Chương 55 thiên động dị tượng, Na Tra giáng thế. Chương 55 thiên động dị tượng, Na Tra giáng thế. Đông, đông, đông. Vang dội tiếng chuông vang vọng toàn bộ thiên đình, kinh động đến tất cả mọi người. Cái này tiếng chuông vang lên, liền đại biểu cho lại có người muốn chết đi. Đây là Trảm Tiên Đài mở ra thanh âm. Đã bao nhiêu năm, cái này Trảm Tiên Đài từ khi Hạo Thiên tiếp nhận thiên đình đằng sau liền không có đã mở ra qua. Dù là năm đó huyên náo tại quá phận cũng bất quá chính là giam giữ tại thiên lao bên trong, diện bích hối lỗi 100.0005. Nhưng hôm nay Trảm Tiên Đài tiếng chuông vang lên thật sự là để chúng tiên sợ hai. A, bây giờ thiên đình không phải đã từng, từ khi Hứa Phong tiếp nhận tư pháp thiên thần, càng về sau Dương Tiễn, đối đãi bọn hắn cái kia không phải thiết diện vô tư. Hiện tại Trảm Tiên Đài mở ra, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Cũng không biết là thằng xui xẻo nào phách lối như vậy, cũng dám ngược gây án, thật sự là không biết sống chết. Đã giấu trong lòng đối với vị dũng sĩ này quan tâm, đám người tề tụ Trảm Tiên Đài. Nguyệt Hợp lao nhân, thế nào lại là hắn? Một cái trưởng quản nhân duyên ra hỏa, làm sao lại xúc phạm thiên điều? Chính là a, đây là cho ai dắt tơ hồng? Nguyệt Hợp lao nhân làm những chuyện kia cũng không phải bí mật gì, tất cả mọi người là lòng biết rõ, gia hỏa này khẳng định là dắt không nên dắt tơ hồng, mới có thể bị thai vạ bất ngờ này. Các ngươi nói tiểu lão đầu này không phải là cho bắt công chúa dắt tơ hồng đi? Hẳn là sẽ không đi, tiểu lão đầu này là tham tài, cũng sẽ không không biết sống chết ta. Liên đế sau chủ ý cũng dám đánh, đây là sợ mình sống thời gian quá dài sao? Người chung quanh nghị luận ở mỹ, nhưng không có người dám lớn tiếng ồn nào. Hứa Phong mang theo giao cơ cũng tới đến Trạm Tiên Đài. Trên Trạm Tiên Đài chật vật Nguyệt Hợp lão nhân nhìn thấy Hứa Phong đến lớn tiếng la lên oan uổng. Đế quân, tiểu thần oan uổng a, tiểu thần oan uổng a. Đại công chúa, mau cứu tiểu thần, mau cứu tiểu thần đi, tiểu thần thật là oan uổng nha. Ồn nào, yên lặng. Nguyệt Hợp lão nhân loạn dắt nhân duyên, xem thường thiên quy, tội nên hỏi chém. Hành hình, dứt khoát, lưu loát, quả quyết. Chúng tiên còn không có kịp phản ứng, Nguyệt Hợp lão nhân đầu người đã rơi xuống đất, nguyên thần đánh lên ấn ký, giáng chức nhập địa phủ, xuất sinh đạo luân hồi bản thế. Dứt khoát lưu loát như vậy, chúng tiên chỉ cảm thấy cái cổ của mình mát lạnh, không khỏi sợ run cả người. Kẻ cầm đầu đến tội, náo nhiệt cũng là xem hết, chúng tiên nhao nhao rời đi, sợ mình chạy chậm một bước, trên Trảm Tiên Đài kế tiếp vong hồn chính là mình. Chính mình sự tình tự mình biết, bọn hắn ai cũng chịu không được cha a, hiện tại bình an vô sự chẳng qua là người ta không muốn cha mà thôi. Tựa như cái kia Nguyệt Hợp lão nhân, bất quá một cái trưởng quản nhân duyên biên giới tiểu thần, căn bản không đáng chú ý tồn tại. Nói chặt liền chặt. Cái này nếu là đến phiên bọn hắn, có thể tốt hơn chỗ nào? Mấy cái này sâu mọt, chạy vẫn rất nhanh. Sớm muộn có một ngày muốn đem bọn hắn cho hết chặt. Nhìn xem những cái kia chạy trối chết thiên đình chúng tiên, Dương Tiễn khinh thường hừ lạnh nói, tội trạng của bọn hắn cũng sớm đã bày đầy tư pháp thiên thần phủ bản đọc. Sở dĩ bình an vô sự chẳng qua là vẫn chưa tới thời điểm. Yên tâm, nên thu thập, một cái cũng chạy không thoát, đến lúc đó có thể có người bận rộn. Bọn gia hỏa này ngồi không ăn bám, thế nhưng là bây giờ thiên đình hay là không thể rời bỏ bọn hắn a, bằng không Hạo Thiên sao lại dễ dàng tha thứ bọn hắn lưu đến bây giờ. Nguyệt Hợp lão nhân bị chém, trong lúc nhất thời thiên đình chúng tiên nhân người cảm thấy bất an, từng cái cẩn trọng, tận hết chức vụ. Hứa Phong làm một chút chuẩn bị đằng sau liền đi đến Trần Đường Quan. Lúc này khoảng cách Na Tra giáng thế còn có thời gian 2 năm. Chính như Hứa Phong lời nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái này chính mình khai sơn đại đệ tử, tuyệt đối không cho phép có mất. Cái này một đợi chính là 2 năm, tại 2 năm này ở giữa, Hứa Phong tiên sư tên tuổi thế nhưng là danh dương toàn bộ Trần Đường Quan. Khoảng cách Na Tra giáng thế đã không đủ 3 ngày. Hôm nay, ngay tại tĩnh tâm tĩnh tọa Hứa Phong đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đi tới Trần Đường Quan. Vô thanh vô tức, Hứa Phong biến mất tại trong phòng. Đạo hữu xin dừng bước. Chẳng biết tại sao, vừa mới đến Trần Đường Quan Thái Ức chân nhân, dùng mình một cái. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản xương lạnh tràn ngập trên mặt đã sớm đổi lại một bộ dáng tươi cười. Nguyên lai là Hứa Phong sư đệ, bần đạo ở đây lưu lễ. Thân là xiển giáo thập nhị kim tiên Thái Ức chân nhân, mặc dù cao ngạo, nhưng cũng là phân người. Trước mắt vị tiểu sư đệ này, mặc kệ là từ tu vi hay là thân phận tới nói đều là nghiền ép hắn tồn tại. Tại vị này tiểu sư đệ trước mặt, thật sự là cao ngạo không nổi a, gặp qua Thái Ức sư huynh, không biết Thái Ức sư huynh đến đây cái này Trần Đường Quan cần làm chuyện gì a? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đều là đồng môn sư minh đệ, Hứa Phong cũng sẽ không đem quan hệ viên nào qua cương, nhất là tại trong lúc mấu chốt này. Sư đệ nói bừa, sư minh ta phụng sư tôn pháp chỉ, đến đây cho sư đệ ngươi nói vài thứ. Nói, Thái Ức chân nhân đem trong tay cái túi ném cho Hứa Phong. Thái Ức chân nhân không có nói sai, đây đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó. Đương nhiên hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, nếu là Hứa Phong không có đến, trước hết tiến về Lý phủ đi tới một lần. Cùng Lý Tịnh đem cái này sư đồ danh phận định ra đến. Phụ mệnh không thể trái, có Lý Tịnh tầng quan hệ này tại, tiểu sư đệ cũng không tốt lại cùng hắn tranh đoạt đi. Đáng tiếc, hiện thực là tăng gốc. Vậy làm phiền sư minh. Tặng không bảo bối không cần thì phí. Có thể đưa bảo bối cần lén lén lút lút như vậy sao? Có chủ ý gì tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Hứa Phong cũng không có ý định bạch trần hắn, đều là sư minh đệ, không cần như thế. Làm gì huyên náo tất cả mọi người khó xử đâu. Đồ vật đã đưa đến, sư minh liền không nhiều quấy rầy, sư đệ bảo trọng. Nguyện vọng thất bại, Thái Ức chân nhân cũng không muốn đợi tiếp nữa. Quan hệ vốn là chẳng ra sao cả, cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Đợi tiếp nữa, sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ thôi. Sư minh đi thong thả. Sư đệ liền cung tiễn. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay, Lý phủ trên không long phượng cùng vang lên, tường thụy nhân luân chi khí đem toàn bộ Lý phủ bao phủ. Toàn bộ Lý phủ tại cái này tường thụy bên trong là một mảnh bận rộn. Mang thai 3 năm 06 1 tháng phu nhân hôm nay rốt cục muốn sống. hơn nữa còn có tường thụy giáng lâm, vị này chưa xuất thế tam công tử nhất định người được trời phù hộ. Cứ như vậy vừa giữa trưa vội vàng mà qua, ngay tại chính đường chờ đợi tin tức tốt Lý Tịnh, xác thực nghe được một cái tin dữ. Cái kia đỡ đẻ nha hoàn, đội vội vàng vàng, lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Lao ra, lao ra, không xong, không xong, phu nhân sinh một cái yêu quái. Lớn mật, ngươi tiện tỷ này, dám chú phu nhân cùng tam công tử. Người tới, kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Nha hoàn này lời nói để Lý Tịnh giận tím mặt. Như vậy tường thụy chính mình tam tử làm sao có thể là yêu quái? Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng, nô tỳ nói lời câu câu là thật, không dám có nửa câu nói ngoa. Phu nhân thật sinh một cái yêu quái, không có ngũ quan, không có tứ chi, tựa như là một cái đại nhục cầu. Phu nhân đã ngất đi, các nô tỳ cũng đều dọa sợ, xin mời lao ra minh giám. Ân, làm sao lại thành như vậy? Lập tức mang ta tiền đến. Nha hoàn này nói có cái mũi có mắt, Lý Tịnh cũng là bán tín bán nghi. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu là những nha hoàn này dám lừa gạt nàng, vậy liền toàn bộ loạn côn đánh chết. Đi theo nha hoàn đi vào phòng sinh, những cái kia bà đỡ bọn nha hoàn từng cái đều ở ngoài cửa run lẩy bẩy. Cái này khiến Lý Tịnh trong lòng càng không chắc, hẳn là thật là cái yêu nghiệt. Đẩy ra phòng sinh cửa trong nháy mắt, một cỗ dị hương xông vào mũi, chỉ làm cho Lý Tịnh cảm giác thần thanh khí sảng. Nhưng tại phòng sinh chính giữa lại là một cái mũm mĩm hồng hồng đại nhu cầu, không có ngũ quan, không có tứ chi, cùng nha hoàn kia nói giống nhau như lúc. Yêu nghiệt to gan, dám đến ta Lý phủ làm loạn, hôm nay ta Lý Tịnh sẽ vì dân trừ hại, ngoại trừ ngươi nghiệt chứng này. Lý Tịnh trong lòng sớm có kết luận, rút tay ra bên trong bảo kiếm, liền hướng phía cái kia mũm mĩm hồng hồng viên thịt bổ tới, nghiệt chứng, dừng tay. Chương 56 hồ đồ Lý Tịnh, Na Cha bái sư. Chương 56 hồ đồ Lý Tịnh, Na Cha bái sư. Lốt. Tiếng sắt thép va chạm, một thanh trường thương đỡ được Lý Tịnh trường kiếm. Phương nào Tiêu Tiểu Cảm ngăn cản Lý Mỗ diệt trừ yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hình. Lo lắng sợ hai ánh mắt đánh giá toàn bộ phòng sinh. Lý Tịnh ngữ khí nhìn như cương chính, nhưng lại tràn đầy thanh âm rung động. Lý Tịnh, người tốt gan to. Một tiếng quát chói tai, Hứa Phong thân ảnh xuất hiện ở trong phòng sinh. Mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút bản đế là ai. A, Lý Tịnh thần sắc kinh hãi, Hứa Phong thân phận Lý Tịnh làm sao không biết, hốt hoảng phía dưới vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Trần Đường Quan Lý Tịnh, khấu kiến câu Trần đại đế. Mặt tướng vô lễ, còn xin đại đế trách phạt. Thính ngươi còn có chút nhãn lực, đứng lên đi. Làm đệ tử của mình cha đẻ, Hứa Phong cũng không muốn cùng có xử. Đa tạ đế quân. Không biết đế quân lần này đến đây có gì phân phó, mặt tướng nhất định toàn lực tương trợ. Thân là câu Trần đại đế, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ Trần Đường Quan tổng binh có thể trêu chọc. Ta lần này tới là vì ngươi nhà Tam công tử mà đến, ta cùng kẻ này có sư đồ duyên phận, chuyên tới để thu làm đồ. A. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Phong sau lưng viên thị, Lý Tịnh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói mình thê tử sinh một cái yêu quái đi. Có thể sự thật đang ở trước mắt, giấu giếm lời nói đó không phải là tội khi quân. Đế quân, tha thứ mặt tướng không có khả năng đáp ứng, gia môn bất hạnh, ta cái kia vợ cả hoài thai 3 năm 6 tháng, thiên động dị tượng, yêu nghiệt giáng thế. Ngài sau lưng viên thị này, chính là ta cái kia tam tử. Chỉ sợ muốn cô phụ đế quân hảo ý. Hồ đồ. Nghĩ ngươi Lý Tịnh cũng là tại độ ách chân nhân bên người học qua một chút bản sự, tại sao mắt thấy như vậy nông cạn vô tri? Là thần là yêu ngươi cũng không phân biệt được sao? Trời ban điểm lành, tất có thần linh giáng thế, ngươi lại nói hắn là yêu nghiệt, coi là thật vô tri. Nói thật cho ngươi biết, ngươi con thứ ba này chính là nữ hoa nương nương tọa hạ Linh Châu tự chuyển thế, có thể ngươi lại đem nó coi như yêu nghiệt xử trí, vũ nhục thánh mẫu, tội nên như thế nào? Na Cha thân phận Hứa Phong cũng không có dấu diếm, không cần như thế. Mặt tướng biết tội, mặt tướng biết tội. Lan ra ngoài, chính mình đi lĩnh 50 quân côn. Là. Ánh mắt tạm đạm, nhưng Lý Tịnh cũng không dám kháng mệnh, thành thành thật thật nhận 50 quân côn. Nhoáng một cái 3 ngày đã qua, Lý phu nhân hạ xuống tiên thai một chuyện đã truyền khắp toàn bộ Trần Đường Quan. Một ngày này tử khí đi về đông, Thái Dương chân hỏa phun trào, cái kia một mực không hề có động tĩnh gì viên thịt có quy luật bắt đầu nhảy lên. Tại cái kia lượn lờ trong tiên khí, kim quang lấp lóe, nguyên bản viên thịt tại dưới kim quang này chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái bút bê bình thường anh hải. Nhi tử, con trai bảo bối của ta, mẹ rốt cục nhìn thấy ngươi. Nhìn xem trắng trắng mập mập hải tử, Lý Tịnh vợ ân thị bước nhanh đi vào, đem hải tử ôm ở trong ngực. Mẹ, mẫu thân. Cảm thụ được ôm ấp ấm áp, hải tử nháy chính mình mắt to, ngọt ngào kêu một tiếng. Ai? Mẹ tại, mẫu thân ở đây. Lý Tuấn Quân, đứa nhỏ này đã giáng thế, làm phụ thân của hắn cho hắn lấy cái danh tự đi. Lý Tịnh cả gan, xin mời đế quân ban tên cho. Tốt, nếu Lý tướng quân thành tâm mời, vậy bản đế liền không khách khí. Ngươi chi trưởng tử thứ tử, tên là Kim Trá, Mộc Trá, con thứ ba này, liền cứ gọi Na Cha đi. Ý của ngươi như nào? Lý Tịnh thành tín mời, Hứa Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, Na Cha tên theo thời thế mà sinh. Na Cha, Na Cha, tên rất hay, liền gọi Na Cha. Một bên ân thị, đối với danh tự này cũng rất là hài lòng, ôm chính mình Na Cha thần mật nói. Na Cha, Na Cha, ta nhỏ Na Cha có danh tự. Ha ha ha. Cảm thụ được mẫu thân, Na Cha cũng là ha 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 nở nụ cười, được không vui vẻ. Lý Tướng Quân, trước đó để cho ngươi chuẩn bị bái sư công việc, đều chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm đế quân, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Tốt, làm phiền, Lý phu nhân chúng ta có thể bắt đầu. Lễ bái sư thành, Na Cha cũng chính thức trở thành Hứa Phong đại đồ đệ, nhân giáo đệ tử đời thứ 3. Sau đó 3 năm, Na Cha xuất sinh liền biết nói, 3 ngày liền có thể xuống đất chạy, nửa tháng có thừa liền có thể đằng vân giá vũ. Toàn bộ Trần Đường Quan đem nó phục làm tiên đồng. Na Cha tính tình hoạt bát sáng sủa, thâm thụ Trần Đường Quan bách tính yêu thích. Tại Hứa Phong dốc lòng dạy bảo phía dưới, Na Cha tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, có Linh Châu tự nội tình, lại thêm lúc mới sinh ra, Hứa Phong bảo hộ. Tiên Tiên linh vận chưa tán, một thân đạo vận không hư hại, ngắn ngủi 3 năm, liền đã tu tới Huyền Tiên. Càn Khôn vòng hôn thiên lăng, đã sớm ở đâu cha trăm ngày thời điểm, làm hạ lễ đưa ra ngoài. Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương cũng tại 2 tuổi cùng 3 tuổi sinh nhật thời điểm coi như sinh nhật lễ vật đưa cho Na Cha. Không biết vì sao, Na Cha tôn sư ái mẫu, duy chỉ có đối với hắn cái kia phụ thân Lý Tịnh, không lắm chào đón. Hai cha con tựa như có cái gì thâm cừu đại hận một dạng. Mỗi lần vừa thấy mặt, liền thiên lôi nết địa hỏa, trở ngại phụ thân uy nghiêm, Na Cha mỗi một lần đều bị hung hăng trách phạt một trận. Dần ra, hai cha con ở giữa khoảng cách liền càng ngày càng nghiêm trọng. Là mẫu thân cùng thê tử ấn thị, nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Có thể một cái phụ đạo nhân ra cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể lo lắng Xuân A đã từng nhiều lần cầu trợ ở Hứa Phong, khả thanh quan khó gây được nhà, làm sư phụ Hứa Phong cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn là sư phụ, có thể Lý Tịnh hay là Na Cha phụ thân đâu, không tốt đi quá giới hạn áp vị phụ thân này quản giáo con trai ruột của mình, cái này đến đâu mà đều có lý nói á càng về sau. Na Cha trực tiếp chuyển ra Lý phủ tiến vào chính mình là phụ trong phụ đệ, mỗi ngày thần hôn định tỉnh, tiến về Lý phủ thăm hỏi mẹ của mình. Những lúc khác tất cả Hứa Phong trong phủ đệ tu luyện. Lý phủ điểm ấy phá sự, tự nhiên không gạt được Trần Đường quan bất tính. Bị coi là tiên đồng, Tường Thụy Na Cha gặp như vậy đối đãi. Dân chúng đối với Lý Tịnh cũng đều là rất có phê bình kín đáo. Hôm nay, Na Cha ở trong thành chơi đùa, một lần tình cờ nghe được có người đang đàm luận, Trần Đường quan trên cổng thành có một thanh Trần Đường quan trấn quan chi bảo. Cho tới bây giờ đều không có người có thể sử dụng, liền ngay cả mình phụ thân Lý Tịnh, liền cầm lên đến đều làm không được. Ngay cả mình phụ thân đều không cầm lên được, vậy hắn nếu là có thể sử dụng lời nói, cái kia chẳng phải chứng minh chính mình so phụ thân mạnh hơn. Nhìn hắn còn mặt mũi nào giáo hơn chính mình. Vì cho tất cả mọi người một kinh hỉ, Na Cha lặng lẽ đi tới trên cổng thành, gõ mở khóa cửa đi vào trong lầu các. Toàn bộ lầu các vô cùng trống trải, chỉ ở chính giữa trưng bày một cái giá đặc cung. Một thanh bảo quang bốn phía trường cung để đặt tại trên đó, ba chi hàn quang bắn ra bốn phía mũi tên nương theo tả hữu. Nhìn thấy trường cung này trong mấy mắt, một cỗ không hiểu cảm giác phun lên Na Cha trong lòng. Loại cảm giác này tựa như là vừa thấy đã yêu mở dạng, khi nhìn đến lần đầu tiên, Na Cha liền biết, đây là thuộc về hắn. Chậm rãi đi vào giá đặc cung trước, Na Cha vướt ve cái kia đẹp đẽ không lưng, Càn Khôn hai chữ đập vào mi mắt. Càn Khôn cung, rung trời mũi tên. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Chân đạp không lưng, tay kéo dây cung, cung như trăng tròn. Rung trời mũi tên kèm ở trên đó, vung ra dây cung, một đạo lưu quang bắn ra, thanh thúy tiếng xé gió vang vọng toàn bộ thành lâu. Nha, bắn đi ra. Ngây người nhìn qua biến mất ở chân trời lưu quang, Na Cha lúc này mới kịp phản ứng chính mình giống như gây họa. Liền tranh thủ trong tay Càn Khôn cung, trả về chỗ cũ, hướng phía nhà mình sư phụ phụ đệ liền một đường chạy chậm tới. Sư phụ, không xong, đồ nhi gây họa. Còn không có vào cửa, Na Cha nhỏ sữa âm liền đã chuyển đến Hứa Phong bên hai. Ngươi tiểu gia hỏa này, đây là lại gây họa gì a? Nói ra để vi sư cũng được thêm kiến thức. Chương 57 Trần Đường quan bên ngoài, bắt đầu thấy Di Lặc chương 57 Trần Đường quan bên ngoài, bắt đầu thấy Di Lặc sư phụ, đến lúc nào rồi, ngươi còn rêu cợt đồ nhi. Nâng lên khuôn mặt nhỏ của chính mình, Na Cha biểu thị chính mình rất tức giận, sư phụ thật sự là quá xấu rồi. Đến lúc nào rồi, còn trêu chọc chính mình. Tốt tốt tốt, ngươi cái này bị hầu nhi, nói đi, ngươi gây họa gì? Nhỏ Na Cha vô cùng lo lắng, nhưng Hứa Phong lại cũng không để ý, cái này trong hồng hoang hắn bãi bình không được sự tình, nhỏ Na Cha cũng không có khả năng trêu chọc bên trên. Sư phụ, ta vừa mới có sư phụ ở bên người chính là an tâm, nhỏ Na Cha đem chuyện mới vừa phát sinh một năm một mười nói một lần. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đi, ngươi cái này nhỏ ra khỉ cứ an tâm đi, chuyện này sư phụ quản. Ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mờ mờ tờ, đem Na Cha đuổi đi đằng sau, Hứa Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là vô pháp vô thiên a, ngay cả ta Hứa Phong đồ đệ cũng dám tính toán. Càn Khôn cung, dung trời mũi tên, chính là đã từng hoàng đế đại phá Si Vu lúc sử dụng binh khí, uy lực phi phàm. Vật này chính là sư tôn luyện chế, trợ giúp hoàng đế đánh bại Si Vu. Nhân tộc đời đời truyền lại, bây giờ trở thành Trần Đường quan trấn quan chi bảo. Có thể toàn bộ Trần Đường quan, trừ Lý Tịnh bên ngoài, không có ai biết cái này Càn Khôn cung là cái gì. Ngay cả danh tự cũng không biết, chỉ biết là có một bảo vật như vậy. Nhưng hôm nay cũng quá đúng dịp, những người kia tại bên đường đàm luận, hiện tại vừa lúc lại để cho Na Cha nghe thấy được. Trùng hợp Na Cha còn thuận lợi mở ra lầu cát, cái kia lầu cát thế nhưng là có đại La Kim Tiên cấp bậc cấm chế. Chứ cầm trong tay lệnh bài người, còn có chính mình cái này nhân giáo đệ tử, liền xem như đại La Kim Tiên cũng cần một chút thời gian mới có thể đi vào. Có thể Na Cha một cái nho nhỏ Huyền Tiên, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi vào. Cái này còn cần giải thích sao? Về phấn mũi tên này bắn đi đâu rồi, Hứa Phong cũng không thèm để ý, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, thì tính sao? Hứa Phong thân ảnh tiêu tán trong phòng, lúc xuất hiện lần nữa đã ở Trần Đường quan bên ngoài. Hai vị, đây là vội vã đi chỗ nào a? Hai bóng người lén lén lút lút, nhìn thấy Hứa Phong xuất hiện, nhao nhao sợ run cả người. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn lại nói ra đường đi, nhanh chóng đem đường tránh ra, nếu không sẽ làm cho ngươi biết ta tiệt giáo đệ tử thủ đoạn. Tiệt giáo đệ tử? Lời nói này, Hứa Phong cũng là cười. Vu Hoan giá họa cũng sẽ không, đây là đem đường đường câu Trần Đại Đế coi như kẻ ngu sao? Tiệt giáo người ai không biết hắn câu Trần Đại Đế? Có đúng không? Vậy các ngươi là vị nào môn hạ a? Nhìn xem ta có biết hay không? Nói ra thời ta, dọa ngươi nhảy một cái. Sư tôn của chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh diễm bên trong tiên, là Tuyên. Thế nào, sợ a? Thật đúng là thật là lớn tên tuổi a, các ngươi biết ta là ai không? Phách lối như vậy còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu, không nghĩ tới là La Tuyên đệ tử. Ngươi là ai a? Nói ra cũng tốt để cho chúng ta được thêm kiến thức a. Vậy liền nghe cho kỹ, bản tọa nhân giáo đệ tử Hứa Phong, quan đảm nhiệm Câu Trần đại đế. Phù phù. Lời còn chưa nói hết, hai tên này trực tiếp quỳ gối Hứa Phong trước mặt. Lúc này thật đúng là đã đến đi trên miếng sắt. Câu Trần đại đế bi danh, trong hồng hoang ai không biết, ai không hiểu. Không nghĩ tới lại là trước mắt vị này. Nha, này làm sao liền quỳ, vừa mới không phải rất phách lối thôi, làm sao không cười. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm đế quân, còn xin đế quân tha mạng. Sớm biết hôm nay, liền không nên vì điểm này món lời nhỏ đáp ứng con lửa chọc kia. Như thế rất tốt, đã trên thách tấm. Các ngươi không có bàn điều kiện chỗ trống, nói cho ta biết, ai bảo các ngươi tới. Bẩm báo đế quân, là hai cái phương Tây con lửa chọc. Phương Tây người. Các ngươi có thể nhận biết. Có thể có danh hảo. Nghe được phương Tây hai chữ này, Hứa Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trừ bọn hắn nhàm chán như vậy, thật sự là nghĩ không ra còn có ai. Phong thần nhất sự đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài, hiển nhiên đây là rất không cam tâm á tìm kiếm nghị cách làm phá hư. Ngay cả tiệt giáo người đều bị bọn hắn mua được. Hồi bẩm đế quân, con lửa chọc kia là. Phanh. Huyết vụ nổ tan, hai cái này tiệt giáo đệ tử trực tiếp hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Thật sự là hảo thủ đoạn. Còn muốn chạy? Hai vị đã lâu không gặp à, nhìn thấy bạn cũ không lên tiếng kêu gọi liền đi, có phải hay không có chút không hợp quy củ a? Khoảng cách Trần Đường Quan bạn giảm xa trên đám mây sao, đang chuẩn bị rời đi Hàng Long Phục Hổ, Như Lâm đại địch. Đã lâu không gặp, chúc mừng đạo hữu cao thăng. Là đã lâu không gặp, hai vị thật đúng là tình chân ý thiết, còn không có gặp mặt liền đưa ta một món lễ lớn. Có qua có lại, hai vị đạo hữu đi được đội vàng như thế làm gì? Đế quân đây là ý gì? Ta hai người chẳng qua là đi ngang qua. Hai vị đạo hữu đang nói cái gì nha, đừng như thế căng cứng sao, còn tưởng rằng ta muốn làm gì đây? Buông lòng một chút, chúng ta đã lâu không gặp, chỉ là muốn xin mời hai vị đến trong phủ ta uống chén trà, nói chuyện cũ. Đây không phải không đánh đã khai sao? Hứa Phong cũng không có định đem bọn hắn làm gì. Dù sao cũng là hai vị sư thúc đệ tử, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, giao hấn một chút như vậy đủ rồi. Cái này không cần đi, đế quân, sư minh đệ chúng ta hai người còn có chuyện gấp gáp vụ tại thân, liền không nhiều cái dậy. Đi Hứa Phong trong phủ, hai người bọn họ còn không có ngốc đến nước này đâu. Cái chỗ kia đi còn có thể trở về sao? Nói đùa cái gì? Hứa Phong tại sao tới? Trong lòng bọn họ cùng gương sáng giống như. Hai vị, các ngươi đây là không cho sư minh mặt mũi này sao? Không đi, cái này cho phép các ngươi sao? Đế quân đây là ý gì? Hẳn là muốn động thủ phải không? Chúng ta Tây Phương giáo mặc dù so ra kém các ngươi huyền môn tam giáo, nhưng cũng không phải bùn nặng. Nói đều nói đến trên phần này, Hàng Long Phục Hổ làm sao không biết hôm nay sợ rằng là không thể tốt. Trong lòng cái kia khổ a, sớm biết rằng này, bọn hắn cản việc phải làm này làm gì? Di Lạc sư minh hố hàng này, cho đồ vật cũng không dùng được a, không phải nói không phát hiện được sao? Này làm sao một chút dùng đều không có a? Nha, muốn động thủ a, bản tọa hảo ý mời các ngươi uống trà, không linh tỉnh coi như xong, còn muốn động thủ với ta. Không biết lễ phép, nên phạt. Nhược điểm này đều rơi xuống trong tay, Hứa Phong tự nhiên là không thể bỏ qua. Mượn đề tài để nói chuyện của mình loại chuyện này làm còn thiếu sao? Vậy dĩ nhiên là xe nhẹ đường quen a, một đỉnh chuột mũ cài lên, Hàng Long Phục Hổ trong lòng hai người càng là để cho khổ không nớt. Vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao như vậy ngu xuẩn? Mắt thấy Hứa Phong liền muốn động thủ, một cái cởi mở tiếng cười từ trên trời giáng xuống. Một cái vẻ mặt tươi cười tiểu bản hòa thượng đi tới Hứa Phong trước mặt. Bần tăng Di Lặc, gặp qua đế quân. Nguyên lai là Di Lặc sư huynh ở trước mặt, thất kính thất kính. Sư đệ ở đây lưu lễ. Không sao, không sao. Sư đệ tội gì khó xử hai tên tiểu bối này đâu? Bọn hắn có cái gì thất lễ địa phương, bần tăng thay bọn họ hướng đế quân tạ lỗi. Đây là một chút lòng thành, còn xin đế quân vui vẻ nhận. Một cái cẩm nang nhét vào Hứa Phong trong tay. Ước lượng một chút, thông suốt, hạ không ít tiền vốn a. Nếu Di Lặc sư minh ngươi cũng đã nói như vậy, sư đệ còn có thể nói cái gì đó? Bất quá sư minh, sư đệ còn phải nhắc nhở một câu, người phía dưới vẫn là phải hảo hảo quản giáo một chút. Đây cũng chính là gặp được sư đệ ta, cái này nếu là thay cái tính tình người không tốt, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Đúng vậy đúng vậy, đế quân nói có đạo lý. Sau khi trở về ta nhất định hảo hảo giáo dục bọn hắn. Mặc kệ Hứa Phong nói cái gì, Di Lặc chính là nở nụ cười, cũng không phản bác. Vậy được, sư đệ ta liền đi về trước, ta cái kia không bất lo đệ tử vẫn chờ ta đây. Không tiễn. Chương 58 khổ chủ tới cửa, chương 58 khổ chủ tới cửa Di Lặc sư minh, vì sao như vậy sợ hắn, chúng ta cũng không phải bùn nặng, huống chi có ngài tại. Hàng Long Phục Hổ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ba đối một, ưu thế tại ta nhà. Thật sự là quá oan uổng. Chịu nhận lỗi không nói, còn bồi lên một số lớn tài nguyên. Vốn cũng không rồi rào gia đình đã rét, vì tuyết lại lạnh bị xương. Hồ đồ. Hai người các ngươi ngu xuẩn, gọi các ngươi đi là được, hắn có thể đem các ngươi làm gì sao? Có thể các ngươi đâu, một đám ngu xuẩn. Nếu không phải là các ngươi, hắn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Sau khi trở về, khăng khít địa ngục diện bích 3000 năm, thật tốt tỉnh lại một chút. Trước mắt hai tên này, Di Lặc là thật chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a, bình thường nhìn xem rất tinh minh nha, làm sao thời khắc mấu chốt phạm ngu xuẩn đâu? Là, bàn giao các ngươi làm sự tình thế nào? Hồi bẩm sư minh, hết thảy thuận lợi, cái kia Na Cha đã đem Chấn Thiên Tiễn cho bắn đi ra. Mục tiêu chính là Khô Lâu Tiên núi. Vậy là tốt rồi, trở về đi. Mục tiêu hoàn thành, thế là xong à? Phần tư nguyên kia cũng không tính là hoa trắng. Cách đó không xa, Hứa Phong khi nhìn đến Di Lặc sau khi bọn hắn rời đi, mới chậm rãi trở về Trần Đường Quan. Tiểu tử thối, ma trùng này dùng đến không sai đi. La Hầu thanh âm tại Hứa Phong vang lên bên hai, dương dương đắc ý nói ra. Là dùng rất tốt, bất quá bọn hắn trên người ma trùng lớn mạnh có chút nhanh, sẽ không bị phát hiện đi. Thật sự cho rằng cái kia hàng long phục hổ có ngu như vậy sao? Đây hết thảy tất cả đều là cái kia ma trùng công lao a, vấn đề duy nhất chính là cái kia ma trùng trưởng thành quá nhanh, cái này khiến Hứa Phong có chút lo lắng. Vạn nhất bị phát hiện, khá là đáng tiếc. Yên tâm, bản tọa thủ đoạn bọn hắn còn phát hiện không được. Tiểu tử thối, ngươi phải cẩn thận một chút cái kia gọi là Di Lặc tiểu tử này không đơn giản, đừng ở trên người hắn ăn phải cái lô bốn. Đây là lần đầu nghe được sư tôn tán dương một người a, hẳn là cái này Di Lặc trên người có bí mật gì. Ân. Sư tôn, đừng thừa nước đục thả câu nói rõ chi tiết nói thôi. Tiểu tử thối, sư phụ ta nếu là biết còn có thể không nói cho ngươi. Nói tóm lại, tiểu tử kia rất thần bí, giao thủ với hắn thời điểm cẩn thận một chút mà. Nói xong, La Hầu lần nữa mai danh nhận tích, khiến cho Hứa Phong là nửa đời, khó chịu chết. Ghét nhất có người nói chuyện nói một nửa. Nhoáng một cái lại qua ba ngày, gió êm sóng lặng. Hôm nay, Na Cha xem hết mâu thân trở về, đang ở trong sân luyện công. Đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang, một đạo khét đều vang vọng Trần Đường Quan. Lý Tịnh, ngươi cút ra đây cho ta. Nghe được có người đang gọi Lý Tịnh danh tự, Na Cha có chút cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì cười, cái này còn không phải ngươi gây ra tai họa. Nhìn lướt qua âm thầm cười trộm Na Cha, Hứa Phong tức giận tại cái đầu nhỏ của hắn quả dưa bên trên gõ một cái. A, sư phụ, Đồ Nhi oan uổng a, hai ngày này Đồ Nhi cũng không có gây tai họa. Ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rưng rưng nhìn xem nhà mình sư phụ. Bất ở chỗ này nũng nịu giả ngây thơ, cần vi sư giúp ngươi hồi ức một chút ba ngày trước ngươi đã làm những gì sự tình sao? Ngay từ đầu chiêu này rất có tác dụng, nũng nịu chút bán cái manh, nói chêm chọc cười liền đi qua. Nhưng bây giờ không được, sự tình gì gặp nhiều liền có sức miễn dịch. Hứa Phong hiện tại đúng vậy dính chiêu này. Ba ngày trước, 45 độ nghiêng chính mình cái đầu nhỏ, Na Cha cẩn thận nhớ lại một chút, giống như xác thực có chuyện như thế. Sư phụ, lúc đó ngài không phải nói không có chuyện gì sao? Này làm sao người ta còn tìm tới cửa mà tới? Ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi đáng yêu tiểu đồ đệ a. Nhớ tới chính mình xông ra tai họa, Na Cha ôm lấy Hứa Phong đuổi, tội nghiệp nhìn xem hắn. Ngươi nha, vi sư lúc nào nói mặc kệ. Bất quá làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, nên nói xin lỗi, biết không? Biết sư phụ. Giòn tan đồng ý, sau đó đi theo sư phụ của mình đi tới trên đám mây. Lúc này trên đám mây, Lý Tịnh ngay tại một tên màu vàng sáng xa y nữ từ trước mặt túi đầu không lưng. Lý Tịnh dư quang, thấy được đến đây Na Cha, lập tức đổi lại một bộ gương mặt. Ngươi cái này nghiệt. Nghị tử, còn không tranh thủ thời gian cho vi phụ tới. Lúc đầu một câu nghiệt trướng thoát ra, nhưng tại nhìn thấy Na Cha sau lưng Hứa Phong lúc, hay là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Họa từ miệng mà ra, đạo lý này hắn nên cũng biết. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Quy củ đi vào Lý Tịnh bên người, Na Cha nhu thuận hành lễ thăm viếng. Sư phụ ngay tại phía sau, nhỏ Na Cha cũng không sợ Lý Tịnh làm ra cái gì quá kích cử động. Thạch Kỳ sư tỷ, đây chính là tiểu nhi Na Cha, cái này chấn thiên tiễn chính là nghịch tử này bắn đi ra. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Na Cha, Lý Tịnh quay đầu định nọ giống như nhìn trước mắt Thạch Kỳ. Lý Tịnh, ngươi chẳng lẽ coi ta là làm đồ đần? Một cái ba tuổi tiểu hoa nhi, dùng đến cái kia càn khôn cung. Ngoan ngoãn đem hung thủ giao ra, nếu không chúng ta hôm nay chuyện này không xong. Thạch Kỳ sư tỷ sư đệ coi là thật oan uổng a, thật là nghịch tử Na Cha cách làm. Sư đệ ta không dùng đến càn khôn cung, sư tỷ cũng không phải không biết. Lý Tịnh cũng là hết đường chối cái á vị tỷ tỷ này, cái này chấn thiên tiễn đúng là ta bắn đi ra. Sư phụ nói làm sai chuyện liền muốn nhận. Na Cha ở chỗ này cho tỷ tỷ nói xin lỗi, có lỗi với. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói là sự thật. Thạch Kỳ ánh mắt nhìn về phía Na Cha. Tự nhiên, Na Cha đường đường nam tử hán làm sai chuyện liền muốn dũng cảm thừa nhận. Là ta làm chính là ta làm. Nhô lên chính mình nho nhỏ lồng ngực, Na Cha thanh âm mặc dù non nớt, nhưng lại nói năng có khí phách. Đã như vậy, giết người thì đền mạng, ta ở chỗ này giết người, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Lý Tịnh ngươi cứ nói đi. Nhìn lướt qua trước mặt Lý Tịnh, khinh miệt ánh mắt hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Đúng đúng đúng. Sư tỷ nói chính là, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, Lý Tịnh không có lời oán giận. Tốt, đã như vậy, tiểu tử, đời sau cần phải đầu thai vào gia đình tốt. Lý Tịnh quả quyết, cũng là đổi mới Thạch Kỳ nhận biết, hai người kia thật là phụ tử, mà không phải cựu nhân không. Nào có cha ruột gấp gáp như vậy nhi tử chết. Dừng tay. Nơi xa nhìn Hứa Phong chẳng biết lúc nào đi tới Na Cha bên người. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lý Tịnh. Lý Tịnh, ngươi thật đúng là một cái xứng chức phụ thân tốt ta. Lý Tịnh gặp qua đế quân. Ánh mắt lạnh như băng để Lý Tịnh như đoạt cựu, nhưng hắn hay là cưỡng chế lấy sợ hãi. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, mặt tướng tuy là Na Cha phụ thân, nhưng cũng không thể bao che con của mình. Hiên ngang lẫm liệt, đại nghĩa diệt thân. Tốt một cái thiên kinh địa nghĩa, ngươi người làm cha này có thể mặc kệ, nhưng ta kẻ làm sư phụ này lại không được. Thạch Kỳ sư muội, bản tọa là Na Cha sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này danh hảo. Người trước mắt, để Thạch Kỳ có chút đoán không được. Một thân tu vi sâu không lường được, tuyệt đối không thể trêu chọc. Còn có cái này Lý Tịnh gọi hắn đế quân, hắn nghĩ không ra trong hồng hoang, người nào là cái danh hiệu này. Nhân giao Hứa Phong, Thiên đỉnh câu trần. Tám chữ, để Thạch Kỳ ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh. Trên người lệ khí trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Nguyên lai là đế quân ở trước mặt, Thạch Kỳ chỗ thất lễ mong rằng đế quân thứ lỗi. Na Cha ánh mắt nhìn xem sư phụ của mình, tràn đầy sùng bái. Vừa mới còn khí thế lăng nhân Thạch Kỳ, khi nhìn đến sư phụ đằng sau, trong nháy mắt liền thành bé ngoan mèo. Sư phụ thật sự là quá lợi hại. sư muội, không cần như vậy, cái này chấn thiên tiễn đúng là Na Cha sử dụng, làm sai chuyện liền muốn nhận phạt. Những này coi như là cho sư muội bồi thường, chuyện này như vậy đi qua như thế nào? Đem trước di lạc cho Cẩm Nang kia đưa cho Thạch Kỳ, cũng coi là giao cho chính chủ trên tay. Chương 59 Tiệt giáo Thạch Kỳ, Liêm Trinh quý vị chương 59 Tiệt giáo Thạch Kỳ, Liêm Trinh quý vị cái này như thế nào dám đảm đương, tả hữu bất quá một cái đồng tử thôi, đảm đương không nổi đế quân như vậy. Trong tay Cẩm Nang như là củ khoai nóng bỏng tay. Bên trong tài nguyên để Thạch Kỳ là hoa mắt. Làm Tiệt giáo đệ tử ngoại môn, mặc dù mang một cái thánh nhân đệ tử tên tuổi, nhưng Tiệt giáo đệ tử sao mà nhiều. Có danh tiếng càng là nhiều vô số kể. Giống nàng loại này loại người vô danh tiểu tốt, tài nguyên chớ hòng mơ tưởng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi nào gặp qua nhiều tài nguyên như vậy? Có thể chính là bởi vì như vậy, thứ này cũng không tốt thu a nàng một cái tùy thân đồng tử đúng vậy đáng cái giá này a sư muội không cần khách khí như thế, những này bồi lễ lại lần này nhân quả, sư muội có bằng lòng hay không? Dù sao cũng không phải đồ vật của mình, Hứa Phong cũng không đau lòng, mà lại làm nhân giáo duy hai đệ tử, hắn cũng chướng mắt di lặc cho những này ba dưa hai táo, còn không bằng dùng này giải quyết xong nhân quả, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nếu như thế, sư muội kia ta liền nhận, giải quyết xong nhân quả. Tốt, sư muội, có thể nguyện tiến về phủ đệ một lần. Vậy làm phiền sư minh. Loại này ôm bắp đuổi cơ hội tốt Thạch Kỳ cũng sẽ không buông tha. Đương nhiên Hứa Phong cũng không phải không mục đích gì. Trước mắt Thạch Kỳ một thân thái ớt kim tiên tu vi, đã là không tầm thường. Tiệt giáo đệ tử ngoại môn đãi ngộ, Hứa Phong cũng là có biết một hai. Những đệ tử ngoại môn này chỉ có thể coi là tiệt giáo môn đồ, cũng không tính là thánh nhân đệ tử, cũng chính là đỉnh cái đại giáo đệ tử tiết tuổi. Tài nguyên cái gì, cùng bọn hắn liền không hề quan hệ. Thạch Kỳ thì càng không cần nói, trước hôm nay, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hiển nhiên tại tiệt giáo bên trong cũng là 10 phần điệu thấp tồn tại. Những tài nguyên kia thì càng cùng nàng không có quan hệ. Chính là như vậy còn có thể tu thành thái ớt kim tiên, đủ thấy nó thiên tư. Đa tạ sư minh quản đãi. Người so với người thật sự là tức chết người, nhìn trước mắt chính mình ngay cả gặp qua đều không có thấy qua đồ vật. Thạch Kỳ đương thật sự là hâm mộ a sư muội không cần phải khách khí, tam giáo vốn là người một nhà, nói như thế liền lộ ra xa lạ. Bây giờ đại kiếp sắp nổi, không biết sư muội sau đó có tính toán gì không a? Sư minh nói đùa, sư muội có thể có tính toán gì a, đương nhiên là cận tuân sư mệnh, bế quan tu hành, tính tụng hoàng đỉnh. Đại kiếp sắp nổi, chắc chắn sinh linh đồ thán. Thạch Kỳ thì như thế nào không biết, thế nhưng là biết liền có biện pháp sao? Nói đùa cái gì a, trừ thành thành thật thật giữ khuôn phép, còn có biện pháp khác sao? Sư muội làm gì như vậy, vì huynh nơi này ngược lại là có một tốt việc phải làm, cũng không biết sư muội có nguyện ý hay không. A, sư minh có gì cứ nói, sư muội rửa tai lắng nghe. Niềm vui ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Thạch Kỳ hai mắt đều tách ra quan mang, nếu là có thể đi theo Hứa Phong bên người làm việc nói, tuyệt đối so với tình huống nàng bây giờ tốt hơn rất nhiều a sư muội, ngươi cũng biết vì huynh chính là tiên đỉnh câu Trần đại đế, nhưng như hôm nay đỉnh nhân tụ khan hiếm. Không biết sư muội có bằng lòng hay không đến vi huynh thủ hạ hiệu lực. Sư minh, ngài không phải đó là nói đùa ta đi. Cái này bánh có nhân bây giờ tới là quá đột nhiên, để Thạch Kỳ cảm giác mình cả người đều là choáng váng. Mộng tưởng thành sự thật. Dĩ nhiên không phải, bất quá trước lúc này còn cần khảo giáo một phen sư muội bản sự. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, không biết sư minh dự định làm sao khảo giáo sư muội a. Đi theo ta. Tốt, sư minh xin mời. Hai người tới khoảng cách trần đường qua nước vạn dặm xa một chỗ núi hoang. Sư muội, khảo giáo nội dung rất đơn giản, xuất ra toàn lực, tiếp ta 10 chiêu. Nếu là còn có thể đứng lên, liền xem như thông qua được. Đương nhiên ta sẽ chỉ xuất ra thái ớt kim tiên thực lực cấp bậc. Ngươi có thể nghĩ tốt. Sư minh, ngươi cứ việc đến đây đi. Vì tương lai cuộc sống tốt đẹp, Thạch Kỳ cũng là liều mạng. Không phải liền là 10 chiêu sao, đều là thái ớt kim tiên, hắn cũng không tin nào có lớn như vậy khác biệt. Tốt, sư muội sảng khoái, coi chừng. Hứa Phong cũng không dài dòng, người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường thương, nặng nghề uy áp thẳng bức Thạch Kỳ. Đối mặt cái này phô thiên cái địa uy áp, Thạch Kỳ biến sắc. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cùng mình ngang hàng cảnh giới cho dù là uy áp cũng là như thế kinh người a, quả nhiên không hổ là thiên đình đệ nhất chiến thần. Hiện tại Thạch Kỳ có chút hoài nghi mình phải chăng có thể thật ngăn lại được sư minh 10 chiêu. Bất quá vì mình tiền đồ, Thạch Kỳ cảm thấy mình có cần phải toàn lực ứng phó. Chỉ gặp Thạch Kỳ rơi xuống đám mây, đứng ở trên núi hoang. Trong chốc lát, cả hai khí cơ dung hợp ở cùng nhau, hoàn mỹ vô khuyết. Thấy thế, Hứa Phong trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, quả nhiên không thể coi thường trong hồng hoang mỗi người. Một cái danh bất kinh truyền Thạch Kỳ, lại có thể kết nối hồng hoang địa mạch. Đây quả thực là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, nhược điểm quá mức rõ ràng, kết nối chi pháp quá mức thô ráp, không chịu nổi một kích, nếu là ngăn cách vùng thiên địa này, đó cùng phổ thông thái ớt kim tiên liền không có cái gì khác biệt. Nếu là muốn hình dung, hiện tại Thạch Kỳ chính là hồng hoang địa mạch bên trên một cái con muỗi. Mặc dù cùng địa mạch tương liên, nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng gỗ, liền có thể đem nó trục chết. Có thể cái này đã đủ rồi, Thạch Kỳ đã chứng minh giá trị của mình. Chỉ cần đợi một thời gian, lại có danh sư chỉ đạo, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Không nói kết nối toàn bộ hồng hoang, có thể cho dù là vạn dặm cương vực, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Dù là Thạch Kỳ đã chứng minh giá trị của mình, Hứa Phong thủ hạ cũng là không lưu tình chút nào. Chiêu chiêu có thể so với Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chiêu thức, đánh vào Thạch Kỳ trên thân. Thạch Kỳ trong tay hậu thiên linh bảo bát quái vân quang khăn, nở rộ ánh sáng, nhưng tại Hứa Phong thủ hạ, bất quá một chiêu liền thần quang ảm đạm. Thạch Kỳ thấy thế 10 phần đau lòng, đem nó thu hồi thể nội, dùng thân thể của mình trọi cứng còn lại công kích. 10 chiêu qua đi, Thạch Kỳ dưới chân Thiên Lý Hoang Sơn, bởi vì rút khô địa mạch linh lực, đều là hóa thành bụi bặm. Thạch Kỳ chính mình cũng là 10 phần suy yếu. tốt tốt tốt, sư muội quả nhiên tốt bản lĩnh. Một chút không quan trọng, để sư minh chê cười, không biết sư muội có thể nhập đến sư minh pháp nhãn. Tự nhiên, sư muội bản lĩnh phi phàm, nếu là có danh sư chỉ đạo, chỉ sợ hôm nay sư minh ta cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu như thế, cái kia không biết sư minh dự định an bài như thế nào sư muội a? Mặc dù suy yếu, nhưng Thạch Kỳ trong hai con ngươi lại là thần thái sáng láng, tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Sư muội không cần sốt ruột, có thể nghe nói Bắc Đấu Tinh Quân. Đây là tự nhiên. Thạch Kỳ trong lòng kinh hỉ, Bắc Đấu Tinh Quân, ai không biết ta đây chính là Câu Trần Đại Đế dưới trướng chúng thần, hết sức quan trọng tồn tại a, bây giờ Bắc Đấu Tinh Quân thần vị trong chỗ, không biết sư muội có bằng lòng hay không phụ tá cùng ta. Sư minh như vậy nâng đỡ, sư muội như thế nào không muốn. Nhưng như thế đại sự, sư minh không cần xin chỉ thị đại thiên tôn sao? Không cần, bệ hạ lấy toàn quyền ủy quyền tại ta. Đây là bắt đầu thứ 5 Liêm Trình Tinh Quân chi thần ấn, sư muội đem nguyên thần ấn ký lạc ấn nơi này liền có thể. Cái này, nhìn xem trong tay thần ấn, Thạch Kỳ cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng. Trước đây không lâu nàng hay là một cái bình thường vì tương lai mà lo lắng thiệt giáo đệ tử, nhưng bây giờ nàng sắp trở thành Câu Trần Đại Đế tọa hạ, bắt đầu 7 vị tinh quân một trong Liêm Trình Tinh Quân. Thân phận chuyển biến để nó tựa như ảo mộng, hết thảy đều là như vậy không rõ ràng. Làm sao? Sư muội vì sao do dự a? Để sư minh chê cười. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình, Thạch Kỳ đem nguyên thần của mình ấn ký rót vào thần ấn bên trong. Một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng bao phủ Thạch Kỳ chu thân. Trong vô ngân tinh không, bắt đầu chi ngọc hành, tinh quang lấp lóe, tinh mang bắn ra hừng hằng, chiếu rọi tại Thạch Kỳ trên thân thể. Một bộ thuộc về Liêm Trinh Tinh Quân chiến giáp bám vào tại Thạch Kỳ trên thân thể, tư thế hiên ngang. Liêm Trinh Tinh Quân Thạch Kỳ, bái kiến đế quân. Chương 60 Thạch Kỳ ngày may mắn, chương 60 Thạch Kỳ ngày may mắn, tốt tốt tốt, sư muội mau mau xin đứng lên. Không hổ là mình nhìn chúng người, đánh giá trước mắt Thạch Kỳ, Hứa Phong 10 phần hài lòng. Sư minh chuyện này sư muội ta mặc dù đáp ứng, nhưng là quan hệ quá lớn, hay là cần tiến về Bích Du cung xin phép một chút lão sư. Tại tiệt giáo bên trong, Thạch Kỳ tuy nói là một cái trong suốt nhỏ, có thể chung quy đến cùng là tiệt giáo môn đồ. Đại sự như vậy hay là có cần phải cáo tri Thông Thiên giáo chủ. Đây là đương nhiên, vừa bạn ta cũng muốn tiến về Kim Miết đảo đi tới một lần, bái phòng một chút công minh minh, vừa bạn đồng hành. Nhân chi thường tình, có thể lý giải. Coi như Thạch Kỳ không nói, Hứa Phong cũng sẽ cáo tri Tam sư thúc. Bất kể nói thế nào cũng coi là một việc đại sự. Đa tạ đế quân thành toàn, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Nếu làm cái này Liêm Trinh Tinh Quân, Thạch Kỳ thái độ chuyển biến cũng là cực nhanh. Hứa Phong cho Na Cha truyền âm đằng sau, liền dẫn Thạch Kỳ lên Nam Thiên Môn, đi đến Kim Miết đảo. Sau một lát, Kim Miết đảo đã gần đến ở trước mắt. Trở về, nhìn trước mắt Kim Miết đảo, Thạch Kỳ cảm giác hết sức tươi mới. Năm đó bái sư thời điểm nàng đi qua Côn Lôn, có thể cái này Kim Miết đảo lại là lần đầu tiên tới. Hết thảy đều là như thế mới lạ. Không phải hắn không muốn tới, ai không muốn thường trú tại lão sư bên cạnh, lắng nghe thánh nhân dạy bảo. Có thể làm sao tu vi nâng cạn, vị tỷ nói nhẹ. Bây giờ nàng Thạch Kỳ cũng coi là nghịch thiên cải mệnh. Tại cái này tiệt giáo ngàn vạn môn đồ bên trong cũng coi là chỗ hết tài năng. Sư muội, theo ta tiến về Bích Du cung bái kiến sư thúc đi. Tốt. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, hắn cái này tiệt giáo đệ tử, còn cần sư minh người ngoài này mang theo mới có thể tìm được Bích Du cung. Cái này tiệt giáo đệ tử làm trên phần này thật đúng là thất bại a, Bích Du cung trước cửa, Đa Bảo đạo nhân đã sớm chờ ở đây. Sư đệ Hứa Phong gặp qua Đa Bảo sư minh. Sư muội Thạch Kỳ gặp qua đại sư minh. Ánh mắt tò mò đánh giá trước mắt Đa Bảo, đây là Thạch Kỳ lần thứ 2 nhìn thấy vị đại sư minh này. Năm đó cũng chỉ là trong đám người xa xa gặp một lần. Hứa Phong sư đệ không cần phải khách khí, vị này chắc hẳn chính là Thạch Kỳ sư muội đi. Thạch Kỳ đang quan sát Đa Bảo đồng thời, Đa Bảo cũng đang quan sát vị này chưa từng gặp mặt sư muội. Không sai, không sai, ta tiệt giáo có sư muội dạng này đệ tử kiệt xuất, quả thật sư môn may mắn. Đại sư minh quá khen rồi. Sư tôn đã ở bên trong chờ, mời đi theo ta đi. Tại Đa Bảo dẫn dắt phía dưới, Thạch Kỳ giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm, đi vào Bích Du cung. Bên trên giường mây thánh nhan, để Thạch Kỳ thất thần. Đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà nhìn mình lão sư. Đệ tử Hứa Phong gặp qua sư thúc, đệ tử Thạch Kỳ gặp qua lão sư. Các ngươi miễn lễ. Thạch Kỳ tiến lên đây, để vị sư nhìn xem. Là, lão sư. Đến thánh nhân điểm danh, Thạch Kỳ rụt rè đi tới Thông Thiên bên người. Hảo hài tử, không sai, không sai, trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi. Thánh đồng hơi mở, đảo qua trước mắt Thạch Kỳ, Thông Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình cái này tiệt giáo vạn tiên bên trong còn có dạng này hạt giống tốt, trước kia vậy mà không có phát hiện. Hỗn độn oan thạch chi thân, rơi vào hồng hoang đằng sau, từ trong địa mạch thanh nén, hóa hình mà ra. Thiên phú tuyệt hảo. Nhưng so sánh rùa linh, kim linh nhị đồ. Tiểu tử thúi này vận khí cũng thực không tồi, dạng này pháp ngọc để hắn phát hiện. Nhưng cuối cùng cái này Thạch Kỳ vẫn là hắn tiệt giáo đệ tử, đây là vĩnh viễn không cách nào cải biến. Cũng là đứa nhỏ này tốt số, gặp tiểu tử thúi này. Không sai, không sai, Thạch Kỳ, bản tọa cố ý thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Thông Thiên cũng không phải loại kia do dự dự người. Làm ra quyết định liền muốn phó chư vu thực tiễn. Đệ tử ký danh cũng coi là có chính thức thân phận. Thạch Kỳ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không thể tin vào tai của mình. Hôm nay đây là thế nào? Trên trời bánh có nhân là một cái tiếp một cái, a chớ xem thường cái này một cái đệ tử ký danh, vậy cũng thật sự thánh nhân đệ tử. Lúc này mới chân chính tiến vào tiệt giáo vòng tâm. Triệu Công Minh, Tam Tiêu cũng đều là đệ tử ký danh. Trước đó bọn hắn nói những cái kia nội môn ngoại môn, chẳng qua là bọn hắn những người này chính mình hướng trên mặt mình tiếp vàng. Chỉ có thể coi là được là tiệt giáo môn đồ, tính không được thánh nhân đệ tử. Chúc mừng sư muội, chúc mừng sư muội, còn không mau quỳ tạ sư ân. Gặp sửng sốt Thạch Kỳ, Đa Bảo đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đệ tử Thạch Kỳ, gặp qua sư tôn. Một tiếng sư tôn, hai hàng nhiệt lệ. Nàng Thạch Kỳ cuối cùng là hết khổ tới. Cái này hồng hoang cuối cùng có nàng một chỗ cắm rủi. Đa Bảo, đệ tử tại, mang ngươi sư muội hảo hảo xuống dưới dàn xếp một chút. Là, sư tôn. Sư muội, mời đi theo ta đi. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Thạch Kỳ đi theo Đa Bảo sau lưng, đi ra Bích Du Cung. Nàng cần một chút thời gian đến thật tốt tiêu hóa một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Toàn bộ Bích Du Cung cũng chỉ còn lại có Thông Thiên cùng Hứa Phong hai người. Tiểu tử ngươi nhãn lực cũng không tệ, nếu không phải ngươi, vẫn thật là bỏ qua khối ngọc thô này. Sư thúc quá khen rồi, may mắn mà thôi. Ngươi tiểu tử này. Thông Thiên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nồng đậm thánh uy tràn ngập Bích Du Cung mỗi một hẻo lánh. Hứa Phong cảm giác thân thể nhất trọng, sau đó trong tay biển quả hiện hiện, lại khôi phục bình thường. Đại huynh ngay cả thứ này đều cho ngươi, xem ra đối với ngươi rất là coi trọng a. Cái kia quen thuộc biển quả, để Thông Thiên nhất cứ thế. Đại huynh chứng đạo chi bảo, vậy mà giao cho mao đầu tiểu tử này. Xem ra thật đúng là người không thể xem bề ngoài a tiểu tử, đại huynh nếu đem thứ này cho ngươi, cũng đừng rơi xuống tên tuổi của hắn. Đây là tự nhiên, đệ tử nhất định sẽ dùng tính mạng của mình đến bảo vệ nhân giáo tôn nghiêm cùng uy danh. Mỗi một chữ nói năng có khí phách, sáng sủa thanh âm vang vọng Bích Du Cung. Hảo tiểu tử, thật đúng là xem thường ngươi. Vẻ hân thưởng lộ rõ trên mặt, Thông Thiên tại Hứa Phong trên thân thấy được đã từng chính mình. Tiền bối, bàn cổ tam thanh Thông Thiên, cầu kiến tiền bối, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Bích Du Cung đại trận trong nháy mắt mở ra, nơi đây thiên cơ một mảnh hỗn độn. Một đạo hắc vụ thấu thể mà ra, La Hầu thân ảnh xuất hiện ở trong Bích Du Cung. Ngươi muốn gặp ta? Chuyện gì? Người ta đều mở miệng, La Hầu tự nhiên không tốt tránh mà không thấy. Kính đã lâu tiền bối lại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, vãn bối ở đây hữu lễ. Làm có thể cùng lão sư tranh phong tiền bối, Thông Thiên cũng sẽ không bày ra chính mình thánh nhân tư thái. Huống chi mình còn có việc cầu người. Lời khách sáo liền không cần phải nói thẳng sự tình đi, ngươi muốn từ ta chỗ này biết chút ít cái gì? Tiền bối thật đúng là ngay thẳng, vãn bối có một chuyện không rõ, còn xin tiền bối không keo kiệt chỉ giáo. Vãn bối muốn biết, lão sư hắn hiện tại hay là đã từng lão sư sao? Năm đó ở trong Tử Tiêu Cung lấy được phong thần bảng lúc, Thông Thiên cũng cảm giác là lạ. Một người ánh mắt không cách nào cải biến, vậy tuyệt đối không phải lão sư, hoặc là nói không hết tất cả đều là lão sư. Ngươi không phải đã có suy đoán sao, vì cái gì không tin mình phán đoán đâu? Ta cũng không phải Hồng Quân, không phải người thắng sau cùng, ta làm sao lại biết đâu? Hồng Quân thật đúng là thu mấy cái đệ tử giỏi a, bất quá hắn La Hầu cũng không kém. La Hầu trả lời đình thai nhức óc, đây đã là biến tướng chấp nhận. Một trận trầm mặc đằng sau, Thông Thiên vẫn như cũ có chút không cam tâm. Tiền bối nhưng còn có biện pháp bổ cứu sao? Người cái này đứng đốc, vẫn là câu nói kia, ta không phải Hồng Quân. Câu nói này không phải trả lời hơn hẳn trả lời. Thông Thiên đã được đến đáp án, chỉ là đáp án này lại cũng không là hắn muốn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thủ giáo. La Hầu trở về Hứa Phong thân thể, Hứa Phong lành nghề thi lễ đằng sau cũng là rời đi Bích Du Cung. Sau đó, Hứa Phong tại Triệu Công Minh động phủ quấy rầy mấy ngày, phải say một cuộc. Thạch Kỳ cũng là bị lưu tại Kim Miết đảo, thủ Thông Thiên chỉ điểm. Hứa Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản, hiện tại cũng không có cái gì quan trọng sự tình, ai không nguyện ý thủ hạ của mình mạnh hơn một chút chút đấy. Trở lại Trần Đường Quan nhoáng một cái lại là 4 năm có thừa, nhỏ Na Cha ngoại hoa này em bé, bây giờ cũng lớn thành soái tiểu tử. Một thân tu vi cũng tới đến kim tiên, so với cái kia Lý Tịnh Mạnh cũng không phải cực nhỏ a. Hôm nay, sư đồ hai người ngay tại diễn võ trường luận bàn, một đạo lưu quang rơi xuống, một tên tiên binh vội vã đi tới Hứa Phong trước người. Khởi bẩm đế quân, bệ hạ gấp triệu. Chương 61 Trần Đường Quan bên ngoài chém ngao bính, chương 61 Trần Đường Quan bên ngoài chém ngao bính vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Bệ hạ tìm ta có chuyện. Người trước mắt là đã từng đồng liêu, chỉ bất quá bây giờ thân phận của bọn hắn đã là khác nhau một trời một vực. Khởi bẩm đế quân, yêu tộc phản loạn, bệ hạ triệu đế quân hồi thiên thương nghị đối sách. Yêu tộc phản loạn? Chỗ nào lại phản loạn? Lần trước yêu thánh kế được cử binh phản thiên đại bại mà về đằng sau, mấy bạn năm này ở giữa yêu tộc thế nhưng là mười phần an phận. Bây giờ đại kiếp tiến đến, bọn gia hỏa này lại đang làm cái gì yêu tiêu thân? Bọn hắn từ đâu tới lá gan? Cái này mặt tướng không biết, còn xin đế quân nhanh chóng quy thiên. Biết. Làm câu Trần đại đế, thiên đình binh mã hơn phân nửa tại hắn tiết chế phía dưới. Chuyện như vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Anacha, vi sư có việc, về trước thiên đình, một mình ngươi cẩn thận một chút mà, có chuyện gì các loại vi sư trở lại hắn nói. Biết sư phụ, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi cứ yên tâm đi. Đã trưởng thành thành một cái đại hài tử nhỏ Anacha, vô độ ngực của mình nói ra. Ngươi đứa nhỏ này, không thể chủ quan, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ, làm theo khả năng. Hết thể có sư phụ tại. Biết sư phụ, ngươi liền nhanh đi về đi. Ngươi đứa nhỏ này, đừng quên luyện công, vi sư trở về thế nhưng là sẽ kiểm tra. Đuốt đuốt nhỏ Na Cha đầu, Hứa Phong liền quay trở về thiên đình, thẳng đến giao chỉ. Nhi thần, gặp qua phụ hoàng. Trở về, Na Cha sự tình chấm đều nghe nói, là mầm ngống tốt ta. Nhi thần thay mặt Na Cha cảm ơn phụ hoàng. Xin hỏi phụ hoàng là nơi nào xuất hiện phản loạn, đội vã như thế đem Nhi thần triệu trở về. Chuyên lệnh tiên binh, là hỏi gì cũng không biết ta, hiện tại Hứa Phong là một bụng nghi vấn. Lần trước kế được phản thiên bị diệt đằng sau, đã là đập núi chấn hổ. Hiện nay ai còn dám như vậy không biết sống chết. Đừng có gấp, một đám người ô hợp thôi, ngươi vừa mới nhậm chức câu Trần đại đế, vừa vặn nhờ vào đó lập uy tại Hồng Hoang. Đây là tiền tuyến truyền đến chiến báo, ngươi xem một chút đi. Tiếp nhận chiến báo, Hứa Phong manh mối hơi nhíu. Thanh thế không nhỏ a, một cái đại La Kim Tiên yêu vương, dưới trướng bảy yêu mấy triệu. Nhi thần lĩnh mệnh, cái này điểm đủ binh mã, hạ giới hàng yêu. một vị đại la kim tiên cấp bậc yêu vương xác thực cần phải hắn cái này Câu Trần đại đế tự mình xuất thủ. Vừa vặn những ngày này nhàn nhảm chán, dùng bọn hắn đến luyện tay một chút. Tốt, cái kia chấm chính hôm đó đình chờ ngươi khải hoàn tin tức. Câu Trần trong cung, Hứa Phong thủ hạ duy nhất đại tướng, Phá Quân Tinh Quân Vô Chi Kỳ đã sớm chờ đợi đã lâu. Chủ nhân, chuẩn bị xong, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đại quân tùy thời xuất phát. Tốt, lập tức xuất phát. Thiên đình mấy triệu đại quân, tại Hứa Phong cùng Vô Chi Kỳ dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp qua Nam Thiên Môn, binh lâm hừng hoàng. Cùng lúc đó, Trần Đường Quan, bởi vì Hứa Phong rời đi, Lý Tịnh lá gan cũng lớn rất nhiều. Đối với Na Cha quản giáo cũng nhiều rất nhiều. Na Cha cũng không có so đo, dù sao cũng là phụ thân, quản giáo nhi tử đó là hẳn là. Giữa song phương cũng không có phát sinh tranh chấp. Hôm nay, Na Cha trong lòng nhàm chán, liền đi ra Trần Đường Quan, tại phụ cận đi dạo. Đi ngang qua một chỗ làng trại, Na Cha nhìn xem khói đen kia nổi lên bốn phía thôn nhỏ, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Thôn này là Trần Đường Quan chỉ hạ, hắn Na Cha làm Trần Đường Quan tổng binh chi tử, không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Trong tay hỏa tiêm thương, dưới chân phong hỏa luân, một đạo lưu quang màu đỏ trong nháy mắt liền tới đến cái kia thôn nhỏ trên không. Chỉ gặp thôn kia chính giữa, một người mặc vải rồng màu bạc giáp người trẻ tuổi ngay tại dưới ban ngày ban mặt, trong núi thây biển máu đi cái kia không chịu nổi sự tình. Những cái kia đang thương nữ tử từng cái ánh mắt phẫn hận, thế nhưng là đối diện với mấy cái này làm ác chi nhân nhưng lại bất lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhìn xem những cái kia đáng thương thôn dân, Na Cha hai mắt đỏ bừng, trong tay nổi gân xanh, hét lớn một tiếng. Nghiên xúc, dừng tay. Hét lớn một tiếng, những cái kia ngay tại hành hoang dâm sự tình nhiệt trướng nhau nhau lắc một cái. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là một cọng lông đều không có dài đủ tiểu hoa nhi. Cái kia cầm đầu nam tử mặc ngân giáp, nhìn lên trong bầu trời một thân bảo bối Na Cha, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngươi là nhà ai tiểu hải nhi, dám đến quản gia gia ta chuyện không quan hệ. Các ngươi những ngày nghiệt trướng, cho tiểu gia ta nghe cho kỹ, tiểu gia ta là Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh chi tử, Na Cha. Thức thời lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách tiểu gia ta hạ thủ không lưu tình. Na Cha báo ra danh hảo của mình, không chỉ có không có chấn nhiết bọn này nghiệt trướng, ngược lại còn đưa tới những người này chế giễu. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là Lý Tịnh tên hèn nhát này nhi tử. Tiểu tử, thức thời xuống tới cho gia gia ta quỳ xuống đập mấy cái đầu, gọi vài tiếng gia gia, lại đem trên người bảo bối hai tay dâng lên. Gia gia ta cao hứng có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không đừng trách tiểu gia ta dìm nước ngươi Trần Đường Quan. Nha, làm sao? Không phục a, muốn động thủ a? Đừng nói là ngươi tên tiểu xuất sinh này, coi như cha ngươi cái kia hèn nhát tới cũng phải quỳ xuống cho gia gia ta đập mấy cái khấu đầu. Đối mặt cái này không biết sống chết khiêu khích, Na Cha hít thở sâu một hơi, vũ nhục Lý Tịnh, chính là đang vũ nhục hắn Na Cha. Cứ việc Na Cha rất không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng máu mủ tình thâm. Lý Tịnh dù sao cũng là hắn Na Cha phụ thân. Nếu muốn chết, vậy cũng đừng trách hắn Na Cha lòng dạ độc ác. Lấn hắn mất tính, nhục phụ thân hắn, thù này không đội trời chung. Chỉ gặp Na Cha trong mắt thần quang lóe lên, trong tay hỏa tiêm thương, tách ra lửa cực nóng diễm. Một đạo hỏa quang hiện lên, nam tử mặc ngân giáp kia liền bị Na Cha thọc cái xuyên đấu. Một ngụm máu tươi phun ra, nam tử mặc ngân giáp trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đứa nhỏ này thực có can đảm độc thủ, càng không nghĩ đến chính mình lại bị miểu sát. Ngươi không có khả năng giết ta, ngươi không có khả năng giết ta, ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính. Ngươi giết ta, các ngươi Trần Đường Quan trên dưới đều sẽ chó gà không tha. Giờ khắc này Ngao Bính sợ hãi, đội vàng tự giới thiệu, Di Đông Hải chi thế đệ người. Đông Hải Long Vương, thật là lớn tên tuổi a, vậy liền để hắn đến a. Quên nói cho ngươi biết, sư phụ ta thế nhưng là Câu Trần đại đế, nhân giáo đệ tử. Vang lên bên tai tám chữ giống như từng trôi trọng truy nện ở Ngao Bính trong lòng. Đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong, phun ra cuối cùng một hơi. Cái kia mất đi thần thái trong hai con ngươi, vẻ sợ hãi kéo dài chưa tán. Trung quanh những cái kia lính tôn tướng cua thấy cảnh này, nhao nhao chạy tứ tán, Tam Thái tử bị đánh chết, Đông Hải trời muốn sợ. Những cái kia lính tôn tướng cua, Na Cha không có đi quản bọn họ, mà là nhìn về hướng xung quanh những cái kia người đáng thương. Có lỗi với ta tới chậm. Thảo dân gặp qua Tam công tử. Những nữ nhân kia nhặt lên chính mình rách dưới quần áo, vì giảm xuống Na Cha trước mặt, thi lễ một cái đằng sau, liền nhao nhao tự vẫn mà chết. Na Cha không đành lòng nhắm hai mắt lại, run rẩy thân thể chứng minh hắn cái kia phiên giang đảo hải nội tâm. Na Cha phất phất tay, hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ thôn, thôn dân thi thể tất cả đều hóa thành cho tàn. Na Cha đem những cho cốt này tất cả đều mai táng cùng một chỗ, vì bọn họ dựng lên một khối vô danh địa, thụ một cây cán. Trên cán treo chính là sát hại những thôn dân này hung thủ, Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính. Liên để tên xuất sinh này vĩnh viễn tại những thôn dân này trước mộ phần chuộc tội đi. Đây cũng là hắn cái này Trần Đường Quan Tam công tử là những thôn dân này làm duy nhất sự tình. Một ngày này, Na Cha tại bờ biển đứng thật lâu. Hắn biết lần này khả năng xông ra đại họa. Giết Đông Hải Long Vương Tam Thái tử, cái này Đông Hải Long Vương tất nhiên sẽ trả thù toàn bộ Trần Đường Quan, nhưng là hắn không hối hận. Hắn Na Cha một người làm việc, một người khi, tất sẽ không liên lụy Trần Đường Quan phụ lao hương thân. Quả nhiên, ban đêm hôm ấy, toàn bộ Trần Đường Quan bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới, mưa to như chút xuống bình thường nện ở Trần Đường Quan phố lớn ngõ nhỏ. Sấm sét vang dội bên trong, bốn con rồng ảnh lúc gần lúc hiện. Mấy bị long thần, làm sao đến mức này à, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, Lý Tịnh ở chỗ này bồi tội. Chương 62 Tứ Hải Long Thần ép Trần Đường, chương 62 Tứ Hải Long Thần ép Trần Đường trên đám mây, Lý Tịnh nhìn trước mắt Tứ Hải Long Vương, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây đều là những chuyện gì à, hàng năm cống phẩm chính mình cũng là đúng hạn đưa đến a, Tứ Hải Long Vương đây là lại nghĩ ra cái gì chiêu xấu. Từ khi bọn hắn thúc thúc Hoàng Long chân nhân bái sư xiển giáo, trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đằng sau. Mặc dù trên mặt nổi thoát ly Long tộc, nhưng huyết mạch tương liên, ai cũng muốn bán bốn người bọn họ mấy phần chút tình mọn. Cái này tứ hải long thần chức vụ, trừ bọn hắn thực lực bản thân đều đạt đến thái ớt kim tiên bên ngoài, toàn bộ nhờ đều là Hoàng Long chân nhân mặt mũi. Lý Tịnh, trả con ta mệnh đến. Đông Hải Long Vương hóa thành hình người đi vào hạt kính trước mặt, một mặt hung lệ. Đạo hữu lời này ý gì? Lệnh công tử đã xảy ra chuyện gì? Lý Tịnh cũng là một mặt một bước, ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Tịnh, đừng cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Xế chiều hôm nay, con ta Ngao Bính bị ngươi Tam Tử Na Cha cướp đoạt tính mệnh, đem Na Cha giao ra, nếu không ta dìm nước ngươi Trần Đường Quan, để cho ngươi cái này Trần Đường Quan mấy triệu bách tính vì con ta chôn cùng. Nghe chút lại là Na Cha, Lý Tịnh lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lần trước Thạch Y, lần này Đông Hải, đây chính là cái tai họa. Không đợi Lý Tịnh nói chuyện, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đứng ở tứ hải Long Vương trước người. Ta chính là Na Cha, ai làm lấy chịu, Ngao Bính là ta giết, có chuyện gì hướng về phía ta đến. Mặc kệ Trần Đường Quan bách tính sự tình, thương chỉ tứ hải Long Vương, Na Cha trong mắt không sợ hãi chút nào. Thái Ức Kim Tiên thì như thế nào, chưa chiến trước e sợ, không làm được sư phụ đệ tử. Thật sự là khẩu khí thật lớn, Lý Tịnh, đây là con của ngươi, ngươi chính là như thế dạy sao? Trực tiếp động thủ, tứ hải Long Vương không có lá gan này, ai không biết, cái này Na Cha là Câu Trần Đại Đế đệ tử, nhân giáo tử đệ. Cái này nếu là trực tiếp động thủ, đó chẳng khác nào muốn chết. Mà bọn hắn muốn làm, chính là dùng Lý Tịnh đến báo thủ. Làm Na Cha phụ thần, hắn làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc đó liền xem như Câu Trần Đại Đế tự mình tìm tới cửa, bọn hắn cũng có lý do thoát thân. Bọn hắn dù sao cũng là Thiên Đình sắc phong tứ hải Long Thần, Câu Trần Đại Đế tổng sẽ không bởi vì Lý Tịnh sai lầm, liên lụy đến bọn hắn đi. Ngươi nghiệt chứng này, còn không cho ta quay lại đây. Lý Tịnh diện mục đỏ bừng, trong ánh mắt lửa giận dâng lên mà ra. Phụ thân, ngươi nghiệt chứng này đến cùng đã làm những gì hôn chứng sự tình, còn không cho ta tử thực đưa tới. Đối mặt Na Cha, Lý Tịnh nhưng không có vừa mới hèn mọn, một bàn tay liền chộp vào Na Cha trên khuôn mặt. Một tát này không lưu tình chút nào, Na Cha trên khuôn mặt trắng nõn lưu lại một đạo đỏ bừng dấu. Cũng chính là Na Cha linh nục song tu, tu vi đã tới kim tiên, nếu không không chết cũng muốn trọng thương a cảm thụ được trên gương mặt đau đớn, Na Cha không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phụ thân của mình. Đây quả thật là phụ thân của mình sao? Đối mặt với gây sóng gió tứ hải Long Vương cũng đúng, có thể đối mặt chính mình cái này nhi tử lại là như thế bênh váo hung hăng. Một bên tứ hải Long Vương cũng làm mộng, trước khi đến bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế a đây là phụ tử sao? Cái này xác định không phải cựu nhân. Việc này giống như so với bọn hắn tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều a nghiệt chướng nhìn cái gì vậy, quỳ xuống, cho ta chi tiết đưa tới. Đối mặt phụ thân, Na Cha do dự một chút hay là quỳ xuống. Phụ thân, ngươi có biết cái kia Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính tàn sát, khi nhục ta Trần Đường Quan chỉ hạ bất tính. Hải Nhi thân là Trần Đường Quan một thành viên, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, liền đem nó chém giết, vì bách tính báo thù. Xin hỏi phụ thân, Hải Nhi làm như vậy, làm sai chỗ nào? Mỗi một chữ nói năng có khí phách, mỗi một câu nói rung trời triệt địa. Lý Tịnh ánh mắt hơi nghiêng, không dám nhìn thẳng Na Cha con mắt. Ngao Bính tại Trần Đường Quan bên ngoài gây sóng gió, Lý Tịnh coi là thật không biết sao. Làm sao có thể, đây hết thảy nếu không phải Lý Tịnh ngầm đồng ý, Ngao Bính làm sao dám cản rỡ như vậy? Phụ thân, Hải Nhi cả gan hỏi ngài một câu, cái kia Ngao Bính gây sóng gió tàn sát ta bách tính một chuyện, ngài như biết. Ngài thân là Trần Đường Quan tổng binh, chỉ hạ bách tính thảm tao tàn sát, ngài chẳng lẽ liền mặc kệ thôi? Ngài đúng lên những bách tính này sao? Đúng. Lại là một cái vang dội cái tát, Na Cha một bên khác mặt cũng sưng phồng lên. Nhưng là Na Cha ánh mắt kiên định không rời nhìn chằm chằm Lý Tịnh. Hắn không tin mình phụ thân lại không biết, hắn cũng không tin, bách tính trong miệng cái kia yêu dân như con Trần Đường Quan tổng binh sẽ làm ra chuyện như vậy. Lý Tịnh càng phát chột dạ, những chuyện kia hắn như thế nào lại không biết. Cái này tứ hải Long Vương cái nào hắn chọc được nổi, không phải liền là một chút bách tính sao, có thể đổi lấy Trần Đường Quan trưởng trì Cửu An, cũng đáng. Tựa như hắn hàng năm cho tứ hải Long Vương hiến tế cái kia 36 đôi đồng nam đồng nữ. Nếu không phải như thế, chỗ nào có thể đổi lấy Trần Đường Quan mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Xem ra ngài là biết, phụ thân, Hải Nhi thật là rất thất vọng. Na Cha nhắm mắt lại, đối với Lý Tịnh, cha ruột của mình, đã triệt để thất vọng. Ngươi nghiệt chứng này, làm sai chuyện, còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Lập tức cho tứ hải Long Thần dập đầu xin lỗi. Chột dạ Lý Tịnh lớn tiếng quát lớn lấy Na Cha. Tuyệt không, Hải Nhi làm không sai, sai là các ngươi. Lần này, Na Cha không còn tuân thủ sư mệnh, ủy khúc cầu toàn. Hắn làm không sai, cho dù là bỏ mình hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lý Tịnh, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Mấy vị Long Thần, cái này để Na Cha dập đầu xin lỗi, đây đã là Lý Tịnh có thể làm mức cực hạn. Thật là muốn Na Cha mệnh, Lý Tịnh cũng không có cái nào lá gan a, hắn không thể trêu vào tứ hải Long Vương, nhưng là càng không thể trêu vào Câu Trần Đại Đế a, làm sao đạo lý đơn giản như vậy còn muốn chúng ta dạy ngươi không thành. Tứ hải Long Vương, bốn vị thái ớt kim tiên uy áp tề tề thêm tại Lý Tịnh trên thân. Lý Tịnh lập tức sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Nhưng là quyết định gian nan này thực sự không biết nên như thế nào lựa chọn a, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia như chút nước mưa to cũng sớm đã ngừng. Chỉ có trong mây đen kia lấp lóe lôi quang thỉnh thoảng chiếu sáng cả Trần Đường Quan. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ Trần Đường Quan đã bao phủ tại một áng lửa bên trong, mấy trăm vạn bách tính từ bốn phương tám hướng mà đến. Quy lệ thương thiên, mỗi người thanh âm hội tụ vào một chỗ, như ngập trời chi hùng chạy, rung khắp thiên địa. Toàn bộ Trần Đường Quan bách tính đều tại vì Na Cha cầu nguyện. Bọn hắn đều nhìn thấy, đạo kia phóng lên tận trời ánh lửa, còn có điện quang kia bên trong xoay quanh long ảnh. Cái kia Trần Đường Quan bách tính mỗi một âm thanh cầu nguyện đều giống như một thanh trọng truy nện ở Lý Tịnh tâm lý. Nghĩ hắn Lý Tịnh cẩn trọng có cả đời đều bởi vì Trần Đường Quan bách tính, nhưng đến đầu đến lại là không bằng lúc này mới xuất hiện 7 năm nghiệt chướng. Ghen ghét từ tâm lên, nổi lòng ác độc. Ngay tại Tứ Hải Long Vương chuẩn bị đều thối lui một bước thời điểm, Lý Tịnh đột nhiên mở miệng nói ra: "Na Cha, giết người thì đền mạng, vi phụ cũng không thể bảo che cùng ngươi. Tứ Hải Long Thần, cái này Na Cha liền giao cho các ngươi xử trí, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta Lý Tịnh không một câu oán hận." Một câu nói kia, trực tiếp đem Tứ Hải Long Thần đặt ở giá lửa con bên trên núi nha. Vốn là định đem tội lỗi này giao cho Lý Tịnh, làm sao còn làn đện ở trên tay của mình. Đây không phải lão thọ tinh ngăn thạch tín ngại chính mình mệnh dài sao? "Lý Tịnh, ngươi là Na Cha phụ thần, chúng ta liền không bao biện làm thay." Một tay vứt nổi đem cái củ khoai nóng bỏng tay này lại ném cho Lý Tịnh. Na Cha ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tịnh, chờ đợi lựa chọn của hắn. Lúc này, từ Hồng Hoang đại thắng trở về Hứa Phong ngay tại tham gia Thiên đỉnh tiệc ăn mừng. Nâng ly cạn chén ở giữa, Hứa Phong đột nhiên cảm giác trong lòng đau bờn, bấm ngón tay tính toán, biến sắc. Chương 63 Na Cha tự sát, Hứa Phong uy lâm chương 63 Na Cha tự sát, Hứa Phong uy lâm Phong ca ca, thế nào? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy, có phải hay không thụ thương? Hứa Phong sắc mặt khó coi tự nhiên chạy không khỏi Linh Nguyệt con mắt. Na Cha xảy ra chuyện, ngươi cùng phụ hoàng nói một tiếng, ta trước đi qua. Biết, ngươi trước đi qua đi, nơi này có ta đây. Na Cha, Phong ca ca vị này khai sơn đại đệ tử, Linh Nguyệt cái này làm sư nương tự nhiên cũng là thấy qua. Cái kia bút bê bình thường bộ dáng nhỏ thật sự là quá nhận người thích. Còn có tính cách kia, cùng Linh Nguyệt rất hợp nhau. Tốt. Hứa Phong đi thẳng ra khỏi giao trì. Có thể mới ra giao trì, Hứa Phong đối diện liền đụng phải đến đây chúc mừng Tây Phương Giáo Di Lặc bọn người. Tây Phương Giáo Di Lặc mang theo sư đệ dược sư gặp qua đế quân. Lần này đế quân đại thắng, trên tiệc ăn mừng nửa đường rời sân có phải hay không có chút không quá phù hợp à? Nhìn thấy Di Lặc bọn người, Hứa Phong trong lòng đã sáng tỏ, lại là bọn giá hỏa này âm mưu. Đưa tay thật đúng là đủ dài. Tứ Hải Long Thần sắc phong không hơn 3 năm, cũng đã đem nó lôi kéo được đi qua. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại dám tính toán đệ tử của hắn, quả nhiên là không biết sống chết. Di Lặc, chó ngoan không cản đường, đem đường tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Na Cha tính mệnh nguy cơ sớm tối, Hứa Phong nhưng không có thời gian ở chỗ này hao. Di Lặc ngăn lại muốn phản bác sư đệ dược sư, vẫn như cũng là cười ha hà nói: "Đế quân đây là ý gì? Chúng ta chẳng qua là cùng đế quân nói chuyện phiếm hai câu, đế quân nếu là không tiếc, chúng ta rời đi chính là, cớ gì ác ngữ đả thương người? Đế quân nếu là không cho ta Tây Phương Giáo một cái thuyết pháp, chúng ta đường này chỉ sợ là không thể để cho." Dùng đến hiền lành ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói: "Làm sao? Muốn cùng ta động thủ, nếu như thế, vậy liền thử một chút." Hứa Phong cũng là không chút khách khí, lại nhiều lần tính toán đệ tử của mình, thật sự cho rằng hắn là bùn nặn không có tính tình không thành. Nếu muốn làm, vậy liền làm qua một trận. Đế quân làm cái gì vậy? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, vừa mới chẳng qua là lời nói đùa, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Đế quân xin cứ tự nhiên, chúng ta liền đi về trước. Sát khí này mười phần bộ dáng, sợ là thật muốn động thủ, Di Lặc lại không phải người ngu, đây không phải tinh khiết tìm đánh sao? Không nói trước có thể hay không đánh qua Hứa Phong, coi như có thể đánh thắng, ở trên thiên đỉnh đánh câu Trần đại đế, đó cùng đánh Ngọc đế khác nhau ở chỗ nào? Đó chính là thật tự tìm đường chết, đến lúc đó liền xem như hai vị sư tổ tới, cũng không nhất định có thể đem bọn hắn hoàn chỉnh mang về. Coi như các ngươi thức thời, chuyện này hy vọng các ngươi thu thập thật sạch sẽ, nếu không ta Hứa Phong so để cho các ngươi Tây Phương Giáo gà chó không yên. Trừng mắt nhìn trước Di Lặc một chút, Hứa Phong trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn vượt qua. Chuyện này mặc dù biết là bọn hắn làm, nhưng là không có chứng cứ sự tình không có khả năng cắn loạn A sư Minh hắn biết. So với Di Lặc, mới ra đời dược sư lộ ra không có như vậy thành thủ. Như thế một uy hiếp, đầu tiên liền lộ e sợ. Ngươi sợ cái gì, nhớ kỹ chúng ta cũng không có làm gì. Nhìn lướt qua sư đệ của mình, Di Lặc thản nhiên nói. Ngay tại Hứa Phong bị ngăn cản trong chớp nhoáng này, Trần Đường Quan trên không lại có biến cố mới. Lý Tịnh tại Tứ Hải Long Thần dưới uy áp, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. "Na Cha, sư phụ ngươi cũng dạy qua ngươi, làm sai chuyện liền muốn nhận phạt. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta là của ngươi phụ thân, nhưng là ta không có khả năng bao che cùng ngươi. Đừng trách ta." Nói đi, Lý Tịnh tay chậm rãi đưa về phía bên hông mình bảo kiếm. Trong ánh mắt hiện lên một tia giải thoát ấm áp dễ chịu nhanh. Những này Na Cha tất cả đều để ở trong mắt, ngay sau đó lòng như cho nguội. "Ha ha ha, phụ thân thật đúng là đại nghĩa diệt thân a, đã như vậy, Na Cha cũng không nhọc đến ngài đậu thủ." Một đạo tiềm điện phá toái hư không, Lý Tịnh chỉ cảm thấy bên hông chợt nhẹ, trong vỏ kiếm bảo kiếm đã mất nhập Na Cha trong tay. "Lý Tịnh, ta biết, từ ta Na Cha xuất sinh một khắc kia trở đi, ngươi liền không quen nhìn ta, muốn trừ chi cho thông thái. Nhưng sư phụ dạy bảo ta, mẫu thân bảo vệ ta, ta không muốn cùng ngươi so đo, khắp nơi dễ dàng tha thứ. Dù là đánh chửi trách phạt, ta cũng kính ngươi là phụ thân ta. Nhưng là bây giờ, ngươi tổn hại quân ân, thân là Trần Đường Quan tổng binh, mấy triệu bách tính thủ hộ thần, lại dung túng yêu nghiệt tàn sát hại cốt ta nhân tộc bách tính. Ta Na Cha vì dân trừ hại, không có sai, càng không oán không hối, nhưng hôm nay, ngươi lại muốn giết ta. Hôm nay ta Na Cha liền thành toàn ngươi, từ nay về sau, ngươi ta phụ tử, ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Thiên đạo giám chi." Một tiếng trời quang phích lịch, Tứ Hải Long Thần cùng Lý Tịnh nhao nhao khẽ run dậy. Cầm kiếm mà đứng Na Cha chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, nguyên bản trói buộc ở trên người gông xiềng giờ khắc này tan thành mây khói. Hiện tại hắn liền muốn làm sau cùng sự tình, cùng Lý Tịnh làm ra sau cùng kết thúc. "Phụ thân, đây là ta Na Cha một lần cuối cùng bảo ngươi phụ thân." ta Na Cha là mẫu thân hoài thai 3 năm 06 tháng sinh ra, đằng sau đối với Na Cha càng là bảo vệ có thừa. Còn xin phụ thân chuyển cáo mẫu thân, Na Cha bất hiếu, không có khả năng hầu hạ dưới gối. Na Cha mệnh là các ngươi cho, bây giờ liền trả lại cho các ngươi. Một đạo huyết quang nhuộm dần trời cao, Na Cha cuối cùng vẫn ngã xuống Lý Tịnh dưới kiếm. Cắt thịt con mẹ, tạm xương con cha, chỉ còn lại có cái kia cơ khổ không nơi nương tựa nguyên thần du đãng tại trong biển sét kia. Chân đường quan trong Lý phủ, Ân thị manh mối rừng, quỳ rạp xuống trong sân, mưa to phía dưới, nước mắt theo gương mặt trượt xuống trên mặt đất. Không biết là nước mắt hay là giọt mưa. Trên tầng mây, Lý Tịnh nhìn xem đã mất đi sinh mệnh Na Cha, cả người thất vọng mất mát. Tứ Hải Long Thần thấy thế, cũng là hai mặt nhìn nhau, Na Cha cứ thế mà chết đi. Tự sát mà chết, cái này cùng bọn hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm. Cũng mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, hay là đi nhanh lên đi. Rời đi nơi thị phi này. Còn không chờ bọn hắn khởi hành, một cỗ uy áp tọa lạc tại bọn hắn 5 người trên thân. Tứ Hải Long Thần là Thái Ức Kim Tiên, đối mặt uy áp này mặc dù chật vật, nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể Lý Tịnh một kẻ huyền tiên, tại cái này khổng lồ dưới uy áp, trực tiếp quỳ gối Na Cha thi thể trước mặt, một cái khấu đầu đập bên dưới. Phản phất tại hướng Na Cha sám hối tội lỗi của chính mình. Các ngươi thật sự là thật to gan. Một tiếng quát chói tai vang vọng toàn bộ thiên cung, cái kia đẩy trời mây đen tại dưới khí thế kia, trong nháy mắt phong tiêu tản mát. Minh nguyệt sáng trong chiếu rọi ở đâu cha trên thân thể, lộ ra là như vậy bị thương. Tứ Hải Long Thần nghe được thanh âm này, trong lòng đều là âm thầm tiêu khổ. Tên sát thần này làm sao nhanh như vậy liền đến nha? Lúc này xong, không chết cũng muốn lộ ra. Tứ Hải Long Thần nhìn nhau, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, không còn có trước đó phách lối thái độ. Hứa Phong thân ảnh xuất hiện ở đâu cha bên người, nhìn xem đã mất đi khí tức Na Cha, trong lòng bi thống bạc phần. Chỉ gặp hắn dùng đại pháp lực, nhiếp trở về Na Cha nguyên thần, tập bộ tại bát cảnh cung đèn bên trong. Đáng tiếc Na Cha nhục thân cốt nhục tách rời, sớm đã không cách nào lại dùng. Chỉ có thể cho Na Cha tái tạo một cái thân thể mới. Hứa Phong phất tay, Na Cha thân thể bị ngọn lửa bao phủ, sau một lát, hóa thành một viên mặt dây chuyền thủy tinh. Tại mặt dây chuyền này bên trong là một cái phiên bản thu nhỏ Na Cha. Chỉ gặp mặt dây chuyền này hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong Lý phủ, Ân phu nhân bên người. Mặc kệ Lý Tịnh như thế nào, Ân thị làm Na Cha mẫu thân là phi thường xứng trước. Hứa Phong từ trước đến nay là ân đoán rõ ràng, cái này Ân nói xong, vậy liền nên nói bán này. Thu hồi cái kiếp như núi như ngục áp, Tứ Hải Long Thần lại là vẫn như cũ không dám ngẩng đầu lên. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia lạnh lẽo như dao ánh mắt tại bốn người bọn họ trên thân đảo qua. Cái kia hơi lạnh thấu xương, để bọn hắn sợ hãi. Còn tốt phía trước còn có một cái Lý Tịnh gánh trách nhiệm. Đồng thời bọn hắn cũng tại may mắn bọn hắn không có tự mình động thủ, nếu không bọn hắn hiện tại chính là một bộ thi thể. Lý Tịnh ngẩng đầu lên. Chương 64 Lý Tịnh trừng phạt, sống không bằng chết. Chương 64 Lý Tịnh trừng phạt, sống không bằng chết. Lý Tịnh, ngươi chính là như thế làm phụ thân. Liên hợp ngoại nhân bức tử con của mình. Thật sự là một người cha tốt ta. Ta không muốn nói nhiều, Na Cha nếu cùng ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta cũng không cùng ngươi khó xử. Nhưng Na Cha dù sao cũng là ta Hứa Phong đệ tử. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thời gian còn lại ngươi liền là Na Cha chết mà trung thân sám hối đi. Lăn xuống đi. Một bàn tay, Lý Tịnh toàn thân quần áo sụp đổ, một chùm huyết vụ hành vẩy trời cao. Cả người hóa thành một đạo lưu tinh, nện vào Lý phủ trong sân. Cả người xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, Hứa Phong phế bỏ tu vi của hắn, nhưng chừa cho hắn một ngụm chân khí, che lại tâm mạch của hắn. Cũng không phải Hứa Phong nhân từ, dạng này là để hắn thống khổ qua hết quãng đời còn lại. Ngày ngày là Na Cha chết mà sám hối. Ân thị nhìn trước mắt thê thảm trợ phu, yên lặng thở dài một hơi, đem trong tay mặt dây chuyền buông xuống trước người, dùng chính mình thân thể gầy yếu kia đem nó nâng lên, mang về trong phòng. Tứ Hải Long Thần, thật sự là thật là lớn tiếng tuổi, ngẩng đầu lên, để cho ta cũng nhìn xem đúng đúng ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy dám đến bức thoái vị đệ tử của ta. Một lời một câu như lăng lệ hàn đao đâm vào trong lòng của bọn hắn. Hồi bẩm đế quân, tiểu thần oan uổng a. Oan uổng, tốt một cái oan uổng, chẳng lẽ đệ tử của ta liền không oan uổng sao? Đồ đệ bị khi phụ, do ta nhân sư phụ này đến báo thù cho hắn, thật tốt Tứ Hải Long Thần không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm trong tay bọn họ thương. Chân ngoài dài hơn chân trong, phản chủ cầu đinh, phạm thượng, tội nên họ chém, tiên đao bạc quả. Mấy câu, Hứa Phong liền cho Tứ Hải Long Thần định ra sau cùng kết cục. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, Tứ Hải Long Thần nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương quyết tâm. Hứa Phong ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta Long tộc cũng không phải dễ bắt nạt. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, chúng ta sống không được ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Ồn ào. Hứa Phong không muốn nói nhảm, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem Tứ Hải Long Thần trực tiếp nện vào hồng hoang trong lòng đất. Chỉ này một kích, bốn vị này Thái Ức Kim Tiên Tứ Hải Long Thần chính là gần chết. Đây là trên người bọn họ có thể so với hậu thiên linh bảo chiến giáp cho bọn hắn ngăn trở tuyệt đại đa số lực lượng. Lại thêm bọn hắn Long tộc thân thể cường hành, lúc này mới không có một kích mất mạng. Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên khác biệt, đó chính là đom đóm cùng hạo nhật khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Huống chi đây là Hứa Phong nén giận một kích, thủ đoạn càng là lăng lệ. Sa Thiên Đình Di Lặc mấy người cũng là nhao nhao run lên, vị này Câu Trần Đại Đế thật đúng là lôi đỉnh thủ đoạn. Bốn đầu Thái Ức Kim Tiên Long Thần nói giết liền giết, may mắn không có nổi xung đột. Quả nhiên không hổ là có thể bị quá rõ thánh nhân nhìn chúng phá lệ thu nhận đệ tử. Đế quân, ngài động tác này cũng quá nhanh đi. Tiếng thở dài tự tán dương ngọn núi bên người vang lên. Một vị râu tóc bạc trắng, một thân áo xanh, tay cầm phất trần lão giả xuất hiện ở Hứa Phong bên cạnh. Nguyên lai là Kim Tinh a, không biết Kim Tinh đến đây có gì muốn làm a? Thái Bạch Kim Tinh, 3 vạn năm trước, đến đây đầu nhập vào thiên đình, ngắn ngủi 30,000 năm, liền trở thành phụ hoàng bên người sùng thần, thân tín. Thủ đoạn cũng là vô cùng lợi hại a, làm người hiền lành, quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ, là nhiều năm bạn rượu, có thể nói là không có gì giấu nhau. Đế quân a, lão thần ta gắng sức đuổi theo hay là không có vượt qua, ngài nói ngài cái gì gấp a? Cái này mấy đầu nghiệt xúc đã bị bệ hạ tước đoạt long thần chức vị, ngài đây cũng là bất đi chém long đài sự tình, trực tiếp cho xử tử. Thái Bạch Kim Tinh đem trong tay thánh chỉ xuất ra, nguyên bản hơi thở mong manh tứ hải long thần trên thân, bay ra mấy đạo kim quang, trở về thiên đỉnh. Tại cái này mấy đạo kim quang tiêu tán đằng sau, tứ hải long thần khí tuyệt bỏ mình. Hứa Phong đưa tay đem cái này bốn đầu nghiệt rồng nguyên thần thu hút trong tay. Cái này bốn đầu nghiệt long nguyên thần tại Hứa Phong trong tay không ngừng cầu xin tha thứ đấy. Có thể thì có ích lợi gì đâu? Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Đối mặt bốn đầu nghiệt rồng cầu xin tha thứ, Hứa Phong cũng là không chút nào mềm lòng, trực tiếp ném vào bát cảnh cung đèn bên trong. Thu thiên địa tử hỏa ngày đêm đốt thân thống khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Đế quân, ngươi cái này thật đúng là chạm thảo trừ căn a. Hứa Phong thủ đoạn tàn nhẫn, để Thái Bạch Kim Tinh nhìn cũng là kinh hồn táng đảm. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Phong hành tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Lúc này mới chỗ nào đến đâu con a, còn kém xa lắm đâu. Hạ Nguyệt phía dưới Hứa Phong đứng giữa không trung, sáng sủa thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Hải chi tân. Ta Hứa Phong chính là Thiên Đình Câu Trần đại đế, tứ hải long thần, tàn sát nhân tộc bách tính, tước đoạt tứ hải long thần chức vụ vị, lập tức chém. Từ hôm nay, Trần Đường quan cải thành trấn Long Quan, bốn đầu nghiệt long hóa làm tường thành, vĩnh trấn quan này. Tại Hứa Phong đại pháp lực phía dưới, cái kia bốn đầu nghiệt rồng thi thể hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào Trần Đường quan tường thành bên trong. Nguyên bản liền không thể phá vỡ trên tường thành, hiện ra từng mảnh vảy rồng. Trấn Long Quan tổng binh Lý Tịnh, phóng túng yêu long tàn sát bách tính, có không làm tròn trách nhiệm chi tội, hưởng làm nhân tộc. Bản tôn lấy nhân giáo chi chủ thân phận, đem nó trục xuất nhân tộc. Tế gia đại biểu cho nhân giáo giáo chủ thân phận biển quải, Hứa Phong trực tiếp Lý Tịnh trục xuất nhân tộc. Nhìn trước mắt Hứa Phong, Thái Bạch Kim Tinh cũng là khỏe miệng co giật. Thật là quá tàn nhẫn đi, đem người phế đi coi như xong, hiện tại còn trục xuất nhân tộc, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a, rút đuổi dưới đáy nồi, để hắn còn sống, lại so giết hắn còn khó chịu hơn a, còn có câu Trần đại đế trong tay, nếu là hắn không có mắt mở lời nói, đây cũng là quá rõ thánh nhân thành đạo chi bảo, biển quải đi. Ngoan ngoãn, ngay cả thứ này đều giao cho đế quân, đây là muốn đem người dạy chi chủ vị trí cũng cùng nhau chuyển xuống. Vậy vị Tiêu Huyền Đô đại pháp sư đâu? Hắn mới là nhân giáo khai sơn đại đệ tử a, luận tư lịch luận tu vi cũng hẳn là hắn người thừa kế dạy a. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng quanh đi của lại. Dưới thiên đạo, cái kia vốn là hư nhược Lý Tịnh, tại bị tước đoạt nhân tộc khí vận đằng sau, càng phát hơi thở mong manh. Mắt thấy chính là có một ngày không có một ngày. Ngay tại cái này thời khắc hấp hối, ân thị trên người Na Cha mặt dây chuyền, tách ra ánh sáng nhạt. Một đạo huyền diệu khó giải thích khí tức bao phủ hai vợ chồng. Nguyên bản muốn hồn quy địa phủ Lý Tịnh vậy mà như kỳ tích lại gắng gượng vượt qua. Nguyên bản vỡ vụn xương cốt, vậy mà như kỳ tích khép lại như lúc ban đầu. Sắc mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận đứng lên. Hôn mê Lý Tịnh vừa tỉnh lại, nhìn trước mắt thế tử, thống khổ ký ức xông lên đầu. Đế quân, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu Lý Tịnh, Thái Bạch Kim Tinh mười phần không hiểu, cái này không để cho hắn trực tiếp chết, còn đem hắn cứu lại làm gì? Kim Tinh, có đôi khi tử vong mới là giải thoát, còn sống mới là thống khổ nhất. Một vòng thần bí dáng tươi cười tại Hứa Phong trên khuôn mặt nở rộ, làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha Lý Tịnh? Na Cha tuy là tự sát, nhưng cùng Lý Tịnh thoát không khỏi liên quan. Để hắn dễ dàng như vậy chết đó mới là thật tiện nghi hắn. Chỉ gặp cái kia trong Lý phủ, Lý Tịnh đang thức tỉnh đằng sau, cảm thụ được cái kia thân thể hư nhược, tại từ thê tử của mình nơi đó biết được. Hắn Lý Tịnh không chỉ có bị tước đoạt Trần Đường quan tổng binh chức vị, ngay cả mình cũng bị trục xuất nhân tộc. Khó thở phía dưới, lửa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, mắt thấy cả người liền lại nếu không đi. Ân thị trước người mặt dây truyền lại một lần nữa tách ra ánh sáng nhạt, Lý Tịnh sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nhìn xem chính mình phu nhân trước người mặt dây truyền, Lý Tịnh giận từ trong lòng lên, một tay lấy nó giật xuống, ném ra ngoài cửa phòng. Thế nhưng là mặt dây truyền kia rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Tịnh cả người té ngã trên giường, co quắp tại cùng một chỗ. Mồ hôi lạnh trên trán liên tục, toàn thân đều đang run rẩy. Nổi gân xanh, răng cấm cắn chặt, thống khổ vạn phần. Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? Trá Nhi đã chết, chẳng lẽ ngươi ngay cả cuối cùng này tưởng niệm cũng không cho ta sao? Ân thị nhìn xem phu quân của mình, trong lòng đau khổ. Nàng kia đang thương hải tử a phu nhân. Phu nhân, nhanh, nhanh, đem cái kia. Mặt dây truyền nhặt. Trở về chương 65 tham sống sợ chết, hèn yếu Lý Tịnh chương 65 tham sống sợ chết, hèn yếu Lý Tịnh phu quân, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trong Lý phủ, Lý Tịnh cầm trong tay bảo kiếm gác ở trên cổ của mình. Ân thị đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Phu nhân, ta Lý Tịnh đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể thụ khuất đục này, ngươi không cần lại quên, sau khi ta chết, chiếu cố tốt chính mình. Kim Tráng Mộc Tráng nếu là hỏi, nói thẳng bẩm báo, là ta người làm cha này có lỗi với bọn họ. Lý Tịnh biểu lộ quyết tuyệt, nhưng ánh mắt sắc thực vạn phần phức tạp. Chuyện mới vừa rồi đã cho thấy, sau này mình đều muốn dựa vào nghiệp chướng này di trạch mới có thể mạng sống. Không có khả năng xa, không có khả năng tới gần, không có khả năng đối với phu nhân vô lễ. Nếu không liền sẽ nhận vạn trùng vệ tâm thống khổ. Cái này khiến Lý Tịnh làm sao chịu nổi. Về sau cần nhờ một nữ nhân mạng sống, đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Lại thêm hiện tại hắn đường đường Trần Đường quan tổng binh đã bị bãi miễn, còn bị trục xuất nhân tộc. Hắn còn có mặt mũi nào sống trên thế giới này? Kiếm này gác ở trên cổ chỉ cần nhẹ nhàng hoạt động liền có thể kết thúc cái này hèn mọn một đời. Coi như chuyên đơn giản như vậy, lại là nửa canh giờ cũng không có độc làm. Hắn không bỏ được chết, cũng không có dũng khí tự sát. Cùng Na Cha so sánh, hắn người làm cha này thật sự là quá thất bại. Phu quân, ngươi muốn tự sát, thiếp thân không ngăn, ta sẽ tùy ngươi mà đi. Ân thị tiện tay rút ra một thanh bảo kiếm, nằm ngang ở cổ của mình phía trên, bởi vì dùng sức quá mạnh, da thịt trắng loáng bên trên, một đạo đỏ tươi đặc biệt chói mắt. Trái lại cái kia bảy nửa canh giờ Lý Tịnh, lại là ngay cả Bỉ Nhi đều không có phá một chút. Phu nhân ngươi làm cái gì vậy nha? Ta Lý Tịnh là một cái tội nhân, có thể ngươi là vô tội. Kim Trá Mộc Trá không thể không có mẫu thân, mau đưa kiếm buông xuống. Phu quân, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, chúng ta vợ chồng muốn là một thể, ngươi chết thiếp thân há có thể sống một mình. Tốt tốt tốt, không chết, không chết, ngươi mau đưa kiếm buông xuống, vi phu tất cả nghe theo ngươi. Bình một tiếng, Lý Tịnh đem trong tay mình bảo kiếm ném tới một bên. Nhìn trước mắt Lý Tịnh, Ân thị trong mắt khó nén thất vọng. Quả nhiên, hết thảy giống như mình nghĩ ai trên đám mây thái bạch kim tinh, nhìn xem Lý phủ phát sinh hết thảy, cũng là không khỏi có chút kính nể. Đế quân, cao, thật sự là quá cao, ngài làm sao lại xác định như vậy cái kia Lý Tịnh sẽ không tự sát? Vạn nhất nếu là hắn tự sát, ngài sẽ còn cứu hắn sao? Không, sẽ không, nếu là hắn thật có dũng khí này, ta không chỉ có sẽ không tìm hắn phiền phức, sẽ còn xem trọng hắn một chút. Đáng tiếc ngươi cũng thấy đấy, hắn không có, cái kia Ngao Bính có một câu nói làm cho không sai, đây chính là một tên hèn nhát, một chút nhân tộc huyết tính đều không có. Đế quân, tha thứ lao thần lắm miệng, cái này Lý Tịnh tuy không đủ nặng nhẹ, nhưng hắn hai đứa con trai nhưng đều là bái xiển giáo thập nhị kim tiên vi sư. Nếu là bọn họ biết, chỉ sợ lại là một phen gợn sóng đi. Thái Bạch Kim Tinh có chút bận tâm, chính vào thời khắc mấu chốt, Khương Tử Nha đã đi đến Tây Kỳ, phong thần đại kiếp vừa mới mở màn. Nếu là bởi vì việc này phát sinh gợn sóng nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn bố cục gã Kim Tinh cớ gì nói ra lời ấy à, hai cái đứa trẻ thò lò mũi xanh mà thôi, ta những sư minh kia hay là phân rõ ràng nặng nhẹ. Lại nói, Lý Tịnh có chết hay không, chẳng qua là cho hắn chút giáo huấn mà thôi. Ảnh hưởng sao khẳng định là sẽ có, nhưng là thì tính sao, dám khi dễ đệ tử của mình, dạng này đã coi như là tiện nghi hắn. Liên đây là xem ở Na Cha trên mặt mũi. Không nói, ta đi trước một bước, sẽ không quấy rầy Kim Tinh ngươi. Đế quân, lão thần kia trước hết đi một bước, đến đòi đi một chuyến tứ hải, trời sinh chính là mệt nhọc mệnh a. Cái này tứ hải long thần tất cả đều chết, thế nhưng là chức vị này không thể không có người thay thế. Nhân tuyển Hạo Thiên đã định ra, nhưng là nên chạy đường là một bước đều thiếu chạy không được, ai bảo hắn chính là trời sinh mệt nhọc mệnh đâu. Kim Tinh, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Đế quân, không nói, lão thần còn phải nhanh đi tuyên chỉ đâu. Nói đi, Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại chân trời. Hứa Phong cũng là trở về Thiên Đình thẳng đến giao trì mà đi. Tiểu tử thối, trở về, động tinh thật là không nhỏ a. Trong giao trì, tiến hội đã tản, Hạo Thiên nhìn xem trở về Hứa Phong, cương triều nói: "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh tội, tự tiện giết triều thần, xin mời phụ hoàng trị tội." Người tiểu tử thối này, đứng lên đi, nơi này lại không có ngoại nhân, giả cho ai nhìn a? Mấy cái kia nghiệt xúc, thật sự cho rằng chấm là mắt mù sao? Bọn hắn làm những chuyện kia đủ giết bọn hắn mười mấy lần. Ngươi lần này cũng coi là Thiên Đình trừ hại, không chỉ có không sai ngược lại có công, muốn thưởng lớn. Tứ Hải Long Thần sở dĩ có thể rơi vào những nghiệt xúc này trên thân, chẳng qua là xem ở xiển giáo trên mặt mũi. Bình thường làm những chuyện kia hắn mở một con mắt nhắm một con cũng liền đi qua. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà gan to bằng trời cấu kết Tây Phương giáo người. Cái này chạm tới Hạo Thiên bại ngược. Bất kể thế nào náo đều là người một nhà, đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu là cấu kết ngoại nhân, đây chính là phản bội, đó chính là muốn chết. Đa tạ phụ hoàng. Hứa Phong cũng không có xoắn xuýt, đều đã là câu Trần Đại Đế, những này chẳng qua là rễ hoa trên ấm. Người tiểu tử thúi này, Na Cha tình huống thế nào? Hạo Thiên cũng không có nhiều lời, quan hệ giữa bọn họ những vật này đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Có điều bất tại, bọn hắn chính là nhất kiên định minh hiếu. Có công phu này còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút nhỏ Na Cha tình huống, đây chính là chính mình cấm quân thống lĩnh, thân phong tham lang tinh quân. Cái này nếu là xảy ra vấn đề đó chính là hắn tổn thất. Nhục thân bị hủy, nguyên thần tìm không thấy dựa vào chỗ, bây giờ bị ta quản dưỡng tại Bát Cảnh cung đèn bên trong, tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng nếu là tìm không thấy có thể ký thác nhục thân, cái này nguyên thần chính là bèo trôi không dễ, sớm muộn sẽ tiêu tán tại giữa thiên địa này. Thân là Câu Trần Đại Đế, muốn bị Na Cha tìm một bộ có thể dung nạp nguyên thần nhục thân, cái này rất dễ dàng. Nhưng cái này liên quan đến Na Cha con đường, Hứa Phong nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn, cố gắng làm đến hoàn mỹ, thậm chí so với nguyên thân muốn càng hơn một bậc mới được. Tiểu tử này gọi mình 7 năm sư phụ, nhưng hắn kẻ làm sư phụ này lại tại đồ đệ cần có nhất chính mình thời điểm không ở bên người. Hứa Phong trong lòng là 10 phần tự trách, cho nên hắn nhất định phải là dùng đồ tốt nhất là Na Cha tái tạo thân thể. Đứa nhỏ này ngược lại là quả quyết. Na Cha quả quyết, để Hạo Thiên cũng là 10 phần thưởng thức. Ngươi định làm gì? Chấp toàn lực ủng hộ, Thiên Đình trong bảo khố tất cả bảo vật mặc cho ngươi điều động. Đa tạ phụ hoàng, bất quá nhi thần trong lòng còn không có đối sách, còn cần đi một chuyến đâu xuất cùng, thỉnh giáo một chút sư tôn. Tái tạo thân thể loại chuyện này, Hứa Phong không có biện pháp tha, vậy ngươi đi đi, có cần trợ giúp cứ việc cùng châm nói. Hạo Thiên cũng không có ngăn cản, hắn tuy là thiên đế, nhưng không phải bản năng. Mượn sắc hoàn hồn chi thuật, tiểu đạm mà, có thể nghĩ muốn vì Na Cha tái tạo một bộ thân thể, so với nguyên thân tốt hơn. Ở trong đó độ khó không thua gì nữ hoa tạo ra con người. Đây chính là thành thánh công đức a phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Rời giao chỉ, Hứa Phong thẳng đến đầu xuất cung. Ở trên đường Hứa Phong đã hỏi sư tôn, La Hầu cũng không phải là không có cách nào, thậm chí có thể hoàn mỹ thỏa mãn Hứa Phong tất cả điều kiện biện pháp. Thế nhưng là có chỗ đến tất có chỗ mất, những biện pháp kia đều là có thiếu hụt. Hứa Phong cũng không hài lòng, cho nên tất cả đều bắt bỏ. hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở quá rõ sư tôn. Đâu xuất cung bên trong, lão quân đã đang chờ Hứa Phong. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, đem ta cái kia đồ tôn phóng xuất nhìn xem. Là, sư tôn. Bát cảnh cung các loại xuất hiện ở trong tay Na Tra nguyên thần bị phóng ra. Hình thể so với trước đó ngưng thật rất nhiều. Hai tử đáng thương, trong số mệnh nên có kiếp này, chung quy là không tránh khỏi. Ý nghĩ của ngươi ta đều biết, biện pháp là có, nhưng là có chút khó khăn. Chương 66 Nghiệp Hỏa Liên, Huyết Hải dị động. Chương 66 Nghiệp Hỏa Liên, Huyết Hải dị động. Sư tôn, có cái gì biện pháp ngài cứ việc nói thẳng đi, đệ tử không sợ khó khăn. Lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định phải cứu sống Na Tra. Khó khăn, đó là cái thứ gì, chỉ cần có phương hướng lại nhiều khó khăn thì thế nào. Ngươi tiểu tử túi này, đừng có gấp tôi, Na Tra nguyên thần liền đứng là đặt ở ta chỗ này. Muốn giúp Na Tra hoàn mỹ tái tạo thân thể, cần có thiên địa chi linh vật. Đứa nhỏ này bản thân liền là 24 phẩm tạo hóa thanh liên một viên hạt sen biến thành. Nó bản nguyên chính là cùng tứ đại tiên thiên đài sen đồng căn đồng nguyên, nếu là có kỳ đồng nguyên đồ vật làm nó vật dẫn, nhất định có thể hóa kén thành bướm. Chỉ đơn giản như vậy. Sư phụ đây cũng quá xử lý nha, trong tay của ta liền có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nghe được biện pháp này, Hứa Phong không chút nghĩ ngợi liền tốt ra. Ngươi nghiệt đồ này, bại gia đồ chơi, cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, há lại cho ngươi như vậy giày xéo. Hứa Phong bại gia nói như vậy, để luôn luôn hiền lành thái thượng lão quân là chửi ầm lên. Gặp qua phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy, đồ vật của mình không biết chân quý đúng không? Đây chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, ngay cả hắn cái này thánh nhân cũng muốn bà bối. Cứ như vậy cho Na Tra dùng. Nói câu không dễ nghe, hắn xứng sao? Đệ tử thất ngôn, còn xin sư phụ thứ lỗi. Cứ việc cái đồ sốt ruột, nhưng Hứa Phong cũng biết mình nói cái gì nghịch thiên nói như vậy. Dùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đến làm Na Tra vật dẫn. Thật làm như vậy, đó là sẽ gặp thiên khiển. Người tiểu tử thúi này, cái kia diệt thế hắc liên, không thích hợp Na Tra. Tứ đại trong đài sen, có thể làm Na Tra vật dẫn, chỉ có công đức kim liên cùng nghiệp hỏa hồng liên. Trong đó nghiệp hỏa hồng liên bản nguyên phù hợp nhất, cũng là thích hợp nhất Na Tra. Nếu có được linh này bảo tướng trợ, Na Tra nhất định có thể nâng cao một bước. Xin hỏi sư tôn, cái này nghiệp hỏa hồng liên hiện tại nơi nào, đệ tử sẽ nó tìm đến. Cái gì công đức kim liên, Hứa Phong cũng chỉ nghe được nghiệp hỏa hồng liên. Đệ tử của hắn làm sao có thể chấp nhận, phải dùng liền muốn dùng tốt nhất. Đây chính là cả đời sự tình tuyệt đối không thể qua loa. Tiểu tử ngươi, cái này nghiệp hỏa hồng liên chính là huyết hải minh hà hộ thân linh bảo. Cái này minh hà chính là trong Tử Tiêu cung 3000 khách một trong, bản lĩnh phi phàm, trong tay á thị, nguyên đổ lại sát phạt chí bảo. Giết người không chiếm nhân quả, chính là nó bạn sinh linh bảo. Cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Na Tra tiêu thụ không dậy nổi, tam phẩm đủ, cửu phẩm tốt nhất, lượng sức mà đi. Đa tạ sư tôn đề điểm, ghi nhớ tại tâm, đệ tử đi cũng đã có phương hướng. Hứa Phong tự nhiên là lôi lệ phong hành, thẳng đến lục đạo luân hồi chỗ. Huyết hải kia ngay tại cái kia lục đạo luân hồi bên cạnh. Qua Nam Thiên môn, Hứa Phong trong nháy mắt đi tới lục đạo luân hồi chỗ. Cái kia vô biên vô tận huyết hải ngay tại trước mặt, màu đỏ như máu bọt nước đập nện tại màu vàng nâu trên đá ngầm. Nồng đậm sát khí, để Hứa Phong đều có chút hô hấp gia tốc. Như vậy hung sát chi địa, chuyến này sợ hung cắt khó liệu a, nhưng vì Na Tra, Hứa Phong hay là nghĩa vô phản cố tìm kiếm tu la cung đường đi. Hành tẩu ở trong huyết hải, Hứa Phong cảm giác cả người đều mười phần hỗn loạn. Thể nội pháp lực vận chuyển đều không lưu loát rất nhiều. Tiểu tử đuối, ngươi đừng hư mất của trời a, đây chính là đồ tốt, đừng ngốc sững sờ đem những vật này ngăn cách ở bên ngoài. Cái này U Minh huyết hải chính là bản cổ đại thần cái rốn biến thành, nơi này sát khí chính là của đại thần chém giết 3000 hỗn độn ma thần lúc chấu ngưng tụ. Nếu là có thể đem những sát khí này dung nhập tự thân, liền đủ tiểu tử ngươi được lợi cả đời. Sư phụ, ngươi không có lầm chứ, những vật này thật có hiệu quả sao? La Hầu lời nói, Hứa Phong tại một lần sinh ra chất vấn. Những sát khí này bên trong, cái kia không quan trọng sát ý, lại là nhìn lên một cái, đều để hắn sợ vỡ mật rung động. Nếu là đem những sát khí này dẫn vào trong thân thể, vậy hắn còn có sống hay không? Hắn là đến huyết hải cứu Na Tra, đừng đến lúc đó Na Tra không có cứu thành, còn đem chính mình cho dựng bên trong. Tiểu tử đuối, vi sư lúc nào hại qua ngươi, nghe vi sư chuẩn không sai. Do dự dự, có còn hay không là nam nhân, có vi sư tại không có việc gì đâu. Tại La Hầu Luân Phiên cam đoan phía dưới, Hứa Phong bán tín bán nghi thu hồi dưới chân diệt thế hắc liên. Trong nháy mắt sau, mãnh liệt sát khí cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem Hứa Phong nuốt mất tại trong đó. Đối mặt với mãnh liệt mà đến sát khí, Hứa Phong cả người gọi là khổ không nớt. Sư phụ chính là cái hố hàng, nào có như thế hố đồ đệ. Gian nan chống cự lại sát ý kinh khủng kia, Hứa Phong ngồi xếp bằng, vận khởi quá rõ tiên pháp, bảo vệ chặt linh đài. Ngay tại Hứa Phong cùng cái này sát ý kinh khủng làm chống lại thời điểm, một đạo quang mang ở trong huyết hải lóe lên một cái rồi biến mất. Lặng yên không tiếng động dung nhập vào Hứa Phong trong thân thể. Trong khoảnh khắc đó, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây hai thánh, còn có cái kia trong Tử Tiêu cung Hồng Quân, đều là mở to mắt, thần quang lấp lóe. Phu thần, bàn cổ đại thần, bàn cổ, sư minh, cơ duyên này cùng ta Phương Tây hữu duyên. Sư đệ lời nói rất là. Hứa Phong thể nội La Hầu giờ khắc này tụ hình mà ra. Nhìn bên cạnh Hứa Phong, đệ tử của mình, ánh mắt vạn phần phức tạp. Làm khoảng cách gần nhất, La Hầu như thế nào lại không có cảm nhận được khí tức quen thuộc kia. Bàn cổ, cỡ nào xa xưa ký ức, không nghĩ tới có một ngày lại còn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc này. Những cái kia nguyên bản cuồng bạo sát khí, trong nháy mắt liền trở nên xuân sẻ, như yến về tổ bình thường, vậy mà có thứ tự dung nhập vào Hứa Phong trong thân thể. Những sát khí này, tại Hứa Phong sau lưng ngưng tụ thành hư ảnh, do hư đến thực. Nếu là cái kia 3000 hỗn độn ma thần ở đây, nhất định có thể nhận ra cái kia Hứa Phong sau lưng dần dần ngưng thực hư ảnh chính là bản cổ. La Hầu nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ánh mắt mười phần phức tạp, mừng rỡ bên trong mang theo một chút sợ hãi. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình bây giờ, nhưng là có một chút hắn biết, nơi này hết thảy một khi tuyên dương ra ngoài, như vậy nên đón Hứa Phong chính là lôi đỉnh đả kích. Hắn La Hầu bảo hộ không được, quá rõ cũng bảo hộ không được, cho nên đây hết thảy tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Thời gian không nhiều lắm, mình có thể cảm giác được bản cổ khí cơ, cái kia lục đại thánh nhân còn có trong Tử Tiêu cung giá hỏa kia nhất định cũng có thể cảm nhận được. Nhất định phải làm chút gì, nếu không sẽ đại nạn lâm đầu. So với chính mình cái này ma đạo đầu lĩnh, thiên đạo càng thêm kiên kỵ tại bản cổ. La Hầu hồn trên thân bên dưới ma khí ung tùm, trên huyết hải tất cả sát khí tất cả đều bị La Hầu cho dẫn động. Toàn bộ huyết hải hỗn loạn tương mừng, đản sinh tại trong huyết hải A Tu La bộ tộc, tại sát khí này bạo động phía dưới, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Từng cái đều bị sát khí này ăn mòn mà chết. Động tính lớn như vậy, Minh Hà tự nhiên cũng bị kinh động đến, dám ở huyết hải của hắn phía trên gây sóng gió. Cái này nếu là không đạt được gì, chuyến đi hắn Minh Hà tại Hồng Hoang còn thế nào lăn lộn. Lúc này Minh Hà mang theo dưới tay mình tứ đại ma vương ở trong huyết hải, tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu. Mà xem như kẻ cầm đầu La Hầu đã tình trạng kiệt sức, nguyên bản ngưng thực thân thể cũng biến thành hư ảo. Ngươi tiểu tử thối này, lần này vi sư nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, còn lại liền xem chính ngươi vật khí. Nói đi La Hầu liền trở về Hứa Phong trong thân thể lâm vào ngủ say. Một khi trở lại trước giải phóng a mấy bạn năm mới khôi phục một tí kẹo như thế lực lượng, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tại La Hầu trở về Hứa Phong thân thể thời điểm, lục đại thánh nhân đã đều tới huyết hải. Tam tỉnh sư minh, nữ hoa sư tỷ, sư đệ ở đây lưu lễ. Lại là các ngươi hai cái, đây là chúng ta phương Đông sự tình, các ngươi phương Tây người tới đây không quá phù hợp đi. Nhìn xem hai tên này thông thiên liền đến khí, lúc này chính là một trận âm dương quái khí. Chương 67 thụ xa lãnh tổ hai người, chương 67 thụ xa lãnh tổ hai người, thông thiên sư minh nói đùa, chúng ta đều là huyền môn đệ tử, đồng xuất lao sư môn hạ, làm gì phân như vậy rõ ràng đâu. Cái kia âm dương quái khí, bọn hắn đều nghe quen thuộc, hoàn toàn không thèm để ý ra mặt thứ này, có thể đáng mấy đồng tiền. Đi là không thể nào đi. Cơ duyên này sao, người có duyên có được. Bọn hắn nhất định là người hữu duyên kia. Chuẩn đề, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ, hiện tại biết chúng ta là đồng môn sư minh đệ. Từ chúng ta chỗ này vớt chỗ tốt thời điểm làm sao không nhớ thương chúng ta là đồng môn sư minh đệ à? Ngươi nếu là nói như vậy, ta cảm thấy ngươi cái kia bát bảo công đức nước ao không tệ à, nếu không phân chúng ta một chút. Thông thiên từ trước đến nay chính là cái thẳng tính tình, có lời gì chính là nói thẳng, hoàn toàn không để ý tới chuẩn đề còn có tiếp dẫn mặt mũi. Không phục. Không phục cho lão tử kìm nén, có bản lĩnh đến sông sáo hắn chu tiên kiếm trận. Nếu là đem trận phá, bọn hắn nói cái gì là cái gì, hắn thông thiên tuyệt không hai lời. Nếu là không được, vậy liền ngoan ngoãn đem miệng cho ta nhắm lại. Thông thiên sư minh nói đùa, ta phương Tây cằn cỗi không so được phương Đông, chúng ta một chút kia vốn liếng chỗ nào có thể vào mấy vị sư minh mắt ta. Chuẩn đề sắc mặt cứng đờ, ra mặt không quan trọng, ném đi liền ném đi, trước mắt mấy cái này bọn hắn cũng không thể chơi vào. Nhưng đã đến bọn hắn trong túi đồ vật lại thả ra, đó là tuyệt đối không thể. Hừ, thông thiên đều không muốn nhìn thấy hai cái này đồ chơi, còn không biết bọn hắn là mặt hàng gì sao? Cũng là bọn hắn không thiếu những đồng nát sắt vụn này, nếu không thật muốn cùng bọn hắn thật tốt tính toán món nợ này. Hai vị sư đệ, nếu là không có chuyện gì lời nói, vậy thì mời về đi, nơi này có chúng ta tại, cũng không nhọc đến hai vị sư đệ phí tâm. Thái Thanh giải quyết dứt khoát, ánh mắt của bốn người tất cả đều nhìn về hướng chuẩn đề tiếp dẫn. Đại sư minh đây là nơi nào lời nói, sư minh đệ ta hai người cũng là lo lắng Hồng Hoang an nguy sao? Thân là thiên đạo thánh nhân, đây là trách nhiệm của chúng ta, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hôm nay cho dù là không cần ra mặt này, hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đi. Đây chính là cùng bản cổ đại thần có liên quan đồ vật, đó nhất định là hiếm thấy chất bảo, lúc này sắp liền đến trước mắt, làm sao có thể để nó chạy đi đâu? Mặc dù thế đơn lực bạn, nhưng tất cả mọi người là thánh nhân, ai cũng không so với ai khác lợi hại. Hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Ta nói, hai người các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Nơi này có chúng ta là được rồi, cút nhanh lên về các ngươi phương Tây đi. Thông Thiên cũng không phải tốt tính tình, vốn chính là nổi giận trong bụng nhẫn nhịn mấy vạn năm, hiện tại xem như phát tiết đi ra. Luôn luôn không tiếp Thông Thiên như vậy thô lỗ nguyên thủy lần này cũng là hiếm thấy không nói gì. Thông Thiên tại làm sao cũng là huynh đệ của mình, cùng những người ngoài này so ra dễ thân gần nhiều. So với Thông Thiên, Nguyên Thủy càng đáng ghét hơn hai tên này. Mỗi ngày không có việc gì tại Hồng Hoang tàn bộ, nhìn thấy vật gì tốt đều muốn đến một câu cùng ta hữu duyên. Tựa như là nhân tộc những cái kia du côn lưu manh một dạng, quả thực là mất hết bọn hắn thân là thánh nhân mặt mũi. Xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn. Cái này lệnh đuổi khách một chút, chuẩn đề tiếp dẫn hai người, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Đi thôi không bỏ được, không đi đi, cái này lại không được. Tam Thanh thật sự là khinh người quá đáng. Ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề tình thế khó xử thời khắc, nữ hoa chiếc miệng khẽ nhếch. Ba vị sư minh, hai vị sư đệ cũng là có hảo ý, chúng ta cũng không thể cô phụ a. Nếu sư muội đều mở miệng, vậy các ngươi hai cái liền theo đi, bất quá đem các ngươi tay chân cho ta đặt sạch sẽ. Không nên động đồ vật chớ lộn xộn. Nữ hoa đều mở miệng, Tam Thanh cũng sẽ không nắm lấy không thả. Đều là thánh nhân mọi người ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, huyên náo quá cường, chẳng tốt cho ai cả. Tự nhiên, tự nhiên. Tam Thanh nhả ra, chuẩn đề tiếp dẫn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Về phần có thể hay không làm theo, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Sáu người ý kiến đạt thành nhất trí đằng sau, liền tới đến Hứa Phong vị trí. Hết thảy tất cả đều là bắt đầu từ nơi này, nhìn xem bị sát khí bao khỏa Hứa Phong, Tam Thanh thần sắc sững sờ, lại là vui mừng. Nguyên lai là tiểu tử này, thật đúng là thụ thiên đạo chiếu cô à, đến đâu mà đều không được sống yên ổn. Thông Thiên nhìn xem cái kia nhắm mắt tu luyện Hứa Phong, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Một bên nữ hoa cũng là mười phần hài lòng, làm nhà mình Linh Châu mà sư phụ cũng coi là kết cái thiện duyên. Ngược lại là chuẩn đề tiếp dẫn hai người một mặt sầu khổ. Trong kích động nửa ngày, tình cảm đã sớm để cho người ta cho thiệt hồ, hay là tam thanh đệ tử, thật sự là lãng phí a. Bất quá tiếc hận sau khi, chuẩn đề tiếp dẫn hai người càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Đều là thánh nhân, điểm này sự tình người nào không biết ai vậy. Có nhiều thứ tuy là đồ tốt cũng không phải cái gì người đều có thể cầm, nhất là cùng bản cổ dính dáng. Bọn hắn đã dự liệu được bọn hắn vị sư điện này, một hồi sau khi tỉnh lại, gặp được dạng gì thiên kiếp. Lần trước La Hầu liền đã kinh động đến thiên phạt chi nhãn, lần này, thế nhưng là lại có náo nhiệt nhìn. Nguyên lai là Thái Thanh sư huynh cao độ a, sư đệ ở chỗ này báo tin vui. Vậy liền đa tạ hai vị sư đệ, nếu là không có chuyện, xin mời về đi. Cười trên nỗi đau của người khác hai người, Thái Thanh không có công phu phản ứng bọn hắn, hiện tại tên đệ tử này của mình tình huống mới là nghiêm trọng nhất. Chuẩn đề tiếp dẫn đều biết sự tình, Thái Thanh làm sao lại không biết đâu. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tên đệ tử này của mình chính là tìm đến Minh Hà muốn một gốc cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, còn có thể làm ra chuyện như vậy. Thật đúng là ở đâu đều không được yên tĩnh. Đây là kỳ ngộ cũng là nguy cơ, nhưng đến tột cùng kết quả như thế nào hay là cần Hứa Phong tỉnh lại đằng sau lại nói. Chỉ chốc lát sau, Minh Hà cũng là tìm tới nơi này mang theo chính mình tứ đại thiên ma vương, còn có mấy triệu tu la đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Còn không có dừng bước lại, Minh Hà cả người khẽ run rẩy. Khá lắm, hôm nay hắn huyết hải này là gặp cái gì ôn. Sáu vị thánh nhân tất cả đều tới, tình cảm vừa mới động tĩnh là bọn hắn làm ra. Sớm biết dạng này hắn đánh chết cũng sẽ không xảy ra chính mình tu la cung. Đây cũng không phải là trò đùa, đó là thật muốn chết người. Huyết hải không làm, Minh Hà không chết, lời này xác thực không giả. Thế nhưng phải xem đối diện là ai vậy, đừng nói sáu vị thánh nhân, liền xem như một vị, muốn giết hắn vậy còn không đơn giản. Chuẩn thánh cùng thánh, đừng nhìn chỉ là kém một chữ, cái kia ở giữa trên lệch thế nhưng là so đại La Kim Tiên cùng phạm nhân trên lệch còn muốn lớn á. Huyết hải Minh Hà mang theo dưới trướng chúng đệ tử bái kiến mấy vị thánh nhân. Mấy vị thánh nhân hôm nay đại giá quang lâm thật làm cho ta huyết hải này đồng tất sinh huy a. Minh Hà, hôm nay ta tới là có chuyện thương lượng, ta cần một đóa cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Thái Thanh nhìn trước mắt Minh Hà, trực tiếp đem Hứa Phong nhiệm vụ chưa hoàn thành nói ra. Nếu đã tới nào có bỏ qua đạo lý, hiện tại đệ tử của mình ra việc này tình, đâu còn có tâm tư lại nói cái này. Tự nhiên có thể, tự nhiên có thể, ta cái này sai người tiến đến mang tới. Thái Thanh thánh nhân lên tiếng, Minh Hà nào có không đáp ứng đạo lý a, đây chính là thánh nhân nhân tình a. Một đóa cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên mặc dù chân quý, là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng là cùng thánh nhân nhân tình so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Dùng một đóa hồng liên đổi thánh nhân một cái nhân tình, quả thực là kiếm bộn rồi. Thứ này thế nhưng là có thể tái sinh, đơn giản chính là bỏ chút thời gian cùng tình lực thôi. Vậy làm phiền. Thái Thanh tự nhiên không có khách khí, Minh Hà là người thông minh, hắn khẳng định sẽ lý giải chính mình ý tứ. Không sao, không sao, thưa bà, ngươi bây giờ lập tức trở về Tu La Cung lấy một đóa cựu phẩm hồng liên đến, không được sai sót. Là, giáo chủ. Chương 68 bị động lãng quên mộng. Chương 68 bị động lãng quên mộng. Ầm ầm. Một tiếng sét tại trên không huyết hải nổ vang, thiên phạt chi nhãn chậm rãi mở ra. Trên huyết hải, tiếp dẫn chuẩn đề lẫn mất xa xa, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tam Thanh trò cười. Nữ hoa thì là cùng Tam Thanh đứng chung một chỗ, trực diện thiên phạt chi nhãn. Tam Thanh trong tay linh bảo đều hiện, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm, Hồng Tú Cầu. Những này linh bảo đứng ở trong hư không, tỏa ra hoa quang. Những này chiếu sáng rạng rỡ linh bảo, nhìn Phương Tây Tổ hai người là mười phần trông mà thèm a, so sánh dưới hai người bọn họ cùng là thánh nhân tôn sư, thật sự là một chút mặt bài đều không có a. Ngay tại chúng thánh chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ngày đó phạt chi nhãn lại là đầu voi đuôi chuột trực tiếp biến mất. Phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Cái này không chỉ có để Tam Thanh cùng nữ hoang ngộng, liền liền nhìn đùa giỡn tổ hai người cũng là không nghĩ ra. Nói đùa cái gì à, vòng nô cùng khả lạc đều chuẩn bị xong, ngươi nói cho ta biết dạp chiếu phim bị cúp điện. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Theo thiên phạt chi nhãn, sóng cả mãnh liệt huyết hải cũng là khôi phục ngày xưa sóng cả. Bạo động sát khí cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đại minh, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là thiên đạo sai lầm? Ra số đen rồi. Thu hồi Chu Tiên kiếm trận, Thông Tiên hiện tại là một bụng nghi vấn a, vừa mới hắn nhìn trộm vận mệnh Trường Hà, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, ngược lại là gặp được không ít người quen. Cái này vi huynh cũng không rõ lắm. Hết thể vẫn là chờ Phong Nhi tỉnh đằng sau lại cẩn thận hỏi một chút. Từ khi thành thánh đến nay, đã có rất ít chuyện có thể làm cho bọn hắn sinh ra khốn hoặc. Có thể duy trì có chính mình cái này đệ tử, toàn thân đều tại mê đoàn bên trong. Giải khai một cái bí ẩn, liền có vô số bí mật đoàn theo nhau mà đến. Thái Thanh bọn hắn cũng không có đợi bao lâu, sát khí bình tĩnh đằng sau, không đến thời gian một nén nhang, Hứa Phong liền vừa tỉnh lại. Chỉ gặp lục thân nó, bảo quang bốn phía, sau đó thần quang nội liễm, khôi phục được bình thường bộ dáng. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó kinh diễm, làm sao có thể giấu giếm được ở đây những người này con mắt đâu? Đệ tử Hứa Phong bái kiến sư phụ, nhị sư thúc, tam sư thúc, nữ hoa sư thúc, còn có hai vị sư thúc. Mở mắt ra trong nháy mắt, Hứa Phong liền thấy sư phụ của mình còn có mấy vị sư thúc, liền vội vàng đứng lên thăm viếng. Tiểu tử thúi, ngươi lần này thật đúng là kinh thiên động địa à, cũng chỉ có ngươi có thể cùng lúc điều động chúng ta những người này. Thông Thiên tùy tiện nhìn xem Hứa Phong, cười trêu ghẹo mới nói: "Tam sư thúc, ngài cũng đừng giễu cợt đệ tử cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế à." Chuyện đột nhiên xảy ra, Hứa Phong căn bản không kịp phản ứng liền lâm vào trong hôn mê. Hắn cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Có thể tỉnh lại đằng sau chính là một chút ký ức cũng không có. Trong mộng cảm giác mười phần chân thực. nhưng chính là làm sao cũng nhớ không nổi đến. Nếu Phong Nhi ngươi đã thức tỉnh, vậy trước tiên về Côn Lôn Sơn lại nói. Sư phụ, đệ tử còn không thể trở về, cái kia nghiệp hỏa liên còn không có tìm tới đâu. Bây giờ đi về, khó mà làm được, đến đều đến, làm sao cũng phải đem Na Cha sự tỉnh xong xuôi nha. Hắn nhỏ Na Cha vẫn chờ nghiệp hỏa liên cứu mạng đâu. Ngươi cái này đốn ốc, đồ vật đã lấy được, còn không tạ ơn Minh Hà giáo chủ. Nói, Thái Thanh trong tay liền xuất hiện một đóa toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu đỏ bên trong cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đa tạ Minh Hà giáo chủ xuất thủ tương trợ, Hứa Phong vô cùng cảm kích. Câu Trần đại đế khách khí, nếu như về sau có gì cần trợ giúp địa phương cứ tới tìm bản tọa. Một tiện đồ vật, đổi lấy hai phần nhân tình, cuộc mua bán này kiếm bộ rồi. Minh Hà nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thiên phạt chi nhãn không làm được giả. Vị này Câu Trần đại đế đã đưa tới hai lần thiên phạt chi nhãn. Trước đây đồ bất khả hạn lượng a lại là nhân giáo đệ tử, lại là thiên đỉnh Câu Trần đại đế, nhân vật như vậy tương lai tất nhiên sẽ cùng mình bình khởi bình tọa. Giao hảo hoàn toàn không thiệt thòi a giáo chủ quá khách khí, về sau có thời gian nhất định đến đây quấy rầy một phen. Bằng hữu sao? Thứ này Hứa Phong xưa nay không ngại nhiều, hồng hoang cuối cùng ngoại trừ thực lực, so không phải liền là ai bằng hữu nhiều, ai bối cảnh lớn sao? Vậy bản tọa liền xin đợi đế quân đại gia quan lâm. Ngắn ngủi hàn huyên đằng sau, Hứa Phong liền bị Thái Thanh mang theo đi đến Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy, nữ hoa cũng là theo sát phía sau, duy chỉ có Thông Thiên lưu lại, Chu Tiên tứ kiếm bẩn quanh quanh thân, ngăn ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước mặt. Hai vị, Côn Lôn Sơn không có dư thừa vị trí, cũng đừng cùng cái theo đuôi một dạng theo tới rồi. Chuẩn đề hữu tâm phản bác, nhưng nhìn lấy Thông Thiên bên người vẩn quanh Chu Tiên tứ kiếm, lời đến quẹ miệng lại nuốt trở vào. Thông Thiên sư huynh hiểu lầm, ta cùng sư huynh còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không đi theo đi qua. Có đúng không? Vậy liền bận bịu các ngươi đi thôi, ta đi trước. Thật giả không trọng yếu, Thông Thiên chỉ cần bảo đảm hai người bọn họ sẽ không chết xin trắng lại theo tới là được rồi. Thông Thiên rời đi đằng sau, toàn bộ huyết hải cũng chỉ còn lại có chuẩn đề tiếp dẫn cùng xuất lĩnh lấy mấy triệu đại quân Minh Hà. Chuẩn đề tiếp dẫn sắc mặt khó coi kia để Minh Hà trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Thế là vội vàng mở miệng cáo lui. Hai vị thánh nhân, Minh Hà còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, chiêu đãi không chu đáo chỗ xin hãy tha lỗi, tại hạ cáo từ. Minh Hà đạo hữu xin cứ tự nhiên. Minh Hà rời đi, chuẩn đề tiếp dẫn cũng không thèm để ý đạt được hai vị thánh nhân cho phép, Minh Hà vội vàng mang theo chính mình mấy triệu đại quân rời đi nơi thị phi này. Sư Minh, Tam Thanh khinh người quá đáng. Vừa mới Thông Thiên nói còn tại chuẩn đề trước mắt, là bọn hắn ra mặt dày, thế nhưng là bị như thế luân phiên nhục nhã, tựa đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Tất cả mọi người là thánh nhân, ai cũng không so với ai khác thấp hơn một đoạn. Thế nhưng là mâm này cổ Tam Thanh lại là khắp nơi xem thường bọn hắn. Có cái gì tốt châu, không phải liền là xuất thân tốt hơi có chút sao? Không phải liền là bảo bối nhiều một chút sao? Sư đệ, ngươi cùng nhau, chúng ta làm tốt chính mình liền có thể, làm gì để ý người khác đánh giá? Phong thủy luân chuyển, tương lai chúng ta chưa hẳn không thể vươn mình. Sư Minh dạy phải, sư đệ thủ giáo. Sư Minh đệ hai người nhìn nhau, bắt đầu bọn hắn nghề cũ. Phàm là hai người những nơi đi qua, vậy nhưng gọi là không có một ngọn cỏ. A Minh Hà nút trong bóng tối nhìn chính là trong lòng rún sợ, sợ sệt lại đau lòng. Những cái kia đều là hắn đổ vật ra còn có hắn giáo đồ, hai cái này tên ghê tởm, là thật không có chút nào khách khí. Thú đi lưu ra, nhạn quá bần bao. Cái này đều không đủ đến nay hình dung hai người này tham lam. Thế nhưng là cái kia sẽ làm thế nào, người ta là thánh nhân, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Không biết qua bao lâu, chuẩn đề tiếp dẫn hai người hài lòng mang theo chính mình vơ vét đồ vật, còn có độ hóa một đám A-tu-la chúng rời đi huyết hải. Lưu lại chỉ có yên lặng rơi lệ Minh Hà. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Sư Minh muội bốn người, nhìn chăm chú lên Hứa Phong. Sư Tôn, mấy vị sư thúc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục đại thánh nhân tề tụ, loại chuyện này cũng không thấy nhiều a huống chi còn là bởi vì chính mình. Cái này khiến Hứa Phong rất là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử thúi, ngươi hỏi lại ta bọn họ. Chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, ở trong huyết hải, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì, Thông Thiên biểu thị chính mình cũng muốn biết. Sư Tôn, cái này. Phong Nhi, không cần khẩn trương, đem tại huyết hải phát sinh sự tình nói ra là được. Là, Sư Tôn. Lúc đó đệ tử mới vừa tiến vào huyết hải, cảm giác được cái kia sát khí đối với đệ tử tu hành hữu dụng. Có thể dẫn sát khí nhập thể đằng sau, không biết thế nào, liền ngủ mất, còn làm một cái rất dài mộng. Nhưng mộng nội dung làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chương 69 không nên xuất hiện sự vật. Chương 69 không nên xuất hiện sự vật mộng. Ngươi nói là ngươi làm một cái ngay cả chính ngươi cũng không biết mộng. Không đầu không đuôi, Tam Thanh cùng nữ hoa cũng là như mày. Cái này thật sự là không có chỗ xuống tay a, đúng vậy, Sư Tôn, mới bị sư thúc. Giấc mộng kia đệ tử cảm giác hết sức trọng yếu, nhưng chính là không nhớ nổi. Hứa Phong cũng là mười phần nghi hoặc, chính mình đây rốt cuộc là thế nào? Cái này lại là Kim Tiên tu vi cùng giả một dạng, ngay cả giấc mộng đều không nhớ rõ. Đã như vậy liền không cần phải đi suy nghĩ. Việc quan hệ phụ thần, Hứa Phong nếu muốn không nổi, vậy dĩ nhiên là phụ thần an bài, đã đến giờ, tự nhiên là sẽ biết. Mấy vị thánh nhân vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định, Nguyên Thủy Thông Thiên nữ hoa luân phiên ra trận, đối với cái này Hứa Phong kiểm tra một lần lại một lần. Thế nhưng là trừ Hứa Phong hiện tại thân thể đã có thể so với Vu tộc đại vu, mặt khác đều là tại bình thường bất quá. Ngay cả một tia không nên có khí tức đều không có. Dạng này không công mà lui, cũng là giải khai trong lòng bọn họ nghi hoặc. Vì cái gì tiên phạt chi nhãn đều đã xuất hiện, nhưng lại không hiểu thấu biến mất. Không thu hoạch được gì, chúng thánh cũng đều nhao nhao rời đi. Toàn bộ trong Bát Cảnh Cung cũng chỉ còn lại có Thái Thanh cùng Hứa Phong sư đồ hai người. Tiểu tử thúi, hiện tại cũng chỉ có ngươi ta sư đồ hai người. quả nhiên cái gì đều không thể gạt được sư phụ con mắt của ngài a. Cười hắc hắc, Hứa Phong cũng không có che giấu, giấc mộng kia hắn xác thực không nhớ rõ, nhưng là có nhiều thứ hắn còn có thể nắm giữ, cũng tỉ như hiện tại. Chỉ gặp Hứa Phong quanh thân sát khí ngưng tụ, trong tay ngưng tụ ra một thanh lưỡi búa, vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là nó phát ra khí tức, lại là để Thái Thanh cũng vì đó thất thần. Cảm nhận được cố khí tức này, Thái Thanh tế ra trong tay mình Thái Cực Đồ. Cả hai hòa lẫn, Thái Cực Đồ khẽ run, phản phất muốn dung nhập vào hư ảnh này bên trong. Thu hồi Thái Cực Đồ, Thái Thanh ánh mắt phức tạp. Đây là Khai Thiên Diệu, chân chính Khai Thiên Diệu. Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung, chính là do Khai Thiên Diệu chia ra làm ba, phân hóa mà đến ba kiện chí bảo. Chỉ có chân chính bản cổ diệu mới có thể dẫn động Thái Cực Đồ. Rất hiển nhiên, chính mình đệ tử trong tay hư ảnh này chính là Khai Thiên Diệu. Quả nhiên, giữa bọn hắn cảm giác sẽ không sai, Thiên Phạt Chi Nhãn càng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu là hư ảnh này ngưng thực, kết hợp với Khai Thiên Tam Bảo, chưa hẳn không có khả năng phản bản hoàn nguyên, tái hiện năm đó Khai Thiên Thần Phủ. Nhận lấy đi, thứ này về sau tuyệt đối không có khả năng tái sử dụng, biết không? Đệ tử biết được, đa tạ sư tôn dạy bảo. Thu hồi trong tay hư ảnh, Hứa Phong đương nhiên biết chuyện này sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền phức. Hắn lại không đốc, không đến cuối cùng tuyệt cảnh, đây chính là hắn sâu nhất át chủ bài. Đây là cựu phẩm nghiệp hỏa sen, cầm chắc, trở về đi, đừng để ta cái kia đổ tôn chờ lâu. Cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên nhẹ nhàng rơi vào Hứa Phong trong tay. Cái kia thiêu đốt hỏa diễm sen hồng, để Hứa Phong có chút không kịp chờ đợi rời đi bắt cảnh cung, thẳng đến đâu xuất cung trung. Nguyên bản an tĩnh lại bắt cảnh cung, lại một lần nữa xuất hiện hai bóng người, chính là đã rời đi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Hai người sắc mặt phức tạp, vừa mới hết thảy bọn hắn thế nhưng là tất cả đều để ở trong mắt. Khai Thiên Diệu, tiểu tử kia thật đúng là cho người ta kinh hỉ. Ai nhị đệ, tam đệ, các ngươi cũng đều thấy được chưa? Nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Thái Thanh nhìn xem hai vị huynh đệ, chờ đợi bọn hắn mở miệng. Đại Minh, ta đến bây giờ còn cảm thấy là đang nằm mơ. Thông Thiên trầm ngâm thật lâu, thở dài một hơi. Đường đường thánh nhân tôn sư, vậy mà cảm thấy mình là đang nằm mơ, có thể thấy được vừa mới hết thảy, dù là đối với bọn hắn tới nói, lực trùng kích cũng là lớn vô cùng. Tam đệ nói không sai, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đó là Khai Thiên Diệu dịu hồn đi, nhưng tại Khai Thiên chi kiếp, không phải đã hư hại sao? Làm sao có thể sẽ còn tồn tại? Đây là nguyên thủy nhất không lý giải địa phương, làm bản cổ nguyên thần biến thành thứ ba rõ ràng. Trong tay vừa có Khai Thiên thần phụ biến thành trí bảo thứ hai. Cái này Khai Thiên Diệu hồn sớm tại Khai Thiên đằng sau phụ thần trước khi vẫn lạc liền đã tan thành mây khói. Hiện tại làm sao có thể xuất hiện đâu? Nhưng vừa vặn hết thệ là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, lại là không giả được các chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này dịu hồn xuất hiện tuyệt đối không phải trùng hợp. Có lẽ lời này cũng không nói ra miệng, nhưng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng đều biết đại huynh muốn biểu đạt ý tứ. Có thể cái này thật khả năng sao? Nhị đệ tam đệ chuyện này tạm thời dừng ở đây đi, tại không có biến hóa mới trước đó, cũng đừng có nhắc lại cùng. Ở trong đó nguyên do, thân là thánh nhân Thái Thanh bọn hắn cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. May mà, Phong Nhi là đệ tử của hắn, bọn hắn chiếm cứ lấy chủ động. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy không nói gì, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, không biết đang tính toán lấy cái gì. Nhị đệ, tam đệ, bây giờ Phong Thần Đại Kiếp đã kéo lên màn mở đầu, Khương Tử Nha cũng đã vào Tây Kỳ. Các ngươi sau đó có tính toán gì? Đại Minh, yên tâm, chỉ cần không quá mức phận, ta là sẽ không vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Lời nhằm hai vấn đề, nhưng lần này, Thông Thiên cho minh xác trả lời chắc chắn. Bọn tiểu bối luận bàn, là bọn tiểu bối sự tình, chỉ cần điểm đến là dừng, ta cũng sẽ không nhúng tay. Thông Thiên tỏ thái độ, Nguyên Thủy tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, biểu lộ thái độ của mình. Điểm đến là dừng. Chiến trường đấu pháp, đao kiếm không có mắt à, cái này nếu là làm bị thương đụng, tính thế nào à? Nguyên Thủy tiêu chuẩn kép, Thông Thiên cũng là phụ. Một câu điểm đến là dừng, cái này không phải liền là cho những cái kia xiển giáo các đệ tử lên một đạo miễn tử kim bài sao? Tình cảm bọn hắn xiển giáo chính là chút cục cương quý giá, bọn hắn thiệt giáo chính là hậu nương dưỡng. Nếu tam đệ nói như thế, vậy liền để bọn hắn đều bằng bản sự đi, chỉ cần không ngừng ta xiển giáo truyền thừa, ta liền sẽ không nhúng tay. Nguyên Thủy nhìn Thông Thiên một chút, lại một lần nữa làm ra nhượng bộ. Bản cổ tam thanh tuyệt đối không có khả năng nội chiến. Tốt, nhị ca đều nói như thế, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một tiếng nhị ca, trước đó khúc mắc cũng coi là tạm thời buông xuống. Có thể đây hết thảy chỉ là tạm thời, quá thanh tâm bên trong cùng gương sáng giống như. Vạn sự khởi đầu nan, mấy chục cái nguyên hội mâu thuẫn, như thế nào trong một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Nguyên Thủy Thông Thiên lại trở lại riêng phần mình đạo tràng đằng sau, liền tuyên bố bế quan ngộ đạo, hết thảy sự vụ tất cả đều giao cho đệ tử cai quản dùm. Không phải nguy cơ sinh tử trước mắt, không được đến đây quấy rầy. Đối với nhà mình sư tôn kỳ quái cử động, hai giáo đệ tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng không ai dám mở miệng hỏi thăm. So với xiển giáo đệ tử mê mang, tiệt giáo đệ tử thế nhưng là vui mừng hớn hở, bọn hắn lệnh cấm giải trừ. Từ nay về sau liền có thể tự do hành tẩu tại trong hồng hoang. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung Trung. Tôn bị bên trên cái kia giống tuyết bồ đoàn, thập nhị kim tiên tràn đầy mê mang. Đại sư Minh, sư phụ đây là thế nào, phong thần sắp đến, thời khắc mấu chốt này sư tôn làm sao bế quan. Lúc đầu đến đây tìm kiếm trợ giúp Hoàng Long, biết được tin tức này đằng sau trong lòng nổi lên nói thầm, hẳn là chính mình thật như thế không nhận chào đón. Hoàng Long sư đệ, chuyện của ngươi chúng ta cũng đều biết, chuyện này tốt nhất dàn xếp ổn thỏa, đừng nhắc lại. Ngươi mấy cái kia chất tử cũng là tự làm tự chịu, trách không được người khác. Bọn hắn vị sư đệ này tại sao tới đến nơi đây, người ở chỗ này trong lòng cùng gương sáng giống như. Không phải là vì những cái kia không biết sống chết nghiệt xúc sao. Cũng bởi vì cái này, bọn hắn cùng tiểu sư đệ quan hệ trong đó lại chuyển biến xấu mấy phần. Vậy bọn hắn mấy cái kia nghiệt xúc tại tiểu sư đệ trong tay may mắn sống tiếp được. Bọn hắn xiển giáo cũng muốn xuất ra một cái bộ dáng, đem bọn hắn tiên đao vạn quả, cho bọn hắn người tiểu sư điệt kia báo thủ. Thứ không biết chết sống, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít coi như xong, còn dám ăn cây táo rào cây sùng, cấu kết Tây Phương giáo. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đại sư Minh, những này ta đương nhiên biết, sư đệ hôm nay tới đây cũng đúng là vì chuyện này mà đến. Nhưng lại không phải cầu sư phụ làm chủ, mà là muốn mời đại sư Minh giúp sư đệ dẫn tiến một phen, sư đệ tự mình đi hướng tiểu sư đệ bồi tội. Chương 70 được ăn cả ngã về không hoàng lòng, chương 70 được ăn cả ngã về không hoàng lòng, có thể, đi theo ta, chúng ta hiện tại liền đi. Kinh ngạc đánh ra trước mắt hoàng lòng, quảng thành tử trong lòng tính toán. Tiểu tử này bình thường nhìn qua cùng cái muộn hồ lô một dạng, không nghĩ tới tâm tư này chuyển vẫn rất nhanh thôi. Đây cũng là một cái cơ hội tốt, hoàng long tự mình tiến đến bồi tội, còn có cái gì so đây càng có thành ý đến lúc đó, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, tiểu sư đệ cũng không tốt lại tính toán đi. Đa tại đại sư mình, có thể sư đệ còn có một số khó xử, muốn mời đại sư mình hỗ trợ. Sư đệ tình huống, đại sư mình ngài cũng biết, thật sự là người không có đồng nào. Trước đây đi bồi tội, cũng không thể tay không mà đi đi, cái kia nhiều thất lễ a. Đây mới là hoàng long lần này tới mục đích, không có cách nào. Trong hồng hoang ai không biết hắn ba không chân nhân danh hảo. Cũng bởi vì long tộc xuất thân, hắn hoàng long từ trước đến nay vị sư tôn không thích. Bái sư thời điểm càng là không có linh bảo cùng nhau ban thưởng. Càng bởi vì bái sư xiển giáo, thoát ly long tộc những tài nguyên kia cùng hắn liền không có quan hệ. Hắn chính là một ngoại nhân. Vì một cái thánh nhân đệ tử tên tuổi, hai đầu đều không rơi tốt. Thậm chí long tộc những người kia đánh lấy chính mình xiển giáo đệ tử tên tuổi, gây sóng gió. Chính mình mấy cái kia chất tử, chính là điển hình nhất ví dụ. Thật sự cho rằng hắn kẻ làm thúc thúc này cái gì cũng không biết sao. Sư đệ yên tâm, những chuyện này sư minh chuẩn bị cho người tốt. Chăm chú đánh ra trước mắt cái này cho tới bây giờ đều không có chú ý qua người trong suốt sư đệ, quảng thành tử cũng là lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứng lên. Có lẽ vị sư đệ này cũng không có bọn hắn trong ấn tượng không chịu nổi như vậy a, mặc dù xuất thân long tộc, nhưng là cái này xuất thân cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Đa tạ sư minh. Hoàng Long chân nhân nhìn thấy quảng thành tử biến hóa, trong lòng có chút không hiểu đấu, nhưng cũng vui vẻ đến như vậy. Hắn làm xiển giáo một thành viên, cả đời này là không thể nào chia cắt, giữ gìn sư minh tốt đệ quan hệ trong đó cực kỳ trọng yếu. Trước đó không có con đường, làm bị sư tôn không thích người, các sư minh đệ tự nhiên là kính nhi viễn chi. Hiện tại rốt cục thấy được ánh dạng đông, muốn cải biến hắn tại xiển giáo địa vị, vị tiểu sư đệ này có lẽ chính là phá cục mấu chốt. A lần này hắn cái này suy nửa đời người người, rốt cục thành công một lần. Thiên đình, tam thập tam trọng tiên, đâu xuất cung trung. Phong nhi, ngươi lần này động tĩnh cũng không nhỏ a. Lão quân cười nhìn trước mắt đệ tử, làm quá rõ thánh nhân tam thi, tự nhiên là tâm ý tương thông. Huyết hải sự tình hắn cũng là biết đến. Sư tôn, ngươi cũng đừng trò cười ta, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế a. Tuy là nhân họa đắc phúc, nhưng Hứa Phong hay là lòng còn sợ hãi a, đây chính là thiên phạt chi nhãn, nếu không phải không hiểu thấu biến mất, lần này không chết cũng muốn lột ra a. Trải qua Hàn Huyền đằng sau, Hứa Phong cầm đến nghiệp hỏa liên giao cho lão quân. Những ngày này, Na Tra nguyên thần thuần dưỡng không sai, lão quân đem trong tay nghiệp hỏa liên cùng Na Tra nguyên thần tất cả đều quăng vào trong lò bắt quái. Lục đinh thần hỏa cháy hừng hực. Ngươi tiểu tử này, còn ở lại chỗ này mà ở lại làm gì? Na Tra muốn dục hỏa chúng sinh còn cần 7740 cựu thiên, ngươi cái kia câu Trần cùng có khách nhân đến, đừng ở chỗ này vướng bận. Lão quân tay áo lắc nhẹ, Hứa Phong cả người liền đi tới đâu xuất cung bên ngoài. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt kia, Hứa Phong cũng là có chút im lặng, lao ngân đồng. Cầu Trần trong cung, Hứa Phong vừa trở về liền nhận được báo cáo của thủ hạ, xiển giáo quảng thành tử, Hoàng Long chân nhân cầu kiến. Hai người này đến vượt quá Hứa Phong đón trước. Căn cứ hắn lấy được tình báo đến xem, cái này Hoàng Long chân nhân thế nhưng là cái kia bốn đầu nghĩa xúc thúc thúc. Chẳng lẽ là đến báo thủ? Dưới tay dẫn dắt phía dưới, cái kia quảng thành tử mang theo Hoàng Long chân nhân đi tới. Xiển giáo quảng thành tử mang theo sư đệ Hoàng Long chân nhân gặp qua Câu Trần đại đế. Vật đổi sao rời, quảng thành tử cũng là cảm khái tạo hóa treo ngươi. Năm đó bọn hắn chỗ khinh thị tiểu sư đệ, hiện tại không chỉ có tu vi cùng bọn hắn bình khởi bình toạn, càng là thiên đỉnh Câu Trần đại đế. Hai vị sư huynh miễn lễ, huynh đệ nhà mình không cần khách khí như thế. Cái này thi lễ Hứa Phong nhận được lên, cũng chuyện đương nhiên. Nhìn thấy quảng thành tử bọn hắn thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu, trong lòng mừng thầm không thôi. Tiểu sư đệ, là ta Hoàng Long chân nhân có lỗi với Na Cha sư chất, nếu không phải là bởi vì ta phong túng, mấy cái kia nghiệt xúc cũng không dám đánh lấy tên tuổi của ta gây sóng gió. Làm ra loại này người người oán trách, vạn ác bất xá sự tình. Mấy cái kia nghiệt xúc mặc dù đã bỏ mình, nhưng là ta cái này làm thúc thúc lại là chạy không thoát trách nhiệm. Những này là ta cho Na Cha sư chất nhận lỗi, còn xin tiểu sư đệ thay nhận lấy. Hoàng Long chân nhân đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào ẩn tàng, hắn biết mình lần này là tới làm gì. Do dự dự, sẽ chỉ làm người chán ghét. Hoàng Long sư huynh khách khí, cái kia sư đệ ta liền không khách khí, liền hay lệnh đồ Na Cha nhận. Đồ vật trong này, thành ý tràn đầy. Coi như hắn người này dạy duy hai đệ tử đều bị hoa mắt. Cùng sự so sánh này, Di Lặc bọn hắn đơn giản tựa như là ăn mày thối tha. Hoàng Long sư huynh, chuyện này chúng ta xóa bỏ. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, đồ vật đều thu, Hứa Phong cũng sẽ không lại so đo thứ gì. Kỳ thật cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn, lúc đầu Hứa Phong cũng không có ý định tìm Hoàng Long phiền phức. Tất cả mọi người là tam thanh đệ tử, Hoàng Long chân nhân mặc dù không được coi trọng, nhưng xiển giáo đệ tử thân phận hay là không cải biến được. Vì chút chuyện nhỏ này, dẫn tới mọi người sinh ra khúc mắc trong lòng, được không bù mất. Nhưng tiện nghi đưa tới cửa không có không cần đạo lý. Cái này chẳng phải thuận lý thành chương biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Đa tạ sư đệ khoan hồng độ lượng. Hoàng Long hoàn toàn không có bày ra một bộ dáng vẻ của sư minh, đem tư thái của mình thả rất thấp. Hắn đem hết thảy tất cả đều cược tại Hứa Phong trên thân. Sư đệ, sư minh cáo lui. Đi rất quả quyết, không có từng tia lưu niệm. Lần này chính là để chấm dứt nhân quả này, thuận tiện lại Hứa Phong trước mặt lăn lộn cái quần mặt. Dạng này mới có thể tiếp tục phát triển tiếp, mới có tương lai. Toàn bộ hành trình, Quảng Thành Tử chưa hề nói một câu, nhưng hắn nghi ngờ trong lòng thật là càng ngày càng nhiều. Trước mắt Hoàng Long sư đệ để hắn đều có chút nhìn không thấu. Đây là hắn trước đây quen biết Hoàng Long sư đệ sao? Cơ hội tốt như vậy, bỏ ra nhiều như vậy lại giới, chính là vì cái này ngắn ngủi mấy câu. Đây cũng quá được không bù mất đi. Ngồi ngay ngắn câu trần trên đế tọa Hứa Phong nhìn chăm chú Dông Tuyết đại điện, trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Vị này nổi tiếng tại Hồng Hoang ba không chân nhân, giống như so trong dự đoán thú vị rất nhiều a, có lẽ vị này có thể làm chính mình sở dụng a, vừa bận cái kia sao bắt đầu quân còn thiếu người a, nếu cho tiệt giáo một chỗ ngồi, như vậy cùng hưởng ân huệ xiển giáo tự nhiên cũng phải có một cái. Mà cái này xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, hắn duy nhất xem trọng chính là vị này Hoàng Long chân nhân. Cũng bởi vì hắn không được coi trọng, cho nên tốt nhất lôi kéo. Hiện tại có thể nói là Hoàng Long chân nhân tung lũng nhất thời điểm, chỉ cần ở thời điểm này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thu phục một người lòng đang dễ như trở bàn tay bất quá. Bất quá đây đều là cần hảo hảo nhu đồ, quá mức đột ngột, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. 7740 cựu thiên chớp mắt mà qua, Hứa Phong thật sớm liền trèo lên tại đầu xuất cung trung. Đợi cho trong đồng hồ cắt kia cuối cùng một hạt sa lưu tận, trong lò bắt quái nguyên bản cháy hừng hực lục đinh thần hỏa trong nháy mắt dập tắt. Một ánh lửa xông phá đỉnh lò, giống như một cái mặt trời nhỏ bình thường, đem phòng luyện đan chiếu tươi sáng. Tiểu tử thối, con mắt đều nhanh ngủ, mau đem đèn cho ta đóng. Sư phụ, Đồ Nhi nhớ ngươi một chết. Chúng sáng kia càng phát sáng tỏ, vọt thẳng tiến vào Hứa Phong trong ngực. Nguyên bản cái kia phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, bây giờ lại biến thành một cái nãi ba. Nhìn xem trong ngực nhỏ Na Cha, Hứa Phong có chút không hiểu nhìn xem chính mình sư phụ. Cái này dục hỏa chủ sinh, còn có dạng này tác dụng phụ. Nãi ba tuy tốt, nhưng vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn tiếu nhìn xem thoải mái hơn a sư phụ, ngươi thế nào, là không thích đệ tử sao? Chương 71 mẹ con gặp nhau, Lý Tịnh gặp nạn ngày chương 71 mẹ con gặp nhau, Lý Tịnh gặp nạn ngày làm sao lại, ngươi thế nhưng là sư phụ thương yêu nhất đại đệ tử. Ôm trong ngực nãi ba, Hứa Phong luôn cảm giác có chút khó chịu. Nuôi lâu như vậy tiểu đồ đệ, thật vất vả nuôi lớn, cái này một khi trở lại trước giải phóng a sư phụ, đệ tử không có nghe lời của ngài, ngươi trừng phạt Na Cha đi. Tự sát đằng sau Na Cha mặc dù đã mất đi nhục thể, nhưng là nguyên thần lại là mười phần thanh tịnh. Hắn thấy được sư phụ cho hắn làm hết thảy. Lúc đó hắn liền đã hối hận tại sao mình xúc động như vậy. Nếu là lại nhiều nhẫn lại một chút, các loại sư phụ đến, nào có cái này rất nhiều khó khăn chắc trở. Tiểu tử ngốc, sư phụ ta có thể không nỡ, mà lại ngươi làm cũng không sai. Nhưng là sư phụ cũng muốn phê bình hai ngươi câu, về sau nhưng không cho xúc động như vậy, không cho phép tại thương tổn tới mình biết không? Biết sư phụ, Na Cha về sau tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện như vậy. Sư phụ cho mình lần thứ hai sinh mệnh, chính là mình phụ thân. Sư phụ, đệ tử còn có một điều thỉnh cầu, mong rằng sư phụ có thể đáp ứng. Nói đi, sư phụ còn có thể không đáp ứng sao? Sư phụ, ta muốn đi xem một chút mẫu thân. Lý Tịnh người phụ thân này mặc dù không xứng trước, nhưng là ân thị sát thực đối với Na Cha đủ tiểu yêu thương. Đối với mẫu thân, Na Cha vẫn là vô cùng tình yêu. Đương nhiên là có thể, cần vi sư cùng đi với ngươi sao? Không cần sư phụ, Na Cha cũng không phải trước kia Na Cha. Nếu là hắn còn dám ngăn trở, trong tay của ta hỏa tiêm thương cũng không phải ăn chay. Cái kia tốt, ngươi cẩn thận một chút mà, nếu là gặp được phiền phải gì, đừng có lại khoe khoang, các loại sư phụ. Biết sư phụ, đệ tử đi. Dưới chân phong hỏa luân, Na Cha nhanh như chớp mà rời đi đâu xuất cùng, xuyên qua Nam Tiên Môn, thẳng đến Hồng Hoang mà đi. Sư tôn, Na Cha tại sao phải thu nhỏ a? Làm sao, chẳng lẽ nho nhỏ không tốt sao? Vi sư cảm thấy rất đáng yêu nha. Cái này manh manh bộ dáng nhỏ, rất nhận người ưa thích nha. Hứa Phong cảm giác mình tam quan vỡ nát, tình cảm việc này sư tôn cố ý nhân sư tôn này còn có thể có mơ không? Tiểu tử thối, trong lòng nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu? Sư tôn, Na Cha còn có thể lớn lên sao? Không phải Hứa Phong không thích Na Cha hiện tại cái dạng này, nhưng làm chính mình khai sơn đại đệ tử, bắt đầu tinh quân đứng đầu, đỉnh lấy một bộ nãi hoa hoa dáng vẻ. Thật sự là không có bài diện a, đương nhiên là có thể, bất quá hắn thân thể là cựu phẩm nghiệp hỏa sen biến thành, có thể nói là tiên tiên linh vật hóa hình, sinh trưởng sẽ phi thường chậm chạp. 1000 năm dài một kia. Có câu nói này, Hứa Phong liền an tâm, chỉ cần có thể lớn lên, mặt khác đều không phải là vấn đề. Đối bọn hắn tới nói thời gian là không đáng giá tiền nhất một loại đồ vật. Sư tôn, đệ tử dự định đem xiển giáo Hoàng Long chân nhân thu làm bắt đầu tinh quân, sư tôn ý như thế nào? Đây là ngươi câu Trần Đại Đế sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý. Là, sư tôn. Có câu nói này, là đủ rồi, chỉ cần sư tôn nơi này không có vấn đề, như vậy nhị sư bán nơi đó tự nhiên cũng sẽ không làm khó hắn vãn bối này. Lại nói Na Cha đi vào Hồng Hoang đằng sau, đi trước cái kia đã đổi tên là Trấn Long Quan Trần Đường Quan. Một phen nghe ngóng đằng sau, tại khoảng cách Trần Đường Quan vạn dặm xa một cái làng trài nhỏ bên trong, Lý Thị vợ chồng ngay tại nơi đây ẩn cư. Bởi vì Lý Tịnh không có khả năng rời đi ân thị quá xa, cho nên vợ chồng bọn họ chỉ có thể dựa vào phong phú tích xúc, cùng ân thị làm chút theo thừa kế đến phụ cấp gia dụng. Điều này cũng làm cho Lý Tịnh trở thành xa gần nghe tiếng cơm chỗ nam. Cái này khiến Lý Tịnh không thể nào tiếp thu được, đã từng mấy lần muốn tìm chết dùng cái này tới đến giải thoát. Thế nhưng là mỗi một lần, khi Lý Tịnh cầm lấy bảo kiếm thời điểm, còn không có cái đến trên cổ liền hối hận. Tại một tới hai đi cực hạn lôi kéo bên trong, Lý Tịnh từ nguyên bản nhu nhược, biến thành không cam tâm, cuối cùng biến thành đối với Na Cha oán hận. Hắn thấy nếu không phải tên nghiệp chứng này, hắn Đường Đường Trần Đường Quan tổng binh làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Nhất là tại mỗi ngày thôn dân chỉ trỏ cùng Bạch Nhãn bên trong, liên đối Ân Thị cũng bị Lý Tịnh oán hận. Mỗi ngày đều đối với Ân Thị là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Đối với cái này Ân Thị nội tâm đắng chát, nhưng lại không cách nào ngôn ngữ. Mẫu thân, ta trở về. Ngay tại trong phòng ngẩn người Ân Thị, nghe được chiều này nghĩ mộ nghĩ thanh âm, nguyên bản ốm yếu nàng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ba chân bốn cẳng đi ra cửa phòng. Có thể vừa tới trong viện, trong phòng liền truyền đến Lý Tịnh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó chính là một trận quát mắng. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân, còn không cho ta chạy trở về đến, ngươi muốn lộng chết ta sao? Nghe được cái này tiếng quát mắng, Na Cha lúc đầu lại một lần nữa nhìn thấy mâu thân mừng rỡ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nắm tay nhỏ không khỏi nắm lại. Cái này đáng chết lao xuất sinh, dám mắng mẹ của hắn, thật sự là không biết sống chết. Mâu thân, đã lâu không gặp muốn chết Trá Nhi. Nào vào mâu thân trong ngực, Na Cha hưởng thụ lấy cái này đã lâu ấm áp. Trá Nhi, mẹ cũng nhớ ngươi. Ôm thật chặt trong ngực Na Cha, mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng Ân Thị biết, đây chính là hắn cái kia số khổ hải tử. Có ít người chính là như thế không đến mắt, mẹ con gặp nhau ôn nhu vừa mới bắt đầu liền bị đánh gãy. Người tiện nhân này, lão tử nói chuyện với ngươi ngươi không có nghe thấy sao? Cùng ngươi sinh nhiệt trướng kia một dạng, đều là sao chổi. Cảm thụ được mẫu thân run rẩy thân thể còn có cái kia khỏe mắt nước mắt. Na Cha chỉ cảm thấy mình bây giờ lên cơn giận dữ. Tên hèn nhát này vô sỉ bại hoại, cũng dám hắn như vậy đục mạ mình mẫu thân, thật sự là không biết sống chết. Trước đó kính hắn là phụ thân, không muốn cùng hắn bình thường so đo, hiện tại phụ tử ân đoạn nghĩa tuyệt, tự nhiên là không có gì cố kỵ. Thù mới ra hận không đội trời chung, hôm nay liền để lão xuất sinh này biết hắn Na Cha thủ đoạn. Lão xuất sinh, ngươi tại phun phân thử một chút. Từ mẫu thân Ân Thị trong ngực nhảy xuống tới, Na Cha không chút khách khí về đối tới. Ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi sao không đi chết đi a? Nhìn thấy Na Cha trong ngáy mắt, Lý Tịnh hai mắt đỏ bừng, có một câu tiểu xuất sinh trực tiếp thoát ra. Miệng thật tối. Na Cha cũng là không chút khách khí, trực tiếp một cước đem Lý Tịnh đá bay ra ngoài. Một tiếng vang trầm đằng sau, tùy theo mà đến chính là cái kia Lý Tịnh như mổ heo tiếng gào thét. Na Cha chính là cố ý, tới thời điểm sư phụ đã đem mọi chuyện cần thiết nói cho hắn biết. Đối phó loại này xuất sinh liền muốn để hắn sống không bằng chết. Dám nhục mạ sư phụ của hắn cùng mẫu thân, đem nó chém thành muôn mảnh đều là tiện nghi hắn. Cái kia đau khổ kịch liệt để thân là phạm nhân Lý Tịnh còn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể co quắp tại trên mặt đất, dùng tiếng kêu thảm thiết đến biểu đạt lúc này thống khổ. Thế nhưng là mặc kệ là Na Cha hay là Ân Thị lúc này đều đem Lý Tịnh ném sau đầu. Na Cha hận không thể giết hắn, Ân Thị cũng là lòng như cho nguội. Những ngày này nàng nhìn thấu Lý Tịnh bản chất, đã sớm thất vọng cực độ. Không đầy một lát, Lý Tịnh tiếng gào thét liền biến mất, đau đớn kịch liệt đã để hôn mê. Chỉ có cái kia như cũng đang run rẩy thân thể, còn tại kể rõ cái kia đau đớn kịch liệt. Hai người ai cũng không có nhìn nhiều Lý Tịnh một chút, trong phòng kể rõ mẹ con tâm tình. Mẹ, phụ thân, nhi tử trở về nhìn các ngươi. Ngay tại Na Cha cùng Ân Thị mẹ con tình thâm thời điểm, hai cái hơi có vẻ ngây ngô thanh âm tại ngoài cửa viện vang lên. Là đại ca nhị ca ngươi bọn hắn. Nhấc lên kim trá mục trá, Ân Thị trên khuôn mặt hoàn toàn không có cùng nhìn thấy Na Cha lúc một dạng vui vẻ. Những này Na Cha để ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hẳn là chỗ này vị hai vị ca ca, đối với mẫu thân không tốt. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy cũng đừng trách hắn Na Cha không niệm tình nghĩa đồng môn. Giáng khi dễ người của mẫu thân đều phải chết. Mẹ, chúng ta trở về, cha đâu? Một thân đạo bào kim trá mộc trá đi vào trong nhà, hoàn toàn không thấy Ân Thị cùng Na Cha hai người, chỉ lo tìm kiếm lấy phụ thân của mình. Cha làm sao không tại a? Mẹ, cha đâu? Cha đi đâu? Chương 72 huynh đệ bất hòa, Lý Tịnh nhập phương Tây. Chương 72 huynh đệ bất hòa, Lý Tịnh nhập phương Tây. Hai người các ngươi, ai bảo các ngươi cùng mẫu thân nói như vậy đâu? Chẳng lẽ lao xuất sinh kia chính là như thế dạy các ngươi? Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Na Cha đúng vậy nuông chiều bọn hắn, vốn chính là chưa từng gặp mặt người. Hiện tại bọn hắn ở giữa huyết thống mối quan hệ cũng đã tiêu tán, chính là vốn không quen biết người xa lạ. Nhìn như vậy đối với mẫu thân bất kính, là cảm thấy hắn Na Cha hỏa tiêm thương bất lợi sao? Người là ai? Mẫu thân Ân Thị trong ngực tiểu A Nhi, kim trá mộc trá trong lòng có chút suy đoán, có thể trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận. Nhưng bọn hắn tất cả đều không hẹn mà cùng rút ra mang theo người bội kiếm. Đây là muốn động thủ a? Vậy liền nghe cho kỹ, ta chính là Na Cha. Quả nhiên là ngươi, ngươi cái bất trung bất hiếu xuất sinh, nếu không phải là bởi vì ngươi, phụ thân cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Hôm nay chúng ta trước hết thay cha thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Huynh đệ hai người hoàn toàn không để ý tại trong phòng Ân Thị, trực tiếp đối với Na Cha độc thủ. Ân Thị thấy thế, trực tiếp ngăn tại Na Cha trước người, đối với mình hai đứa con trai trợn mắt nhìn. Mẹ ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian tránh ra, chúng ta kẻ làm ca ca này giáo huấn một chút không hiểu chuyện đệ đệ, không phải hẳn là sao? Kim Trá chán ghét nhìn thoáng qua mẹ của mình. Bọn hắn đã từng sùng bái phụ thân, bây giờ thống khổ dáng vẻ, có một nửa liền đến từ trước mắt mẫu thân. Cái này khiến bọn hắn liên đối Ân Thị cũng là hở lên. Na Cha có một câu nói không sai, thượng bất chính hạ tắc loạn, lão tử không phải thứ gì, làm con trai lại có thể là mặt hàng nào tốt. Mẹ, ngươi đi nghỉ trước một chút, để nhi tử ta trước giáo huấn một chút hai cái này không hiểu tôn tư đồ vật. Kim Trá Mộc Trá thái độ triệt để dẫn nổ Na Cha trong lòng cất giấu lửa giận. Lý Tịnh cái kia lão xuất sinh hiện tại là cái phàm nhân không trải qua thu thập, nhưng trước mắt này một ít xuất sinh là huyền tiên tu vi, có thể thật tốt phát tiết một chút. Trá Nhi, ngươi cẩn thận một chút mà. Thân là mẫu thân, Ân Thị quan tâm con của mình. Yên tâm đi, mẹ, nhìn nhi tử làm sao cho ngươi giáo huấn hai cái này tiểu xuất sinh. Na Cha hóa thành một đạo hỏa quang, Kim Trá Mộc Trá hoàn toàn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác trên ngực một trận cự lực truyền đến. Sau đó hai người bay ngược mà ra, đập vào trước cửa trên đất trống. Từ trong cho bụi bò dậy hai huynh đệ, nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ở đâu cha trong tay bọn hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Na cha tu vi hơn xa tại bọn hắn hai huynh đệ cái. Không thể đối đầu. Nha, làm sao? Cái này sợ, quả nhiên con của chuột sẽ đào động, các ngươi hai cái này tiểu xuất sinh cùng cái kia lao xuất sinh một dạng đều là kém cỏi. Luân phiên bục mạng, để kim trá mộc trá hai mắt đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không người nào dám như thế chửi mình. Hai người lên cơn giận dữ, cũng không lo được thực lực gì trên lệnh. Bọn hắn chỉ muốn giáo huấn cái miệng này không lựa lời tiểu xuất sinh. Cho hắn biết biết cái gì gọi là xiển giáo đệ tử. Hai người là thân sinh huynh đệ, tâm ý tương thông, hợp lực phía dưới cùng Na Cha đánh đến là lực lượng ngang nhau. Đương nhiên Na Cha cũng không có chăm chú, chỉ là đang trêu chọc hai người này chơi. Kim Tiên cùng Huyền Tiên ở giữa chênh lệch cũng không phải hai người liền có thể bù đắp. Một phen trêu đùa đằng sau, Na Cha cảm thấy không có ý nghĩa, trực tiếp thưởng một người một thương, một người một cái lỗ máu. Thương ngực nghiệp hỏa tại trên người của hai người thiêu đốt lên. Kim Tráng Mộc Tráng hai người tiếng kêu rên liên hồi. Hiển nhiên hai tên này bình thường làm không ít chuyện xấu, bằng không trên thân tại sao có thể có như vậy nồng hậu dày đặc nghiệp lực. Nghiệp hỏa thiêu đốt thống khổ để hai huynh đệ cái không còn có trước đó phép lối, đối với Na Cha chính là liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí chuyển ra bị bọn hắn xem thường mẫu thân. Đối diện với mấy cái này, Na Cha không nhúc nhích chút nào, bây giờ muốn lên mẹ tới, đã chậm. Na Cha sư chất tạm thời dừng tay. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là cái kia Kim Trá sư phụ xiển giáo một trong thập nhị kim tiên văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Nguyên lai là văn thủ sư bá, Na Cha ở đây lưu lễ. Người tới là trưởng bối, Na Cha mặc dù không sợ, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Hắn cũng không phải hai xuất sinh này. Na Cha sư chất, Kim Tráng Mộc Trá tuy có sai trước đây, nhưng bây giờ cũng bị ngươi giáo huấn qua, không như thế sự tỉnh coi như thôi như thế nào. Nếu sư bá đều mở miệng mặt mũi này, Na Cha nhất định phải cho, bất quá còn xin sư bá làm chứng. Từ nay về sau, mẹ ta cùng ba người này ở giữa ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Lần này xem như triệt để bạch mặt, Na Cha biết không thể đem mẫu thân một người lưu tại nơi này. Bằng không còn không biết muốn bị cái này ba cái xuất sinh làm sao trả thù đâu. Có thể. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng không có bất kỳ do dự trực tiếp sẽ đồng ý tả hữu bất quá một cái ân thị, cũng không phải cái gì người trọng yếu, đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ đi. Đa tạ sư bá, nhân sư điệt kia cáo lui. Đặt tới mục đích của mình, Na Cha tự nhiên nói được thì làm được, thu hồi kim tráng một trá trên người nghiệp hỏa. Cái này nghiệp hỏa thiêu đốt mặc dù thống khổ, nhưng là hiệu quả hay là rất rõ ràng. Hai cái này tiểu xuất sinh trên người nghiệp lực đã ít đi rất nhiều, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Na Cha trở lại trong sân, ân thị đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Mẹ, cùng Hải Nhi đi thôi. Từ nay về sau chúng ta cùng bọn hắn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Về sau Hải Nhi hiếu thuận ngài. Tốt, đều nghe Trá Nhi. Ân thị không có chút gì do dự, càng là không có chút nào lưu luyến. Nhìn xem đi xa hai người, Kim Trá Mộc Trá ánh mắt phức tạp. Đại ca, chúng ta về sau có phải là không có mẫu thân? Mộc Trá nhìn xem cùng Na Cha đi xa mẫu thân, nỉ non nói ra. Nhị đệ, chớ có bi thương, nữ nhân như vậy không xứng làm mẹ của chúng ta, phụ thân còn đang chờ chúng ta đây. So sánh Mộc Trá, Kim Trá nhưng không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Tại cách đó không xa tìm tới hôn mê hạt kính, nhìn xem cái kia bởi vì thống khổ run rẩy thân thể, Kim Trá nhờ giúp đỡ nhìn về hướng sư phụ của mình. Văn Thù nhìn xem Lý Tịnh, muốn dùng pháp lực giải trừ Lý Tịnh cấm chế trên người, thế nhưng là Văn Thù lại phát hiện chính mình giống như bất lực. Cái này Lý Tịnh cấm chế trên người chính là lấy huyết mạch làm mối quan hệ gieo xuống, muốn giải trừ, nhất định phải xin mời sư tôn xuất thủ. Thế nhưng là một cái Lý Tịnh, thật đáng giá làm thế này sao? Cân nhắc lợi hại phía dưới, Văn Thù quyết định trước giúp hắn tạm thời ngăn cách cấm chế, về sau sự tình sau này hay nói đi. Nhưng lại tại Văn Thù chuẩn bị khi động thủ, một trận kim quang tại trước mắt bọn hắn chợt hiện. Văn Thù gặp qua chuẩn đề thánh nhân. Miễn lễ đi, Lý Tịnh cùng ta phương Tây lưu duyên, ta hôm nay muốn đem nó mang đi, có thể. Cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Cái này còn có cự tuyệt khả năng sao? Thánh nhân cũng lên tiếng, không đáp ứng đó chính là bất kính thánh nhân. Chuẩn đề vây tay một cái, Lý Tịnh cấm chế trên người trong nháy mắt biến mất, nguyên bản bị phế sạch tu vi, cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thụ được cái kia đã lâu lực lượng, mất mà được lại kinh hỉ, để Lý Tịnh lệ rơi đầy mặt. Lý Tịnh, đây là phương Tây chuẩn đề thánh nhân, còn không mau mau tham kiến. Lý Tịnh tham kiến thánh nhân. Lý Tịnh ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên, có thể nguyện nhập ta Tây Phương giáo. Chuẩn đề cũng là 10 phần trực tiếp, Lý Tịnh mặc dù bất thành đại khí, nhưng vẫn là có giá trị lợi dụng. Nhân giáo đệ tử Na Cha mặc dù báo cáo thiên đạo, đoạn tuyệt cùng Lý Tịnh ở giữa phụ tử quan hệ, nhưng kỳ nhân quả dây dưa cũng không có đoạn tuyệt. Còn có Lý Tịnh hai đứa con trai này, cũng đáng lôi kéo đối tượng. Có hắn vị phụ thân này tại, không lo không thể đem bọn hắn kéo qua. Đến thánh nhân chiếu cố, Lý Tịnh vinh hạnh đã đến, nguyện ý gia nhập Tây Phương giáo, làm một phổ thông tín đồ. Hẹn bọn Lý Tịnh để chuẩn đề cũng là sức sở, kỳ thật hắn chuẩn bị hứa nhất là hắn vị trí, tới lôi kéo Lý Tịnh. Không nghĩ tới gia hỏa này chính mình yêu cầu lúc này lấy phổ thông tín đồ, còn có chuyện tốt như vậy, sống lâu thấy nhiều. Tốt tốt tốt, từ nay về sau ngươi chính là ta Tây Phương giáo người. Đệ tử Lý Tịnh, bái kiến thánh nhân. Chương 73 phong thần cuối cùng lên, đầu đinh 7 mũi tên lấn công minh chương 73 phong thần cuối cùng lên, đầu đinh 7 mũi tên lấn công minh sư phụ, ngài sao lại tới đây? Phạm nhân ân thị, bái kiến cầu Trần đại đế. Trên đám mây, Hứa Phong thân ảnh để Na Trà có chút kinh hỉ. Là hắn biết sư phụ thương yêu nhất chính mình. Ân phu nhân không cần đa lễ, cảm tạ ngài cho ta một tên đệ tử tốt. Đối với Ân thị, Hứa Phong cũng không có bất kỳ chán ghét. Ân thị là một cái xứng chức mẫu thân, vĩ đại mẫu thân. đồng thời cũng là một kẻ đáng thương. Lý Tịnh những ngày này hành động, Hứa Phong cũng là có một chút hiểu rõ. Ân phu nhân quả thực là chịu khổ. Sư phụ, mẫu thân của ta hiện tại đã không có nhà để về, ta có thể hay không đưa nàng cũng mang về Thiên Đình à? Lôi kéo sư phụ gấp áo, Na Cha nước mắt rưng rưng năn nỉ nói. Tiểu tử đuối, cùng sư phụ ta còn chơi chiêu này, yên tâm, ân phu nhân là của ngươi mẫu thân, chính là ta Câu Trần cung người. Viên đan dược kia liền giao coi ta cho phu nhân quả tạo. Chúc mừng phu nhân thoát khỏi lồng giam kia, lần nữa khôi phục thân tự do. Một viên tam chuyển kim đan đặt ở ân thị trong tay. Viên này tam chuyển kim đan đủ để cho ân thị thuế phàm thành tiên, lâu dài làm bạn ở đầu cha bên người. Đa tạ đế quân. Tại nhi tử Na Cha chờ đợi trong ánh mắt, ân thị cũng không có cự tuyệt. Thoát ly Lý gia, nàng một cái con gái yếu ớt trừ đi theo con của mình bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Đang vân gia vũ, tu luyện thành tiên là mỗi một tên nhân tộc khắc vào trong lòng ghen. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ân thị tự nhiên cũng không muốn cự tuyệt. Chủ yếu hơn chính là nàng muốn lâu dài làm bạn tại con trai mình Na Cha bên người. Phu nhân, Đồ Nhi, còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi, đây là một tin tức xấu. Cái kia Lý Tịnh đã gia nhập Tây Phương giáo, làm một cái bình thường giáo đồ. Tin tức này, Hứa Phong tại tận mắt nhìn thấy đằng sau vẫn như cũng là có chút không thể tin được. Lý Tịnh cái này đầu óc là nghĩ thế nào, nhất định phải là một cái bình thường giáo đồ. Hứa Phong dám khẳng định, lần này chuẩn đề đến khẳng định là mang theo thẻ đánh bạc tới. Đáng tiếc, người ta một cái bình à, cái này Lý Tịnh đem chính mình kỹ năng tất cả đều giao, là một chút cơ hội cũng không lưu lại a, đem đường lui của mình tất cả đều cho phá hỏng. Mà lại hắn hết lần này tới lần khác gặp phải là chuẩn đề, cái này thú đi lưu bị nhạn qua nổ lông ra hỏa, đương nhiên sẽ không buông tha cái này trên trời rơi đĩa bánh. Sư phụ, ngươi có phải hay không sai lầm, cái kia lao xuất sinh cũng chỉ là làm một cái bình thường giáo đồ. Tin tức này để Na Cha đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, lao xuất sinh kia lúc nào dễ dàng như vậy. Một người giáo đồ liền đem chính mình bán đi. Hắn sợ không phải điên rồi. Đừng nói là Na Cha, liền ngay cả ân thị, cái này cùng Lý Tịnh cùng giường chung gối nhiều năm phu nhân, cũng là không nhìn thấy Lý Tịnh đến tuột cùng vì cái gì làm như vậy. Đối với trong hồng hoang tình thế, ân thị mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng từ Trá Nhi còn có Câu Trần đại đế phản ứng cùng giáo đồ một tử, rõ ràng không phải là cái gì địa vị tôn quý. Chính mình vị phu quân này, mặc dù nhu nhược nhưng là trong lòng lại là có sự kiêu ngạo của chính mình. Cái này ai biết được, có lẽ là để cho ngươi tên tiểu tử thúi này cho tức váng đầu đi. Gia nhập liền gia nhập đi, Hứa Phong cũng không lắm để ý, chỉ có thể để hắn cảm khái một câu, bây giờ cái này Tây Phương giáo thật sự là bãi rác ga, cái gì rác rưởi đều thu. Có lẽ vậy, bất quá sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy hay là chạm thảo trừ căn tới triệt để một chút. Nếu là thả chạy cái này lao xuất sinh, về sau không thể nói trước sẽ chọc cho ra phiền toái gì đến. Chẳng biết tại sao, nghe được tin tức này, Na Cha tâm lý luôn luôn thình thịch, cảm giác không có chuyện tốt phát sinh a tiểu tử túi, hiện tại sợ là không được, cái kia Lý Tịnh tuy là một phổ thông giáo đồ, nhưng là thánh nhân vừa thu. Nếu là hiện tại giết, đây chẳng phải là lại đánh thánh nhân mặt mũi, không ổn, không ổn. Vui mừng, chính mình Đồ Nhi cuối cùng là trưởng thành. Dạng này a, vậy được rồi, vậy liền tạm thời tha hắn một lần. Na Cha có chút khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, bỏ qua đó chính là bỏ qua. Cũng không thể bởi vì chính mình bản thân tư dục cho sư phụ gây phiền phải đi. Trở lại Thiên Đình đằng sau, Na Cha cũng là thuận lợi đạt được Tham Lang Tinh Quân thần ấn, chính thức kế nhiệm Tham Lang Tinh Quân. Đứng hàng sau bắt đầu quân đứng đầu. Nhưng Hứa Phong cũng không để Na Cha lập tức trưởng quản Thiên Đình Cấm Quân. Tại hiện tại Na Cha tu vi còn thấp, bất quá là Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Hôm nay đỉnh Cấm Quân thế nhưng là Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại. Trong đó trưởng quản Cấm Quân lục bộ 6 vị tướng quân đều là thái ớt Kim Tiên tu vi, mà lại thiên tư bất phàm. Bằng không cũng sẽ không bị coi trọng như thế. Lúc đầu người Cấm Quân này tổng quản là tại cái này 6 vị bên trong lựa chọn một cái. Kết quả Na Cha không hàng, nếu là không có nghiền ép thực lực là không có khả năng phục chúng. Dù là bởi vì chính mình tên tuổi tạm thời ngăn chặn, có thể mặt phục tâm không phục, chi đội ngũ này lòng người liền tản, đó là muốn xảy ra vấn đề lớn. Na Cha đối với cái này cũng là biết được, bởi vậy tu luyện đều càng thêm khắc khổ đứng lên. Lại là mấy năm trôi qua, Tây Kỳ chi chủ Cơ Phát từ Triều Ca được phong thích, một đường trở lại Tây Kỳ. Cũng tại vị Hà bên cạnh mời đến Khương Tử Nha, tự mình kéo xe 800 bước, lấy thành tâm cảm động Khương Tử Nha, bái là Tây Kỳ thừa tướng. Tìm được Thiên Mệnh chi chủ sau, Khương Tử Nha trở về Ngọc Hư cung cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng tại Tây Kỳ thành tu kiến Phong Thần Đài, vì ngày sau Phong Thần sử dụng. Triều Ca cùng Tây Kỳ ở giữa chiến tranh bắt đầu. Làm Huyền Môn Thuận Thiên hai vị, tại Thương Thang đại tướng Trương Quế Phương thảo phạt Tây Kỳ thời điểm, Hứa Phong liền đã đem Na Cha đưa đi trợ giúp Tây Kỳ. Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cũng là nghe theo sư phụ hiệu triệu, tiến về Tây Kỳ trợ trận. Làm Câu Trần đại đế Hứa Phong tự nhiên là sống chết mặc bay, toàn bộ hành trình xem kịch. Làm cùng Khương Tử Nha không hợp nhau xiển giáo đệ tử thân công báo, du đậu cùng tiệt giáo các vị đệ tử bên người. Xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa tranh đấu như vậy kéo lên màn mở đầu. Ngay từ đầu song phương đều là điểm đến là dừng, thế nhưng là theo xung đột tăng lên, song phương đã ẩn ẩn có chút giết đỏ cả mắt. Trước đó ước định trước đây, Thông Thiên Nguyên Thủy hai người không được nhúng tay bọn tiểu bối tranh đấu. Cho nên một mực cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, không thành bao lớn khí hậu. Tiệt giáo tứ đại thân truyền, tùy thị bảy tiên, còn có chư vị đệ tử ký danh đều không có nhúng tay. Xiển giáo bên này trừ Hoàng Long chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, đệ tử còn lại cũng đều là tính tọa tại Ngọc Hư cung trung. Thế nhưng là không chịu nổi người ta tính toán a một lần lại một lần thất bại, để thân công báo càng phát làm trầm trọng thêm, du đầu cùng tiệt giáo chúng tiên bên trong. Tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục thỉnh động thủ tịch ký danh đại đệ tử Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hạ tràng, để tình thế có nghịch thiên biến hóa. Tây Kỳ bên này áp lực lập tức liền trên đỉnh tới. Tại Triệu Công Minh 24 khỏa định Hải Châu phía dưới, xiển giáo chúng tiên liên tiếp thất bại. Cái này cũng khơi dậy trong lòng bọn họ dục vọng thắng bại. Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng một phen tính toán đằng sau lấy Lạc Bảo tiền tài lấy đi Triệu Công Minh 24 khỏa định Hải Châu. Mất đi linh bảo Triệu Công Minh tự nhiên không phải xiển giáo chư tiên đối thủ. Nhưng như thế hèn hạ thủ đoạn, lỗi lạc hán tử Triệu Công Minh trong lòng không phục. Tìm tới Tam Tiêu mượn đến Kim Giao Tiễn, Hôn Nguyên Kim đấu hai bảo, lần nữa xuất chiến xiển giáo chúng tiên. Xung đột lại một lần nữa thăng cấp, có cái này hai kiện linh bảo bản thân, chiến đấu trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đây là một tên là Lục Gáp Sơn Giã đạo nhân, đến đây tương trợ. Hắn tu được một thần thông tên là Đầu Đinh Bảy Mũi Tên, có thể giải này khốn cùng. Thân là xiển giáo tử đệ, như thế nào lại không biết lấy Đầu Đinh Bảy Mũi Tên? Đây là huyền môn 36 trong thần thông cực kỳ ác độc thần thông. Nhưng bây giờ đại binh tiếp cận, nếu là không giải quyết Triệu Công Minh cái phiền phải này, sợ Tây Kỳ có mất. Cho nên từng cái giả câm bơ điếc, toàn bộ làm như không có trông thấy. Tu đạo còn Khương Tử Nha tự nhiên là nhãn lực nông cạn, không biết cái này Đầu Đinh Bảy Mũi Tên. Gặp các sư huynh không có phản đối sẽ đồng ý ngay sau đó, do Lục Gáp Thăng Đàn làm phép, chỉ đợi 7 ngày thời hạn vừa đến, chính là cái kia Triệu Công Minh bỏ mình thời điểm. Chương 74 Công Minh Uy, Tam Tiêu xin giúp đỡ câu Trần Cung. Chương 74 Công Minh Uy, Tam Tiêu xin giúp đỡ câu Trần Cung. Tây Kỳ thành nội, xiển giáo trong đại doanh. Thập nhị kim tiên tề tụ một đường. Đại sư huynh, cái này Đầu Đinh Bảy Mũi Tên cực kỳ âm tàn ác độc, dùng để đối phó chúng ta đồng môn sư huynh đệ quả thực không ổn. Làm người chính khí ngọc đỉnh chân nhân, đối với pháp này, 10 phần chán ghét. Bây giờ bất quá vừa mới bắt đầu, hết thảy còn có vãn hồi cơ hội. Ngọc đỉnh sư đệ, ngươi nói những này, chúng ta làm sao không biết à? Thế nhưng là cái kia Triệu Công Minh rõ ràng muốn cùng chúng ta cùng chết. Chúng ta đây cũng là không có biện pháp lựa chọn a. Lại nói, cái này lại không phải chúng ta dùng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Văn thủ, Từ Hàng hai người, đối với việc này ngược lại là mừng rỡ như vậy. Đây hết thể nhân quả cùng bọn hắn lại không có quan hệ thế nào, bọn hắn chẳng qua là cái xem náo nhiệt. Đối với trước mắt hai người này, Ngọc Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Cùng là xiển giáo đệ tử, Ngọc Đỉnh từ trước đến nay coi thường nhất chính là hai tên này. Đại sư huynh, ngài ngược lại là nói một câu a. Ngọc Đỉnh sư đệ, Công Minh sư đệ cử động lần này nghịch thiên mà đi, chúng ta đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không có chân quý. Vậy liền không oán chúng ta được. Quảng Thành Tử nội tâm 10 phần phức tạp, xoắn xuýt, về tình về lý bọn hắn cũng không thể làm như vậy. Có thể cơ hội tốt như vậy, hắn thật sự là không thể buông tha. Năm đó ở Côn Lôn Sơn thời điểm, giữa bọn hắn chính là mâu thuẫn trung điệp. Bây giờ cơ hội này đang ở trước mắt, cứ như vậy buông tha đơn giản thật là đáng tiếc. Xoắn xuýt sau một lát, hay là Tư Dục chiếm cứ thượng phong. Sư đệ, chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ hành vi, là vì thiên đạo đại thế. Công Minh sư đệ, nghịch thiên mà đi, là hắn tự làm tự chịu, trách không được người khác. Đại sư Minh Ngọc Đỉnh nhìn trước mắt chư vị sư huynh đệ, đạo bào bay xuống, giận dữ rời đi doanh trướng. Thoáng một cái trôi qua 3 ngày, Ngọc Đỉnh trong 3 ngày qua tâm thần không yên, một mặt là hắn chỗ kiên trì nói, một mặt khác thì là hắn kính yêu nhất đại sư Minh. Hắn thật sự là không cách nào làm ra lựa chọn. Trong 3 ngày qua, thương doanh bên trong Triệu Công Minh cũng là bệnh nguy kịch, cả người ngã xuống giường đã không cách nào di động. Thân công báo thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Cái này Triệu Công Minh không có dấu hiệu nào ngã xuống, khẳng định là gặp một loại nào đó an toán. Loại thủ đoạn này cực kỳ cao minh, tuyệt đối không phải hắn có thể giải quyết. Trong lòng suy nghĩ phía dưới, quyết định đi tìm Triệu Công Minh mấy vị muội muội, Tam Tiêu nương nương. Vốn là không yên lòng Vân Tiêu bọn người ở tại Triệu Công Minh đến đây cùng nhau tá linh bảo đằng sau liền theo tới. Thân công báo vẫn chưa ra khỏi thương doanh liền đối diện đụng phải Tam Tiêu. Nhìn thấy Tam Tiêu, thân công báo thêm mắm thêm muối đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Công Minh ca ca sinh mệnh thở hơi cuối cùng, tính tình nóng nảy Bích Tiêu đưa tới Kim Giao Tiễn, ngay sau đó liền muốn đi Tây Kỳ đại doanh đại khai sát giới. Kết quả bị Quỳnh Tiêu kịp thời cho ngăn lại. Tam Tiêu đi vào Triệu Công Minh chỗ doanh trướng, nhìn xem nằm ở trên giường đã hư nếu không cách nào đứng lên Triệu Công Minh. Đại ca ngươi tỉnh a, ta là Bích Tiêu a. Nằm trên giường không dậy nổi Triệu Công Minh, Bích Tiêu thương tâm gần chết nhào vào trên giường của hắn. Tam muội, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, việc cấp bách là làm rõ ràng, Công Minh ca ca bị dạng gì an toán, chúng ta cũng tốt đúng bệnh hút thuốc. Làm đại tỷ, Vân Tiêu hai mắt đỏ bừng, nhưng còn duy trì lý trí. Càng đến thời khắc thế này bọn hắn cũng không thể loạn. Quỳnh Tiêu đem gần nhất phát sinh sự tình tất cả đều nghe ngóng một lần, cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Những này thương doanh tướng quân, chiến sĩ hỏi gì cũng không biết. Đại tỷ, cái này không được à, cái gì cũng không biết, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp cứu ca ca. Lại tiếp tục như thế ca ca chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Lãng phí thời gian một ngày, Triệu Công Minh trên người sinh cơ lại yếu đi một chút, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chỉ có 3-4 ngày thời gian. Nhị muội tam muội, các ngươi đi một chuyến thiên đình, tìm tiểu sư đệ, cái này nhất định là xiển giáo bên kia động tay chân, chỉ có thể xin mời tiểu sư đệ ra mặt. Xiển đoạn hai giáo ân đoán đã lâu, hiện tại lại ra như thế hàng một con sự tình. Bọn hắn sử dụng thủ đoạn cực kỳ ác độc, các nàng tỷ muội nếu là trực tiếp đến nhà, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó ngược lại sẽ biến khéo thành bụng hại Công Minh ca ca. Tiểu sư đệ, tốt, ta cùng nhị tỷ cái này lên thiên đình, ca ca liền xin nhờ đại tỷ. Đang khi nói chuyện lỗi lệ phong hành, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai tỷ bội hóa thành kim quang thẳng đến Nam Thiên Môn, câu trần cung. Đồng thời Tây Kỳ trong đại doanh, Ngọc Đỉnh chân nhân đem đệ tử của mình Dương Tiễn giao cho trong doanh trướng. Đệ tử Dương Tiễn bái kiến sư phụ, không biết sư phụ gọi đệ tử đến đây có gì phân phó. Mấy ngày nay thời gian, Tây Kỳ một mực treo trên cao miễn chiến bài, bọn hắn những tướng lĩnh này cũng là nhàn nhảm chán. Đột nhiên bị sư phụ triệu kiến, cái này khiến Dương Tiễn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ là có cái gì nhiệm vụ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. có một số việc cần ngươi đi một chuyến thiên đình, xin mời Câu Trần đại đế đến đây tương trợ. Suy nghĩ thật lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân hay là qua không được trong lòng mình cửa này. Nếu là đường đường chính chính đánh bại Triệu Công Minh, hắn Ngọc Đỉnh tự nhiên không có hai lời. Có thể thực hiện như vậy thủ đoạn hèn hạ, hắn vì đó chơ chẽn. Bọn hắn là xiển giáo đệ tử, tự nhiên muốn phải có xiển giáo đệ tử khí khái. Tỷ phu, Dương Tiễn trong lúc nhất thời có chút không biết do, đây là gặp được chuyện gì, làm sao còn muốn tỷ phu hỗ trợ A Đồ Nhi? Chuyện là như thế này, Ngọc Đỉnh không có giấu giếm đồ đệ của mình, nếu quyết định xin mời Hứa Phong đến đây tương trợ, vậy dĩ nhiên muốn lấy thành đối đãi. Cái gì? Sư tôn, cái này, sư bá bọn hắn đây là đang làm cái gì? Đây không phải đang đánh chúng ta xiển giáo mặt sao? Cái kia đến một lần năm không thể tin, đây là hắn biết sư bá sư thúc sao? Ti tiện như vậy hành vi, cái này nếu là chuyện đi, xiển giáo mặt mũi coi như vứt sạch. Chớ nói chi là đó là Triệu Công Minh sư thúc, là tỷ phu hảo huynh đệ. Cái này nếu là thật xảy ra chuyện, tỷ phu rất có thể tự mình hạ trận a, đến lúc đó đó chính là tam giáo hỗn chiến. Sư bá bọn hắn làm sao lại như vậy hồ đồ? Sư tôn, ta cái này tiến về thiên đình. Chuyện quá khẩn cấp, Dương Tiễn thi lễ một cái đằng sau, thẳng đến Câu Trần cung. Lúc này Câu Trần trong cung, Hứa Phong ngay tại xử lý tư pháp thiên thần sự vụ. Dương Tiễn xuống dưới tương trợ Tây Kỳ đi, cái này đợi tư pháp thiên thần chức vụ tự nhiên là rơi xuống Hứa Phong trên thân. Xử lý xong những ngày này chồng chất sự vụ, không đợi hắn thở một ngụm, thủ hạ liền vội vã tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm đế quân, tiệt giáo đệ tử Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cầu kiến. Mong mời. Hai vị sư tỷ tới. Cái này khiến Hứa Phong trong lòng có chút dự cảm không tốt. Ngày bình thường ba tỷ muội đều là cùng một chỗ, hiện tại chỉ có nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ tới, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì nha. Sư đệ gặp quá hai vị sư tỷ. Gặp vội vã đi tới Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, Hứa Phong vội vàng đi lên trước nhiệt tình hô. Tiểu sư đệ, mau cùng chúng ta đi, Công Minh ca ca nguy cơ sớm tối. Bích Tiêu đi thẳng vào vấn đề, lôi kéo Hứa Phong muốn đi. Công Minh huynh. Bích Tiêu sư tỷ, trước đừng có gấp, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói, cũng tốt làm chút chuẩn bị a. Nghe chút Công Minh huynh xảy ra chuyện, một vòng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt tam muội, không cần gấp gáp như vậy, tiểu sư đệ, chuyện là như thế này, nắm chặt Bích Tiêu tay, Quỳnh Tiêu trấn an một chút tam muội cảm xúc, đem bọn hắn biết tình huống nói đơn giản một chút. Hai vị sư tỷ chớ có sốt ruột, sự tình ta đã biết, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm một cái sư tôn. Hứa Phong đè nén lửa giận trong lòng, nếu là Công Minh huynh bản sự không tốt, bản trọng thương thậm chí hồn về phong thần bảng, Hứa Phong cũng không một câu oán hận. Nhưng như vậy hành vi, sau lưng hại người, hưởng là thánh nhân tử đệ. Hai vị lời của sư tỷ, Hứa Phong cũng đoán được xiển giáo người dùng thủ đoạn là gì, chính là bởi vì như vậy, hắn mới muốn đi tìm một cái sư tôn. Bẩm báo đế quân, tư pháp thiên thần cầu kiến. Chương 75 Dương Nghiệt tàn trùng, xiển giáo đâm lưng chương 75 Dương Nghiệt tàn trùng, xiển giáo đâm lưng mời tiến đến đi. Dừng bước lại, Hứa Phong trong lòng cũng đã hiểu rõ. Dương Tiễn lần này đến đây chỉ sợ cùng Công Minh huynh chuyện này thoát không được quan hệ. Dương Tiễn, gặp qua tỷ phu. Không cần đa lễ, ngươi lần này trở về là có chuyện gì không? Tỷ phu, Tam Tiêu sư bá, ta lần này tụ sư tôn nhờ bà, Triệu Công Minh sư bá chính là bị đầu đinh bảy mũi tên chỗ an toán. Đối với cái này sư phụ ta phi thường chơ chẽn, đặc mệnh ta đến báo cáo nguyên do, xin mời tỷ phu tương trợ. Đầu đinh bảy mũi tên. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Bích Tiêu một thanh nắm chặt Dương Tiễn cổ áo, đôi mắt đẹp hàm sát. Bọn hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới xiển giáo người vậy mà như thế bị ổi. Dù loại này ác độc thủ đoạn đối phó đồng môn sư huynh đệ, xiển giáo người quả nhiên đều là một đám ngụy quân tử. Dương Tiễn, ngươi nói thế nhưng là thật. Đầu đinh bảy mũi tên, loại thủ đoạn này, Hứa Phong tự nhiên là biết đến. Làm trái thiên hòa, mặc dù ác độc nhưng lại mười phần rừng rà, một khi nửa đường bị ngăn cản, như vậy cái kia người thi thuật liền sẽ nhận phạt vệ. Tóm lại đây là một cái hại người không lợi mình thần thông, trong hồng hoàng chưa có người dùng. Nhưng lúc này đây, xiển giáo coi là thật đi như vậy sự tình. Tỷ phu, cái này đầu đinh bảy mũi tên là một cái tên là Lục Gáp tán tu nói lên, cũng là hắn áp dụng. Lục Gáp, đây là từ chỗ nào cái trong xó xỉnh xuất hiện? Cái này đầu đinh bảy mũi tên là một kẻ tán tu có thể tu thành. Bích Tiêu hơi nhíu lên lông mày, không phải nàng xem thường tán tu, cái này đầu đinh bảy mũi tên chính là huyền môn 36 thần thông một trong. Nó tu luyện độ khó cũng là đỉnh tiêm, làm sao có thể là một kẻ tán tu có thể tu thành? Cái này Lục Gáp tuyệt đối không phải một kẻ tán tu, nhưng hắn phía sau là ai đâu? Xiển giáo, yêu tộc, hay là phương Tây? Bích Tiêu sư thúc, tên đệ tử này không biết, sư phụ chỉ là để cho ta tới đem sự tình trải qua toàn bộ nói cho tỷ phu, cũng xin mời tỷ phu hạ giới tương trợ. Những này Dương Tiễn cũng không biết tình huống cụ thể. Chuyện này dù sao ám muội, trừ xiển giáo thập nhị kim tiên, Khương Tử Nha cùng Lục Gáp bên ngoài, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Bằng không cũng không phải là hắn Dương Tiễn tới, Na Cha đã sớm chạy tới. Hai vị sư tỷ, an tâm chớ đổi, Dương Tiễn, ngươi về trước đi, ta đi một chuyến đầu xuất cung. Chuyện này không thể coi thường, một khi xử lý không thỏa đáng, cái kia tất nhiên sẽ triệt để dẫn bạo đây vốn là yếu ớt cân bằng. Một khi xiển đoạn hai giáo đại chiến mở ra, vậy bọn hắn làm hết thể cố gắng đều đem tan thành mây khói. Là, thị phu. Dương Tiễn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tại hai vị này sư thúc ánh mắt phía dưới, mỗi một khắc đều là trong lòng run sợ a, ánh mắt kia hận không thể đem chính mình cho ăn sống nuốt tươi, thật là đáng sợ. Cũng như chạy trốn rời đi Câu Trần cùng, Dương Tiễn đi một chuyến Mẫu Thân cung điện, nhìn một chút Mẫu Thân cùng muội muội. Đầu xuất cung bên trong, lão quân trước mặt. Sư phụ, chuyện này can hệ trọng đại, cái này Lục Gáp đến cùng là bực nào thân phận? Khi biết Lục Gáp đằng sau, Hứa Phong liền diễn toán qua hắn thân phận, chỉ là một mảnh hỗn độn. cái này Lục Gáp lai lịch tuyệt đối không đơn giản, cho nên mới cố ý đến đây thỉnh giáo sư tôn. Bất quá một dư nghiệt tàn trùng mà thôi, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh tùy ý xử trí. Dư nghiệt tàn trùng, đệ tử minh bạch. Vật này ngươi đưa cho Triệu Công Minh ăn vào, đầu đinh bảy mũi tên thương tới bản nguyên, đan này có thể trợ nó khôi phục. Đệ tử Đại Công Minh huynh cảm ơn sư tôn. Sư phụ chính là sư phụ a, chính mình cũng chưa hề nói, liền hiểu tâm tư của mình. Ngươi tiểu tử thối này, còn chưa có chứng. Là, đệ tử cái này lăn. Cười hì hì rời đi đâu xuất cung, Hứa Phong khẽ hát bay trở về cầu trật cung. Tiểu sư đệ ngươi trở về, thế nào? Gặp Hứa Phong một mặt vui mừng, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu Tâm không hiểu thở dài một hơi. Hết thảy thuận lợi chúng ta có thể xuất phát. Quá tốt rồi. Ba người cùng nhau hạ giới, đi vào thương thang trong đại doanh. Triệu Công Minh trong đại trướng, nhìn xem bây giờ Công Minh huynh dáng vẻ, Hứa Phong trong lòng một cỗ lửa vô danh lên. Ngẫm lại năm đó Công Minh huynh như thế nào hăng hái, bị hại thành cái dạng này. Cái kia Lục Gáp quả thật nên chết. Mây xanh thế giới, các ngươi ở chỗ này chiếu cố tốt Công Minh huynh, ta đi một chút liền đến. Khoảng cách đầu đinh bảy mũi tên đã qua năm ngày, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Lôi lệ phong hành, Hứa Phong đã giá lâm Tây Kỳ đại doanh. Tây Kỳ thừa tướng Khương Tử Nha mang theo dưới trướng chúng tướng gặp qua Câu Trần đại đế. Câu Trần đại đế giá lâm Khương Tử Nha tư không chút nào dám lãnh đạm, mang theo dưới trướng chúng tướng ra doanh nên đón. Xiển giáo thập nhị kim tiên cũng là nhao nhao trình diện. Chư vị không cần đa lễ, lần này bản đế đến đây chính là vì Triệu Công Minh một chuyện. Lời này vừa nói ra, Khương Tử Nha trong lòng lộn bột một chút, vô ý thức nhìn về hướng bên người chư vị sư huynh. Quảng Thành Tử đám người sắc mặt cũng có chút khó coi, chuyện này cuối cùng vẫn là bị phát hiện sao? May mắn bọn hắn làm hai tay chuẩn bị, chuyện này không có tham dự mảy may. Đạo nhân Lục Gáp ở đâu? Không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề, hắn ngược lại muốn xem Dương Nghiệt này tàn trùng đến cùng là nhân vật bậc nào, dám như thế tính toán bọn hắn những này huyền môn đệ tử. Làm sao? Có lá gan làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài, không có can đảm đi ra gặp bản đế sao? Gặp xung quanh đám người không một trả lời, Hứa Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đế quân, không biết tìm Lục Gáp cần làm chuyện gì a? Hứa Phong đã nói rõ, nhưng Khương Tử Nha chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ a, hắn hiện tại trong lòng chỉ hy vọng chư vị sư minh có thể cứu hắn Khương Thượng tại trong nước lửa a, biết rõ hỏi đến, đi như vậy ác độc sự tình, Khương Thượng, hẳn là ta nhị sư bá chính là như vậy dạy ngươi. Đối mặt Khương Thượng, Hứa Phong bình phục một chút tâm tình của mình, nhưng vẫn như cũng là hùng hổ dọa người. Khương Thượng á khẩu không trả lời được, nhưng lại không phải chột dạ, mà là cảm thấy có chút không hiểu đấu. Hắn vô chi để không biết mình làm sai chuyện gì. Đế quân, việc này đúng là chúng ta thất trách, không có kịp thời ngăn cản sư đệ, khiến cho nhận gian nhân mê hoặc, làm xuống bực này chuyện sai. Cái kia Lục Gáp liền tại cách nơi đây ngoài trăm dặm, khai đàn làm phép, chúng ta nguyện ý giúp trợ đế quân, hàng phục các tầng này. Vì Công Minh sư đệ báo thủ. Những lời này đường hoàng, Quảng Thành Tử càng đem bọn hắn xiển giáo hái được không còn một mảnh. Tốt một cái thụ gian nhân mê hoặc, nếu như thế, vậy thì mời sư minh đằng trước dẫn đường đi. Ta ngược lại muốn xem gian nhân này là an hùng tâm báo tử đảm, dám tính toán chúng ta những này huyền môn đệ tử. Lời đã nói đến đây cái phần lên, lại truy cứu cũng không có cái gì ý nghĩa. Dương Tiễn đã đem chân tướng nói rõ, xiển giáo người chỉ có thiếu giám sát chi tội, cũng không xuyên mưu chi trách. Cao nữa là cũng chính là cái chịu nhận lỗi, còn có thể thế nào, thật chân ướt chân giáo chơi lên một khung. Cái kia trước đó tất cả mưu đồ chẳng phải là uổng phí công phu. Lẽ ra nên như vậy, sư đệ, xin mời. Lấy Quảng Thành Tử cầm đầu thập nhị kim tiên đằng trước mở đường, một đường trùng trùng điệp điệp đi tới pháp đàn chi địa. Cái kia Lục Gáp ngay tại lễ bái, sắp hoàn thành hôm nay chi nghi thức. Lớn mật Lục Gáp, vậy mà đi âm độc như vậy sự tình, giết hại ta huyền môn đệ tử, coi là thật thiên lý năng dùng. Các sư đệ, còn không mau mau bắt tặc này, giao cho đế quân xử trí. Quảng Thành Tử ra lệnh một tiếng, xiển giáo thập nhị kim tiên nhao nhao động thủ. Cái kia Lục Gáp tại một trận trong kinh ngạc, căn bản không hề có lực hoàn thủ, liền bị Câu Lưu tính toán khốn tiên thẳng chói thật chặt, bắt giữ lấy Hứa Phong trước mặt. Đầu đinh bảy mũi tên pháp đàn cũng là bị trong nháy mắt phá hủy hóa thành một mịn, theo gió nhẹ kia trôi hướng nơi xa. Bị tóm Lục Gáp giờ phút này là một chán dấu chấm hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì, làm sao hảo hảo liền biến thành bộ dáng này? Vừa mới không phải là thượng khách sao, này làm sao một cái chớp mắt liền biến thành cường đạo? Thưa tướng, đây là vì gì? Hẳn là các ngươi muốn tá ma giết lửa, coi là thật làm bậy thánh nhân tử đệ. Chương 76 Lục Gáp không thảm, võ khúc tinh quân quy vị. Chương 76 Lục Gáp không thảm, võ khúc tinh quân quy vị. Im ngay. Ngươi ác tặc này, sắp chết đến nơi còn dám nói xấu tại chúng ta. Ngươi ác tặc này xảo ngôn lệnh sắc, lừa gạt ta cái kia ngây thơ sư đệ, giết hại ta huyền môn đệ tử. Coi là thật tội ác tày trời, bây giờ sự thật đều tại, ngươi còn muốn chống chế, liên lụy vô tội. Đế quân, theo ta thấy cũng không cần tốn sức mà, ngay tại chỗ xử quyết, cũng tốt cho Công Minh sư đệ một cái công đạo. Giam ba câu ở giữa, Quảng Thành Tử liền cho cái này Lục Gáp phán quyết tử hình, thập tử vô sinh. Một bên Hứa Phong cả người đều động, đây là đã sớm diễn luyện tốt đi. Động tác này thật sự là đủ nhanh chóng, mới nhìn rõ người này liền đã cột quỳ gối trước mặt mình. Chư vị sư minh, việc này cũng không nhọc đến chư vị phí tâm, tặc này bản đế áp đi, sau này còn gặp lại. Hứa Phong thay đổi chính mình khốn tiên tắc mang theo Lục Áp, bay trở về thường thang đại doanh. Cái kia biến mất ở chân trời bóng lưng, để đám người cùng nhau thở dài một hơi. Hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Duy chỉ có Khương Tử Nha hiện tại là càng phát nghi ngờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, lúc trước chư vị sư minh không phải ngầm cho phép sao? Vì sao bây giờ đột nhiên phản bội, còn trực tiếp trói lại minh hữu của bọn hắn đưa cho Câu Trần đại đế? Như vậy bị đâm tiến hành, về sau ai còn dám đến tương trợ bọn hắn? Chư vị sư minh, có thể là sư đệ giải hoặc. Từ Nha, chuyện này nói rất dài dòng, Quảng Thành Tử đem một chút có thể nói sự tình nói đơn giản một chút. Dù sao chung quy một chút, đó chính là đem bọn hắn chính mình hái sạch sẽ, không thể có một tia chỗ bẩn. Một phen giải đằng sau, Thương Tử Nha cũng biết tự mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, a cái kia Triệu Công Minh nếu là bị cứu sống, đây chẳng phải là trận chiến đấu này muốn không ngừng không nghỉ tiến hành tiếp. Bọn hắn trước đó làm những cái kia cố gắng chẳng phải tất cả đều uổng phí sao? Đại sư Minh, nếu là Triệu Công Minh vẫn như cũ khiêu chiến lời nói, chúng ta nên như thế nào? Tử Nha sư đệ, điểm ấy là sẽ không phát sinh, cái kia Triệu Công Minh nay bị cái này, bản nguyên bị hao tổn, không có cái trên vạn năm thời gian là không có khả năng khôi phục. Là tuyệt đối không thể ở đây lưu lại. Thì ra là thế, cái kia sư đệ an tâm. Có Quảng Thành Tử một câu nói kia, Thương Tử Nha một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống. Chỉ cần không trở ngại Tây Kỳ đại nghiệp, Triệu Công Minh sinh tử, Thương Thượng cũng không thèm để ý Thương Thang trong đại doanh Hứa Phong đem cái kia bị trói thành rùa đen lục áp, treo ở trên một cờ. Bởi vì đầu đinh bảy mũi tên pháp đàn bị phá hư, lục áp bị phản vệ, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng máu tươi chính là chứng minh tốt nhất. Nghe được ngoài doanh trướng động tĩnh, Tam Thiêu tỷ muội đỡ lấy hư nhược Triệu Công Minh đi ra. Công Minh huynh, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Triệu Công Minh bình an vô sự, Hứa Phong khoe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười. Nhưng tìm như thế một cái bằng hữu chi kỷ sát thực không dễ dàng a, lao hứa, sự tình ta đều nghe Vân Nhi nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, về sau ta Triệu Công Minh cái mạng này chính là ngươi Hứa Phong. Triệu Công Minh thân thể mặc dù suy yếu, nhưng lại ngăn không được hắn cái kia hào tình bạc trượng. Công Minh huynh, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là huynh đệ, làm gì khách khí như thế? Đây chính là ám toán tội của ngươi khôi đầu sỏ, lục áp. Đây chính là lục áp sao? Quả nhiên tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tính tình nóng nảy Bích Tiêu nhìn thấy cái này ám toán mình đại ca tiểu nhân âm hiểm, hung hăng gắt một cái. Tiểu sư đệ, ngươi đem xuất sinh này mang về làm gì? Trực tiếp ngay tại chỗ xử tử nhà, cái này nhiều thông khoái. Đối với dạng này xuất sinh, Bích Tiêu hận không thể giết chi cho thông khoái. Lưu thêm hắn một cái chớp mắt, đều là đang lãng phí linh khí. Ta muội, không được nói bậy, lao hứa làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Trừng mắt liếc Bích Tiêu, Triệu Công Minh trầm giọng nói ra. Hứa Phong nếu mang về, cái kia người này sau lưng tất nhiên là có người che chở. Công Minh huynh làm sao đến mức này? Bất quá người này quả thật có chút lai lịch. Nhưng chỉ cần không thương tổn cực kỳ tính mệnh chính là không ngại. Bích Tiêu sư tỷ nếu là cảm thấy tức giận nói có thể phát tiết một chút. Không có khả năng giết qua không có khả năng giết, nhưng là không nói không thể đánh á thật vất vả bắt trở lại, cứ như vậy thả đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đương nhiên muốn cho hắn lưu lại một điểm cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Nói cho hắn biết, đã ở sau lưng hắn người, bọn hắn cũng không phải dễ bắt nạt. Tiểu sư đệ, nói sớm đi, liền giao cho sư tỷ ta. Sư tỷ ta à, thích nhất làm chính là cải tạo những bại hoại này. Bích Tiêu hai mắt tách ra qua màn, một đầu do pháp lực ngưng tụ mà thành trường tiên, đã xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng bung lên, chính là lăng lệ tiếng xé gió. Vậy làm phiền sư tỷ. Công Minh huynh, chúng ta đi vào trước đi, có một số việc ta muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Tốt, ta muội, chú ý phân tốc đừng quá mức. Biết đại ca, ngươi mau vào đi thôi. Bích Tiêu liên tục thúc giục, đang quen thuộc mặt người trước triển lộ những vật này vẫn có chút thẹn thùng, a ngươi nha đầu này, đừng làm bị thương chính mình. Bốn người đi vào trong doanh trướng, vậy bên ngoài tiếng roi nổi lên bốn phía, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết thực sự khiến người không rét mà run. Từ đó về sau, Bích Tiêu danh tự còn có nụ cười tà ác kia thật sâu khắc ở lục gáp nguyên thần phía trên. Lao hứa, để cho ngươi chế dễ ước, nha đầu này xem như triệt để chơi điên rồi. Thanh âm bên ngoài bên tai không dứt, Triệu Công Minh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng không có một chút muốn đi ra ngoài ngăn cản ý tứ. Muốn đi vì một cái kem chút giết chết người của mình cầu tình, đem hắn Triệu Công Minh coi như người nào. Không sao, Bích Tiêu sư tỷ trời sinh tính hoạt bát, ghét ác như kiểu, đây là chuyện tốt ta. Ác nhân liền cần ác nhân ma, lục áp dạng này liền cần Bích Tiêu dạng này tiểu ác ma tới thu thập. Nghe một chút cái này bên ngoài cái này chẳng phải rất tốt sao? Lao hứa, ngươi vừa mới nói, có chuyện muốn tìm ta thương lượng. Huynh đệ chúng ta khách khí cái gì, có lời gì ngươi nói thẳng là được, ta Triệu Công Minh tuyệt không hai lời. Công Minh, ngươi làm cái gì vậy? Đây là chuyện tốt, chính là có thể sẽ có chút ủy khuất Công Minh huynh. Lao hứa, ngươi thì nói mau đi, đừng lằng nhà lằng nhằng. Tốt tốt tốt, Công Minh huynh ngươi cũng biết ta hiện tại là Câu Trần đại đế, có thể thủ hạ bảy vị sao bắt đầu quân chỉ có ba tôn quý vị. Cho nên ta muốn xin mời Công Minh huynh giúp ta bù một cái trống chỗ. Ta biết Công Minh huynh chính là rồng phượng trong loài người, cho dù là Hứa Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Triệu Công Minh cắt đứt. Lao hứa, ngươi rông dài làm gì, chuyện này ta đáp ứng. Công Minh huynh, đệ ta ở chỗ này đã tạ. Triệu Công Minh chi sảng khoái, để Hứa Phong cũng là vì đó ghé mắt, một khối đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Lao hứa ngươi đừng nội tạ, ta thế nhưng là có điều kiện. Ngươi không phải nói, cái kia sao bắt đầu quân còn thừa lại bốn vị sao, ta nhưng là muốn lựa chọn. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, Công Minh huynh đây chính là vậy còn dư lại bốn vị tinh quân thần ấn. Cửa lớn tinh quân, Lộc Tồn tinh quân, Văn Khúc tinh quân, Võ Khúc tinh quân. Bốn mai thần ấn chiếu sáng rạng rỡ, hoành hàng hư không, hòa lẫn. Bốn vị này tinh quân, không biết Công Minh huynh vừa ý vị nào a? Liền cái này, Võ Khúc tinh quân. Đưa tay nhét một cái, Vũ Khúc tinh quân thần ấn liền đã rơi vào Triệu Công Minh trong tay. Thần ấn cùng Triệu Công Minh hòa làm một thể, phản phất trời sinh chính là vì nó tồn tại bình thường. Bắt đầu thất tinh chi khai dương hạ xuống tinh quang cùng Triệu Công Minh hòa làm một thể, một thân uy vũ chiến giáp bám vào trên đó. Quả thực là uy vũ bất phàm. Võ Khúc tinh quân Triệu Công Minh, bái kiến Câu Trần đại đế. Công Minh huynh mau mau xin đứng lên, bí mật chúng ta hay là gọi nhau huynh đệ. Chúc mừng đại huynh, chúc mừng đại huynh, hôm nay song hỷ lâm môn, thật đáng mừng. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu nhìn xem một thân chiến giáp đại ca, trong lòng cũng là trong lòng cao hứng. Song Hỉ Lâm Môn, tự nhiên chúc mừng, một phen náo nhiệt đã là sau 7 ngày. Hứa Phong mang theo Triệu Công Minh áp lấy Lục Gáp sắp trở về Thiên Đình. Khả Vân Tiêu ba tỷ muội sát thực phải ở lại chỗ này cùng Tây Kỳ sứ đến một trận. Chương 77 yêu hoàng huyết duệ, chương 77 yêu hoàng huyết duệ, ba vị sư tỷ, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Công Minh huynh đã bình yên vô sự, chuyện này dừng ở đây rồi. Tội gì lại liên lụy nhân quả, cuốn vào đại kiếp này trong thị phi. Đại kiếp phía dưới há mà còn lại chứng. Bây giờ tức đã xong kết nhân quả, Hứa Phong là thật không muốn ba vị sư tỷ lần nữa cuốn vào cái này không đáy trong vòng xoáy á, đi vào dễ dàng đi ra khó. Huống chi còn là nghịch tiên mà đi, kết quả là có thể đoán được. Liên nói cái kia 10 tuyệt trận 10 vị tiên quân cái nào không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm. Cái kia 10 tuyệt trận càng là trong hồng hoang nổi danh hung trận. Nhưng hôm nay đâu, chết thì chết, vong vong, cái nào rơi xuống tốt hạ tràng. Liên nói Công Minh mình, lần này cần không phải mình tương lai kịp thời, cũng chạy không thoát hồn về phong thần bảng kết cục. Rất nhiều thê thảm đau đớn giáo hơn phía trước, Hứa Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ba vị sư tỷ còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng đại ca bị hại thê thảm như thế, một câu nhẹ nhàng thiếu giám sát liền bỏ qua đi. Nếu là không cùng nó làm qua một trận, đạo tâm không có khả năng thông suốt, chỉ sợ tu vi liền muốn dừng bước nơi này. Nói đều nói đến trên phần này, Hứa Phong cũng không nói thêm lời. Ngăn nhân đạo đồ như giết người phụ mẫu, chỉ có thể chính mình cái này làm sư đệ nhiều thao quan tâm. Ba vị sư tỷ đã khăng khăng như vậy, cái kia xin cẩn thận hơn, nhớ lấy không thể tổn thương xiển giáo đệ tử tính mệnh. Xiển đoạn hai giáo ước hẹn định, Hứa Phong là biết, nhị sư bá chỉ có một cái điều kiện, đó chính là không có khả năng gãy mất xiển giáo đạo thống. Đạo là gì thống? Không phải liền là những đệ tử này sao? Chỉ cần những đệ tử này không có nguy hiểm đến tính mạng, như vậy nhị sư bá liền không có lý do can thiệp chuyện này. Yên tâm, tiểu sư đệ, trong lòng chúng ta có bài, chẳng qua là giáo huấn một chút bọn hắn, tổn hại bọn hắn vạn năm tu vi, coi đây là giới. Bằng không bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta tiệt giáo dễ khi dễ sao? Lần này đại ca chỗ gặp phải sự tình, để Vân Tiêu bọn hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, như là không phát tiết một phen, cái này sẽ là bọn hắn một cái khúc mắc. Ba vị sư tỷ chính mình nhìn xem xử lý liền tốt, bất quá có một chút, tuyệt đối không nên tùy mạnh, như là gặp được phiền toái gì kịp thời đến cáo chi sư đệ. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Tốt tiểu sư đệ, chúng ta đều biết, nhanh đi về đi. Thấy vậy, Hứa Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Triệu Công Minh cùng Lục Gáp liền quay trở về Thiên Đình. Hứa Phong hành tung cũng không có dấu giếm, Tây Kỳ đám người lại nhìn thấy đằng sau, cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Phiền toái lớn nhất này cuối cùng là đi. Đây mới là thật đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, chính là một vị tổ tông sống á, còn không chờ bọn hắn liệt lên quẹ miệng, Tam Tiêu liền đi tới Tây Kỳ đại doanh bên ngoài. Quảng Thanh Tử, Khương Thượng, các ngươi nghe kỹ cho ta, chuyện này chúng ta không xong. Bích Tiêu nhìn xem Tây Kỳ trong đại doanh đám người, kêu gào. Tam Tiêu sư muội, các ngươi dạng này lại là tội gì khổ như thế chứ, nghịch thiên mà đi, thật là không khôn ngoan. Quảng Thanh Tử sư minh, không phải là chúng ta Tam Tiêu muốn nghịch thiên mà đi. Giữ chặt Bích Tiêu, Vân Tiêu đi lên phía trước. Lần này thị phi nhân quả mọi người trong lòng đều có kết luận, cái kia Lục Gáp tuy là kẻ cầm đầu, nhưng các ngươi thiếu giám sát chi tội, cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Lục Gáp đã bị tiểu sư đệ mang đi, Vân Tiêu đương nhiên sẽ không lại chuyện xưa nhắc lại. Cho nên lần này bọn hắn tìm lý do là xiển giáo thiếu giám sát chi tội. Quảng Thanh Tử sư minh, chúng ta ba tỷ bội sẽ ở cái này bày xuống một trận, tên là Cửu Khúc Hoàng Hà. Chỉ cần chư vị sư minh có năng lực phá trận này, thì bội ta ba người quyết không lại ngăn cản, lập tức trở về Kim Miết Đảo, bế quan tiềm tu, không hỏi thế sự. Tốt, nếu ba vị sư muội khăng khăng như vậy, cái kia chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Trận chiến này không thể tránh né, Quảng Thành Tử đương nhiên sẽ không hồi hộp. Không phải liền là một cái trận pháp sao? Bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên chẳng lẽ còn sợ hắn ba cái hạng nữ lưu? Nếu là không nên chiến, bọn hắn cái này xiển giáo tên tuổi coi như thật thành một chuyện cười. Tốt, sau 7 ngày, chúng ta tỷ bội cung kính bồi tiếp chư vị sư minh phá trận. Ước định cẩn thận sau 7 ngày, Song Vương cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Đối mặt thập nhị kim tiên, Tam Tiêu cho tới bây giờ cũng không dám chủ quan. Cái kia thập nhị kim tiên danh hảo, thế nhưng là chân ướt chân giáo giết ra tới. Nếu là coi thường bọn hắn thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Xiển giáo đám người tự nhiên cũng là không dám kinh địch. Tam Tiêu tên bọn hắn cũng là nghe nói qua. Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng là hơi có nghe thấy, trận này hung ác dị thường, một khi lâm vào trong đó, nhẹ thì tu vi không báo, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Lại nói câu Trần Đại Đế Hứa Phong mang theo Triệu Công Minh về tới Nam Tiên Môn. Đối diện liền đụng phải người quen biết cũ, Quyền Liêm đại tướng. Gièm cuốn gặp qua đế quân. Miễn lễ, không biết Quyền Liêm đại tướng tới đây có gì muốn làm. Làm Hạo Thiên thân vệ, Quyền Liêm đại tướng thế nhưng là một tấc cũng không rời. Bây giờ đến đây cái này Nam Thiên Môn, nhất định là chịu Hạo Thiên chỉ thị. Đế quân, mặt tướng lần này đến đây, có bệ hạ khẩu dụ, sắp tán tu Lục Gáp bắt giữ đến giao chỉ, bệ hạ muốn đích thân thẩm vấn. Phu hoàng muốn gặp người này. Hứa Phong sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua bị trói gô Lục Gáp. Tiểu tử này bối chân cảnh không đơn giản à, ngay cả nhà mình phụ hoàng cũng muốn tự mình gặp được thấy một lần. Nếu như thế, vậy làm phiền Quyền Liêm đại tướng, chúng ta trước hết đi một bước. Đế quân chấm đã, bệ hạ đồng dạng triệu đế quân tiến về giao chỉ. Tốt ta, Công Minh huynh, ngươi đi trước ta cái kia câu trần cùng, chờ ta từ giao chỉ sau khi trở về, đang làm ăn bài. Cáo biệt Triệu Công Minh, Hứa Phong cùng Quyền Liêm đại tướng cùng một chỗ áp tải Lục Gáp đi đến giao chỉ gặp đế. Khởi bẩm bệ hạ, phạm nhân Lục Gáp đã đưa đến. Ân. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Gièm cuốn rời đi đằng sau, Hứa Phong cũng là hành lễ thăm viếng. Bình thân đi, Phong Nhi, đều nói cho ngươi, không cần như vậy. Phụ hoàng, lễ không thể bỏ, đây là nhi thần phải làm. Nghe vậy Hạo Thiên nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, nhìn một cái đây chính là hắn con rể tốt. Phụ hoàng nhi thần có một chuyện không hiểu, ngài vì sao nhất định phải triệu kiến cái này Lục Ác? Phong nhi, ngươi có biết Trạm Đất Ép thân phận chân thật? Đối với Hứa Phong, Hạo Thiên cũng không định giấu giếm những chuyện này. Không chỉ là đối với Hứa Phong tín nhiệm, càng nhiều hơn chính là hắn cần Hứa Phong lực lượng. Làm Thiên Đình chi chủ có rất nhiều sự tình là không tiện ra mặt, mà Hứa Phong chính là hắn Hạo Thiên tuyệt đối tâm phúc, đáng giá phó thác hết thảy người. Nhi thần không biết, còn xin phụ hoàng chỉ rõ. Càng như vậy, Hứa Phong đối với Lục Ác thân phận liền càng phát tò mò đứng lên. Sư tôn nói tới, dư nghiệt tàn trùng, cái này khiến Hứa Phong trong lòng có mấy người tuyển, đáng tiếc không có chứng cứ không cách nào đã định. Phong nhi, ngươi có biết thượng cổ Thiên Đình chi chủ yêu hoàng đế quân có vài con? Phu hoàng, cái này nhi thần đương nhiên biết, là 10 con. Hẳn là. Phu hoàng, hẳn là cái này Lục Gáp chính là cái kia còn sót lại xuống con trai thứ 10. Hứa Phong trong lòng trong nháy mắt khóa chặt cái này Lục Gáp thân phận. Nếu là như vậy hết thể liền đều giải thích thông. Vì cái gì cái này Lục Gáp có thể học được đầu đinh bảy mũi tên chi thuật? Vì cái gì sư tôn sẽ nhiều lần căn dặn lưu tính mạng hắn? Đây chính là yêu hoàng lưu tại đây thế gian huyết mạch duy nhất, đồng thời cũng là yêu tộc khí vận tụ hợp thể. Đương nhiên những này đều không phải là chủ yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này Lục Gáp rất có thể chính là khai thiên tam bảo bên trong, hỗn độn dưới trung rơi duy nhất người biết chuyện. Nếu là có thể mượn nhờ Lục Gáp chi thủ, tìm được bảo vật này, như vậy người kia sẽ là dưới thánh nhân người thứ nhất. Tiên tiên chí bảo uy lực cũng không phải khoác lát thổi phồng lên. Đó là một trận chiến đấu, dùng thực lực đánh ra tới. Không sai, cái này Lục Gáp chính là cái kia yêu hoàng tử trai thứ 10, yêu tộc còn sót lại thái tử. Đợt, một năm mới chúc mọi người liên tiếp cao thăng, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, chúc mừng năm mới. Chương 78 hôn độ trùng, Lục Áp cầu Lục Ngự chương 78 hôn độ trùng, Lục Áp cầu Lục Ngự phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần lắm miệng, cái này Lục Áp mãi là bị nhi thần một đường áp giải đi lên. Chỉ sợ đã sớm hận thấu nhi thần, nhất định không có khả năng cùng ta Thiên Đình hợp tác a. Người này lòng lang dạ thú, âm hiểm xảo trá, còn cần coi chừng để phòng mới là a. Lục Áp ánh mắt hung tợn kia, Hứa Phong không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng hợp tác với bọn họ. Trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn hắn căn bản không dám đem hắn thế nào. Yêu tộc phía sau đứng chính là nữ hoa nương nương, làm yêu hoàng huyết mạch duy nhất. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nữ hoa nương nương cũng tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra chuyện. Đây chính là một tấm miễn tử kim bài, tại nữ hoa nương nương không có minh xác tỏ thái độ trước đó, ai cũng không dám động a, ngươi nói những này phụ hoàng làm sao từng không biết đâu. Hạo Thiên nếu dám đem cái này Lục Gáp mời đi theo, vậy dĩ nhiên là có biện pháp đối phó hắn. Phong nhi, cho hắn để lộ đi, nói thế nào cũng là yêu hoàng huyết duệ, cái này như cái bộ dáng gì a? Là, phụ hoàng. Lục Áp trên người khổn tiên tác bị giải khai, chợt cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, nguyên bản bị giam cầm pháp lực cũng khôi phục trôi chảy. Gặp hai người trước mắt, Lục Áp ôm quyền thi lễ. Hai vị, chuyện hôm nay ta Lục Áp ghi lại rồi, chúng ta sơn thủy có gặp lại, chờ xem. Nói đi, Lục Áp cả người hóa thành một đạo ánh sáng cầu đồng, hướng phía chân trời toán loạn. Chính là này thiên địa thần tốc một trong kim ô hóa hồng chi thuật. Hứa Phong vừa muốn tiến đến đuổi bắt, gặp nhà mình phụ hoàng cái kia tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng tươi cười cũng là từ bỏ ý nghĩ này. Quả nhiên, không ra mấy hơi thở, một đạo ánh sáng cầu vồng liền từ trước mắt của bọn hắn lướt qua, liên tiếp mấy chục lần, rốt cục cái kia Lục Gáp hay là trở lại bên cạnh của bọn hắn. Không hổ là Thiên Đình chi chủ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Mình bị khi khỉ một dạng buông địch, cái này khiến Lục Gáp trong lòng tức giận, nhưng trong giọng nói nhưng không có trước đó cao ngạo. Nhưng bây giờ chính mình là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có mặc người chém giết phần, căn bản không hề có lực hoàn thủ a, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không chạy, vậy chúng ta có hay không có thể hảo hảo thương lượng một chút? Hết thảy đều tại Hạo Thiên trong dự liệu, tại Hứa Phong áp lấy Lục Gáp đến đây thời điểm, toàn bộ giao chỉ đã bị Hạo Thiên kính bao phủ. Nơi này là Hạo Thiên kính bên trong thế giới, mà hắn Hạo Thiên chính là thế giới này chủ thể. Không biết Thiên Đế bệ hạ muốn tìm ta cái này chó nhà có tang trò chuyện thứ gì? Là muốn cho ta thần phục Thiên Đình, thu nạp cái kia ước vạn yêu tộc cho mình dùng, hay là muốn thúc phụ ta hôn độ chung? Thương lượng? Đây là thương lượng ý tứ sao? Thật sự cho rằng hắn Lục Gáp là kẻ ngu sao? Còn không phải nhìn hắn dễ ức hiếp. Bây giờ yêu tộc sụp đổ, cứ việc yêu tộc chiến lực vẫn còn tồn tại, nhưng chia năm xẻ bảy. Hắn cái này yêu tộc thái tử thùng rỗng kêu to. Nếu là hắn các thúc thúc bá bá kia có thể một lòng đoàn kết, cái này hồng hoang đại địa bọn hắn yêu tộc chưa hẳn không thể có một chỗ cắm rủi. Ngươi rất không tệ, đã ngươi đều đoán được, cái kia chấm cũng liền không uổng phí nước miếng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, cái kia hỗn độn chung không phải ngươi một cái nho nhỏ yêu tộc dư nghiệt có thể nắm giữ. Những vật này ai cũng có thể đoán được, nếu là cái này Lục Gáp ngay cả cái này cũng nhìn không ra, Hạo Thiên mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Không có khả năng, các ngươi cũng đừng nằm mơ, món đồ kia là chúng ta yêu tộc. Hỗn độn chung chính là thuốc phụ lưu cho hắn đứa cháu này, là hắn trọng trấn yêu tộc thứ trọng yếu nhất. Cứ như vậy giao ra, hắn như thế nào xứng đáng chính mình phụ hoàng, thuốc phụ của mình. Đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo ngẫm lại đi. Chuyện này Hạo Thiên cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới một lần là xong. Đây chính là hỗn độn trùng, là khai thiên chí bảo. Nếu là dễ dàng như vậy liền được, ngược lại có chút không quá chân thực. Phong Nhi, đem chúng ta vị này yêu tộc thái tử áp đi Cửu Vũ Thiên Lao, để hắn thật tốt nghĩ một hồi. Là, phụ hoàng. Không, các ngươi không có khả năng làm như vậy, các ngươi đây là giam cầm, các ngươi liền không sợ nữ hoa nương nương trách tội sao? Lục Áp kịch liệt người phản kháng, Cửu Vũ Thiên Lao đó là địa phương nào hắn cái này đã từng yêu tộc thái tử lại biết rõ rành rành? Đó là thời kỳ thượng cổ, yêu tộc vì tra tấn vu tộc kiến tạo thiên lao, những cái kia đại vu ở trong đó đều gánh không được tra tấn, mảnh rẻ gầy yếu, hắn một cái nuông chiều từ bé yêu tộc thái tử, làm sao có thể gặp ở như thế tra tấn? Lục Áp, ngươi cho rằng ngươi những chuyện kia là bí mật gì sao? Đè xuống, để hắn thật tốt tỉnh lại một chút. Hắn Hạo Thiên ghét nhất chính là phản đồ. Là, phu hoàng. Khổ Tiên Tắc lần nữa đem Lục Áp trói thật chặt, thẳng đến tầng 28 Cửu Vũ Thiên Lao. Cái này Cửu Vũ Thiên Lao không hổ là yêu đình lúc đó dùng để tra tấn vu tộc đại vu địa phương. Sát khí tràn trề, những tầng kia ăn vu tộc chân linh quanh quẩn trên đó, kéo dài không tiêu tan. Tại phát giác được Lục Áp đến đằng sau, càng là cái sau nối tiếp cái trước lao qua, như muốn ăn sống nuốt tươi. Hứa Phong nhìn xem đều là dùng mình. Chớ nói chi là đã sớm tại sát khí này phía dưới, bị hù hoang mang lo sợ. Đừng để ta đi vào, đừng để ta đi vào, ta nói, ta tất cả đều nói, các ngươi muốn biết cái gì ta tất cả đều nói. Tại to lớn dưới sự sợ hãi, Lục Áp cái kia yếu ớt tâm lý phòng tuyến không chịu nổi một kích. Trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Không phải, đây chính là đầu. Đây quả thật là yêu tộc thái tử, bị hai vị yêu hoàng ký thác kỳ vọng, có thể phục hưng yêu tộc hy vọng. Vậy xem ra yêu tộc này là không cứu nổi. Như là đã chiêu, Hứa Phong tự nhiên là một lần nữa đem nó mang về giao chỉ, đừng một hồi cho ngu xuẩn này dọa sợ, vậy liền được không bù mất. Giao chỉ, gặp một lần nữa trở về Hứa Phong cùng Lục Áp, Hạo Thiên cũng là sửng sốt một chút. Hắn dự liệu được Phong Nhi sẽ trở về, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra Đế Tuấn, Thái Nhất, thật xem là người. Làm sao, nghĩ thông suốt sao? Nghĩ thông suốt, bất quá ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết trong hỗn độn hạ lạc, đại biểu cho yêu tộc khí vận tụ yêu phiên tại nữ hoa nương nương trong tay. Các ngươi đây cũng là biết đến. Không sao, nói một chút hỗn độn chung hạ lạc. Hạo Thiên cảm thấy hứng thú chính là có hỗn độn trùng, về phần yêu tộc những cái kia ăn cơm thừa rượu cạn, hắn nhưng nhìn không lên. Là, yêu tộc cao tầng chiến lược cũng không có tổn thất bao nhiêu, nhưng là nó nội bộ lục đục với nhau, căn bản không có thành tựu. Cùng lo lắng bọn hắn còn không bằng lo lắng một chút lục đạo luân hồi vu tộc dư nghiệt. Bọn gia hỏa này thế nhưng là một chút đều không an phận, chỉ là hiện tại không có cơ hội, một khi để bọn hắn tìm được một cái cơ hội, vậy tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Trước đừng có gấp, ta cũng là có điều kiện. Lục Áp mặc dù không chịu nổi, nhưng dù gì cũng là yêu hoàng huyết mạch, nên có hoàng giả khí độ vẫn phải có. Nếu trong hỗn độn này giữ không được, cái kia sao không cho mình thay đổi một chút đối với mình có lợi đồ vật? À, nói một chút điều kiện của ngươi, nếu là không quá mức phận lời nói, chấm có lẽ có thể suy tính một chút. Đương nhiên sẽ không để bệ hạ khó xử, cái kia hỗn độn chung nhất định là khai thiên tam bảo, nghe nói lục ngự một trong đông cực xanh hoa đại đế cao huyền vũ không. Không biết tại hạ có thể đảm nhiệm a. Lục Áp cũng là không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, đem mục tiêu nhắm chuẩn lục ngự một trong đông cực xanh hoa đại đế. Hạo Thiên nhìn xem Lục Áp, trong lòng tính toán, đông cực xanh hoa đại đế, tiểu tử này cũng không khách khí. Bất quá cho hắn cũng là không phải không được. Thân phận, địa vị, tu vi đều là đúng quy cách, yêu tộc thái tử, hoa hoàng cung đệ tử, đại la kim tiên tu vi, những này đều để người tìm không ra ma bệnh. Mượn nó yêu hoàng huyết mạch, còn có thể tiết chế hồng hoang yêu tộc, giống như trăm lợi mà không có một hại. Điều kiện này, chấm có thể đáp ứng, bất quá chấm cũng có một cái điều kiện. Chấm ghét nhất chính là phản bội, nếu là ngươi làm ra phản bội sự tình, đừng trách chấm hạ thủ vô tình. Đây là tự nhiên, ta Lục Áp sợ cầu sự tình không đủ chính là cả đời bình an, trừ cái đó ra không còn cầu mong gì khác. Đợt, chúc mừng năm mới, chúc các vị soái ca mỹ nữ mỗi ngày vui vẻ. Tứ phương đến tải, tài nguyên của quận. Chương 79 xiển giáo gặp nặng ngày, thân khốn hoàng hà trận chương 79 xiển giáo gặp nặng ngày, thân khốn hoàng hà trận tốt, chấm đáp ứng, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại thiên đình phản bội tiến hành, chấm bảo đảm ngươi không lo. Mặc kệ là thật là giả, Hạ Thiên đều làm ra lời hứa của mình. Đa tạ bệ hạ thành toàn, vật này chính là thuốc phụ giao cho ta. Một khi hỗn độn chung như thế, ngọc giản này liền có thể cảm giác được, đồng thời cũng là tìm kiếm hỗn độn chung chìa khóa. Vật này một âm một dương, có hai viên, một viên tại trong tay bệ hạ, thuần dương. Một viên khác trước đó giao cho Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân, thuần âm. Lục Áp cũng không có dấu diếm, đem mọi chuyện cần thiết một mạch tất cả đều nói ra. Nếu Hạo Thiên thành ý mười phần, vậy hắn Lục Áp cũng không phải loại kia che che lấp lấp người. So với không đáng tin cậy Tây Phương giáo, hay là thiên đỉnh càng thêm làm cho người an tâm. A, cái kia không biết chuẩn đề sư minh hứa cho ngươi điều kiện gì? Một tôn đại nhật Phật Như Lai Phật bị, còn có thánh nhân che chở. Đại nhật Như Lai, ngươi đây cũng quá tiện nghi sao? Một tấm ngân phiếu khống liền đem chính mình bán đi. Hứa Phong cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Áp, cái này nha đầu óc không có bệnh đi. Có trắng như vậy cho sao? Đại Nhật Như Lai nghe đều không có nghe nói qua, cái này Lục Áp thật đúng là dám tin tưởng bọn họ, cái này không phải liền là ở trên không bao tay bạch là sao? Nói rất dài dòng hứa đạo huynh, ta cảm kích huống ngươi không hiểu rõ, lúc trước thúc phụ đưa ta tiến đến Hoa Hoàng cung. Trên danh nghĩa ta tuy là Hoa Hoàng cung đệ tử, nhưng là nữ hoa nương nương lại là chỉ che chở ta đến Đại La Kim Tiên. Đến tận đây đằng sau, ta liền cùng Hoa Hoàng cung không tiếp tục quan hệ. Ta thân phận này có bao nhiêu mẫn cảm ngươi cũng biết, nếu là tìm không thấy thánh nhân che chở, đó chính là thịt cá trên tấc gỗ. Như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ đại cục đã định, Lục Áp tự nhiên là không cố kỵ nữa. Thì ra là thế, bất quá Lục Áp, chẳng còn có một cái yêu cầu. Hạo Thiên cũng là hiểu rõ ra, nhưng cũng không có đổi ý trước đó quyết định. Vậy hạ nhưng rằng không sao, chỉ cần Lục Áp có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, chẳng muốn ngươi lấy yêu tộc thái tử thân phận vào ở thiên đỉnh, có thể. Có thể. Thông quái, dứt khoát, liền xem như Hạo Thiên không nói, Lục Áp cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ hắn sắp trở thành đông cực xanh hoa đại đế, nếu là không có thân tín của mình, cái này cũng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào. Lấy yêu tộc thái tử thân phận vào ở, nhìn những cái kia còn có lương tâm yêu tộc tiền bối đương nhiên sẽ không quan tâm. Nói thế nào cũng là yêu hoàng huyết duệ, nếu là có thể tụ lại một nhóm, hắn cũng coi là ở trên trời trong đỉnh đứng vững gót chân. "Tốt, Phong Nhi, mang bọn ta tương lai Thanh Hoa Đế quân tiến về Thanh Hoa cùng, chuẩn bị hết thảy công việc." Sát Phong Lục Ngự, việc này không thể coi thường, cần rất nhiều chuẩn bị, còn cần cùng huyền môn mấy vị thánh nhân thương lượng. Mà lại Lục Gáp thân phận phi phàm, chiêu cáo Hồng Hoang vị yêu tộc thái tử một chuyện, cũng phải có rất nhiều chuẩn bị. Đây cũng không phải là môi hồng răng trắng, trên dưới bờ môi đụng một cái là được sự tình. Không có yêu tộc tiên hiền thừa nhận, đó chính là chuyện tiểu lâm. May mà Tam Túc Kim Ô huyết mạch chính là chứng minh tốt nhất. Đã từng yêu hoàng dư uy vẫn rất có lực hiệu triệu. Chuyện này ngược lại là không cần lao tâm phí thần. Trong Bát Cảnh Cung, huyền môn tam thánh, nữ oa nương nương, hạo thiên tề tụ một đường. Chư vị sư minh sư tỷ, yêu hoàng huyết duệ Lục Áp, tài đức vẹn toàn, đông cực xanh hoa đại đế, sư đệ chuẩn bị giao cho hắn. Nếu sư đệ đã có quyết định, cần gì phải đến hỏi thăm chúng ta? Nguyên thủy âm dương quái khí, hạo thiên đã từ lâu thói quen. Nguyên thủy thiên tôn từ trước đến nay không quen nhìn yêu tộc những này khoác lông mang sừng hạng người, bây giờ đem Lục Ngự một trong đông cực xanh hoa đại đế giao cho Lục Áp, tự nhiên là rất có phê bình kín đáo. Lần trước câu Trần đại đế, Hứa Phong là hắn hạo thiên con rể, nhân giáo đệ tử, lại là chính thống nhân tộc, Nguyên thủy tự nhiên không có ý kiến. Có thể cái này Lục Áp không chỉ có là yêu tộc dư nghiệt, còn đầu nhập vào qua Tây Phương giáo, cái này chạm tới Nguyên thủy nguyên tắc. Nhị sư minh, đại sự như thế, sư đệ đương nhiên còn muốn hỏi qua sư minh mới có thể làm quyết định. Sư đệ, chuyện này chúng ta không có ý kiến. Quá rõ mở to mắt, giải quyết dứt khoát. Yêu tộc mặc dù đã mất mịch, nhưng vẫn như cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Yêu tộc khí vận càng là khổng lồ, nếu là có thể thu về chính mình dùng, cũng là xem như một cỗ không nhỏ trợ lực. Đa tạ đại sư minh. Có đại sư minh mở miệng, Hạo Thiên Tâm cũng coi là buông ra. Nếu là tất cả đều phản đối, hắn cái này thiên đế cũng không thể vi phạm, cứ khư cố chấp á, nếu đại huynh đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Lão đại đồng ý, thông thiên cái này tam đệ tự nhiên cũng không có ý kiến. Nhưng cái này Lục Ngự vị trí, Hạo Thiên đại biểu là thiên đạo, bây giờ yêu tộc vu tộc đều có một vị, nhân giáo có Hứa Phong. Lục Ngự vị trí chỉ còn thứ hai, bọn hắn tiệt giáo cũng không thể rơi vào người sau đi. Hạo Thiên, Lục Ngự vị trí còn có hai cái, ngươi nhìn ta tiệt giáo đa bảo như thế nào, là Nam Cực trưởng sinh đại đế. Người khác đều có, bọn hắn cũng không thể thiếu. Không sai, ta xiển giáo Quảng Thành tử chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế. Nguyên Thủy cũng là không cam lòng yếu thế, đáng tiếc bị Thông Thiên vượt lên trước một bước, chỉ có thể kiên trì để mắt tới cái kia quyền lực gần với Hạo Thiên Tử Vi đại đế. Nhị sư minh hảo khí phách a, cái này để mắt tới Bắc Cực Tử Vi. Vậy cũng không có tam đệ ngươi mưu đồ đã lâu a. Hai người là cây kim so với cọng râu, toàn bộ Bát Cảnh Cung tràn ngập mùi thuốc súng. Nữ hoa ở một bên tinh tinh có vị nhìn xem, nàng chính là đến đánh xì dầu. Nói thế nào hắn cũng coi là yêu tộc thánh nhân, cái kia xanh hoa đại đế vị trí đã định ra tới, tự nhiên không cách nào sửa đổi. Cùng hưởng thiên đình khí vận, đối với hắn cái này thánh nhân cũng là có trợ giúp rất lớn. Lục Ngự đều có thánh nhân bệ đứng, Lục Áp trừ hoa hoàng cung không có lựa chọn khác. Về phần phương Tây hai tên gia hỏa kia, đừng nói giỡn. Chỉ cần dám tiếp xúc, đừng nói là Tam Thanh, Hạo Thiên, liền hắn nữ hoa cũng dung không được hắn. Mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng bọn hắn trời sinh chính là hai phe cánh, loại cảm giác này tại thành thánh đằng sau càng rõ ràng. Nhị đệ tam đệ, chớ có cái lộn, cái này Lục Ngự vị trí cứ giao cho Phong Thần bảng đến quyết định đi. Nếu là bởi vì hai cái vị trí này cái lộn không đứt, bị thương huynh đệ bọn họ hòa khí ngược lại không tốt. Không bằng cứ giao cho Thiên Ý tới làm quyết định. Cũng tốt, vậy liền giao cho Phong Thần bảng đi. Tốt. Đề nghị này song phương cũng không có ý kiến, một nhà một cái đây là nhất định. Nhưng người nào là tử vi, ai là trường sinh, cái này muốn nhìn Thiên Ý lúc này Tây Kỳ đại doanh trước, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã triển khai trận thế. Tam Tiêu đứng ở trước trận, trực diện xiển giáo thập nhị kim tiên. Chư vị, Cửu Khúc Hoàng Hà trận xin đợi chư vị. Có thể có ai dám thử một lần? Ta đến. Đều Lưu Tôn tiến lên trước một bước, theo Tam Tiêu đi vào trong trận. Đáng tiếc không cần một lát, cái kia Đều Lưu Tôn liền bị khốn tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận, không nhúc nhích được. Gặp sư minh đệ bị nhốt, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Thái Ức song song vào trận, có thể không như nhau bên ngoài toàn bộ thân hãm cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Vạn năm tu vi trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Quảng Thành Tử thấy thế vội vàng treo trên cao miễn chiến bài. Thập nhị kim tiên đã đi năm vị, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận quỷ dị dị thường, nếu là lô mãng đi vào, chỉ sợ cũng khó thoát thân hãm trong đó kết cục. Liên tiếp 7 ngày, lại chiến 2 trận, thập nhị kim tiên bây giờ chỉ còn lại có 3 vị. Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, còn có cái kia Hoàng Long chân nhân. Bây giờ làm xiển giáo đại sư minh, Quảng Thành Tử xa vào đến tình cảnh lưỡng nan, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận tìm không thấy biện pháp ứng đối, liền không cách nào phá trận. Đi vào thập tử vô sinh. Đúng vậy đi vào, liền không cách nào quan sát trận này, chớ nói chi là tìm tới trận nhãn sơ hở. Trừ phi hiện tại bánh từ trên trời rơi xuống, đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận đồ đưa tới cho bọn hắn. Có thể điều này có thể sao? Đây cũng không phải là lúc trước 10 tuyệt trận, có thể dùng đệ tử tính mệnh đến bổ khuyết. Tam Tiêu tỷ muội đều là đại la kim tiên, càng không phải là cái kia 10 ngày quân có thể so sánh được. Nhưng hôm nay chư vị sư đệ thân xông vào trận địa bên trong, nếu là trễ cứu ra, sợ sẽ tao ngộ bất trắc a, một mực coi như người trong suốt Hoàng Long chân nhân, đột nhiên đứng dậy. Đại sư minh, ta có nhất pháp, có thể giải nguy cơ trước mắt. GS, chúc mọi người tại một năm mới, đoàn đoàn viên viên, bình bình an an, toàn gia sung sướng, hạnh phúc viên mãn. Chương 80 Hoàng Long cầu cứu câu Trần Cung, chương 80 Hoàng Long cầu cứu câu Trần Cung, sư đệ có biện pháp gì, mau nói đi. Sơn cùng Thủy tận Quảng Thành Tử nghe nói lời ấy, giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sư minh, nếu chúng ta không giải quyết được cái này Tam Tiêu, sao không mời người đến, tựa như Tam Tiêu một dạng. Mời người? Hoàng Long sư đệ, ngươi nói là xin mời tiểu sư đệ. Quảng Thành Tử theo bản năng liền nghĩ đến Hứa Phong. Nếu là có thể mời đến hắn, chuyện này có lẽ đến đây chấm dứt. Thế nhưng là thật sự có thể mời đến hắn sao? Xiển giáo cùng Câu Trần Đại Đế quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Tuy là đồng môn sư huynh đệ, nhưng lại so như người qua đường, trái lại Tiệt giáo, nhất là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, cùng nó quan hệ vô cùng tốt. Lần này chính là chứng minh tốt nhất. Không sai, lại sư huynh, chính là tiểu sư đệ, nếu là có thể mời được tiểu sư đệ đến đây tương trợ nói, như vậy chúng ta khốn cục sẽ giải quyết dễ dàng. Hoàng Long cũng là thẳng thắn, hắn xưa nay không cho rằng bọn họ cùng tiểu sư đệ ở giữa có cái gì ngăn cách. Hết thảy chẳng qua là các sư huynh phán đoán thôi. Hoàng Long sư đệ, nếu cái chủ ý này là ngươi ra, như vậy xin mời tiểu sư đệ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cũng đừng làm cho các sư huynh thất vọng a. Ai nói đến ai đi xử lý, Quảng Thành Tử có thể kéo không xuống mặt đi cầu tiểu sư đệ tới cứu bọn hắn. Yên tâm đi, đại sư huynh, sư đệ nhất định không phụ trọng thác đem tiểu sư đệ mời đến. Đón lấy trách nhiệm như vậy Hoàng Long chân nhân, quay người liền lên Nam Thiên Môn. Đại sư huynh, ngươi nói tiểu sư đệ sẽ giúp chúng ta sao? Nếu không ta để cho ta đệ tử kia cũng tới đi một chuyến đi. Hứa Phong có trở về hay không đến, Ngọc Đỉnh trong lòng cũng không nắm chắc. A sư đệ, không cần, vi huynh quyết định về Côn Lôn Sơn một chuyến, xin mời sư tôn rời núi. A. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Quảng Thành Tử, dự định làm sao cũng không có nghĩ đến đại sư huynh vậy mà lại nghĩ ra biện pháp này. Sư tôn tới, cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Lúc đầu chỉ là bọn hắn ở giữa tranh đấu, có thể sư tôn đến một lần, đó chính là thánh nhân ở giữa tranh đấu. Đại sư huynh, đây có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to, nếu là sư tôn tới, rất nhanh khả năng cũng sẽ kinh động tam sư thúc a. So với Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh càng thêm tỉnh táo. Hắn quá rõ ràng sư tôn hạ chàng ý vị như thế nào, thánh nhân đại chiến đây chính là sẽ lan đến gần toàn bộ Hồng Hoang. Sư đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ngươi thật cảm thấy Hoàng Long sư đệ có thể đem tiểu sư đệ mời đến? Chư vị sư đệ đã tại cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận bị nhốt 7 ngày có thừa, chưa chừng cái kia Tam Tiêu sẽ đối với các sư đệ thi triển thủ đoạn gì. Nếu là có một vị sư đệ tu vi hủy hết, chúng ta chính là xiển giáo tội nhân, còn mặt mũi nào đối mặt chư vị sư huynh đệ? Không cần nhiều lời, hiện tại cũng không có biện pháp khác, ta về trước một chuyến Côn Lôn Sơn, nơi này liền giao cho sư đệ ngươi. Tại ta chưa có trở về trước đó tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói đi, một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa, trong doanh trướng chỉ còn lại có Ngọc Đỉnh thở dài một cái một hơi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hy vọng Hoàng Long sư đệ hết thảy thuận lợi, tại sư tôn đến trước đó đem chuyện nào giải quyết rơi. Thương thang trong đại doanh, liền chiến liền thắng Tam Tiêu tỉ muội, ngay tại chúc mừng lấy thắng lợi. Ba trận chiến ba nhanh, xiển giáo thập nhị kim tiên bây giờ đã có 9 vị khốn tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận. Mặc dù không thể lên nó tính danh, nhưng là mỗi một cái đều bị tước mất vạn năm tu vi, cũng coi là vì đại ca Triệu Công Minh xả được cơn giận. Đại tỷ, ta cảm thấy không sai biệt lắm, cái kia Tây Kỳ đại doanh đã treo trên cao 4 ngày miễn chiến bài. Đoán chừng là bị chúng ta tỉ muội sợ mất mật, ta cảm thấy có thể thu tay lại. Quỳnh Tiêu cũng không có như chính mình tam muội Bích Tiêu một dạng, bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Tiểu sư đệ nhắc nhở nàng thời khắc khắc trong tấm khảm. Mục đích đã đạt đến, lại tiếp tục, liền không có cần thiết. Nhị tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia Quảng Thành Tử còn không có bắt lấy đâu, cứ đi như thế không phải tiện nghi bọn hắn sao? Muốn ta nhìn liền muốn nhất cổ tác khí đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, xem bọn hắn về sau còn dám hay không xem thường chúng ta. Say khướt Bích Tiêu kêu la, mê ly hai mắt, tươi cười đắc ý, đầu óc đã bị thắng lợi cho làm cho hôn mê. Xem nhẹ Bích Tiêu con ma men này, Quỳnh Tiêu nhìn trước mắt đại tỷ, chờ đợi quyết định của nàng. Quỳnh Tiêu, ý của ngươi ta minh bạch, như vậy đi, chúng ta đợi thêm 3 ngày, nếu là trong vòng 3 ngày cái kia Quảng Thành Tử hay là làm con rùa đen rút đầu, chúng ta liền thả người. Không cam tâm, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu một dạng không cam tâm. Đem xiển giáo triệt để đánh bại, mở mày mở mặt cơ hội coi như thế một lần. Nếu là bỏ qua, lần tiếp theo còn không biết có hay không đâu. Tốt, vậy liền 3 ngày sau đó mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đều muốn thả người. Đại tỷ mở miệng, mặt mũi này Quỳnh Tiêu không thể không cấp, vậy liền đợi thêm 3 ngày. Lại nói cái kia Câu Trần cung trước, Hoàng Long đưa lên danh thiếp, cầu kiến Câu Trần đại đế. Xiển giáo Hoàng Long bái kiến Câu Trần đại đế. Hoàng Long sư minh, hôm nay làm sao có rảnh ngày nữa đỉnh tìm ta? Hoàng Long đột nhiên đến đây để Hứa Phong có một loại không tốt. Không phải là vì Tam Tiêu sư tỷ sự tình tới đi, cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực hắn cũng thể nghiệm qua, biết trận kia có bao nhiêu hung hiểm. Tính toán thời gian cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận sớm đã dọn xong, chỉ sợ đều đã giao thủ 2-3 lần đi. Nếu là thắng, Hoàng Long chân nhân liền sẽ không xuất hiện ở đây. Có thể nghĩ nhất định thất bại, mà lại 10 phần thê thảm. Là bọn hắn không giải quyết được phiền phức. Không phải vậy lấy Quảng Thành Tử tính cách, là tuyệt đối sẽ không để Hoàng Long tìm đến mình. Đế quân, nói ra không sợ ngài cho cười, lần này ta Hoàng Long là đại biểu xiển giáo hướng ngài nhờ giúp đỡ. Không có gì tốt mất mặt, Hoàng Long ăn ngay nói thật. Bại chính là bại, giấy trung quy là không gói được lửa. Thắng bại là chuyện thường, có cái gì mất mặt. Tiệt giáo Tam Tiêu sư tỷ bày xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận để cho chúng ta chư vị sư minh đệ chịu nhiều đau khổ. Xiển giáo thập nhị kim tiên, bây giờ chỉ còn lại ta Hoàng Long, sư minh Ngọc Đỉnh chân nhân cùng đại sư minh Quảng Thành Tử. Cho nên chúng ta muốn mời đế quân có thể ra mặt điều hòa một chút. Thực thành là chân thật thành, là thật một chút đều không che lấp a tốt, cái kia sư đệ ta liền theo sư minh đi tới một lần, tất cả mọi người là đồng môn sư minh muội, có chuyện gì nói là không ra. Không cần thiết dạng này đao binh gặp nhau, tổn thương hỏa khí coi như không xong. Vậy làm phiền sư đệ, mau mau theo ta tiến đến đi. Kích động sau khi, Hoàng Long lôi kéo Hứa Phong tay liền một đường phi nước đại ra Câu Trần cung. Có thể khiến bọn hắn không ai từng nghĩ tới chính là, có người chính là nhanh hơn bọn họ một bước. lại nói cái kia Quảng Thành Tử tại trở lại Côn Lôn Ngọc Hư Cung, liền lập tức đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, khóc lóc kể lể. Thêm mắm thêm muối đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận sự tình nói một lần, là nghiêm trọng như vậy làm sao tới? Nói chư vị sư minh đệ đã bị lột trên đỉnh Tam Hoa, đóng trong lồng ngực vũ khí, sống sờ sờ bị phế sạch tu vi. Bộ dáng mười phần thê thảm, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại mặc kệ lời nói, hắn xiển giáo đạo thống sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hắn đương nhiên biết Quảng Thành Tử nói tới có quyết đại hiểm nghi, nhưng đệ tử đều cầu đến trước mắt. Hắn kẻ làm sư tôn này nếu là không có một cái biểu thị, vậy còn làm cái gì sư tôn a, tiệt giáo mấy tiểu bối kia cũng là có chút quá mức, lòng tham không đáy. Muốn triệt để rơi xuống hắn xiển giáo mặt mũi, quả thực có chút quá mức. Ta đã biết, liền tùy ngươi đi tới một lần. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Mừng rỡ trong lòng, Quảng Thành Tử cũng là liên tục dập đầu. Có sư tôn xuất mã, lần này liền ổn. Hắn ngược lại muốn xem cái kia tiệt giáo Tam Tiêu còn có cái gì thật lạ phách lối. Có thể thánh nhân chi động, không thể coi thường, bên này còn không có Giang Ngọc Hư Cung, bên kia mấy vị thánh nhân ánh mắt liền đầu cái tới. Đối với cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thèm để ý, muốn nhìn liền nhìn thôi, hắn quang minh lỗi lạc, cũng không phải cái kia hai cái nhận không ra người ra hỏa. Chương 81 Nguyên Thủy đích thân tới Hoàng Hà trận, chương 81 Nguyên Thủy đích thân tới Hoàng Hà trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trước trận. Nhận được Quảng Thành Tử sư minh truyền tin, Ngọc Đỉnh Thông Chi Tử nhà triển khai trận thế, Vinh Lâm Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Tây Kỳ động tác, Tam Tiêu tự nhiên cũng là biết đến, đồng dạng giá Lâm trước trận. Nha, Ngọc Đỉnh làm sao lại một mình ngươi, hẳn là ngươi dự định một người độc sông chúng ta cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Thấy chỉ có Ngọc Đỉnh một người, Bích Tiêu không nhịn được mở miệng rêu cợt nói. Liên chiến liên thắng, lại thêm những ngày này xiển giáo đóng cửa không chiến, để Bích Tiêu bành trướng tới cực điểm. Hoàn toàn không đem xiển giáo đệ tử để ở trong mắt. Như vậy ngang ngược, Ngọc Đỉnh cũng là khẽ như mày, nhưng lại cũng không nhận được ảnh hưởng. Ba vị sư tỷ, nghe sư đệ một lời khuyên, chuyện này dừng ở đây đi, trận chiến này là chúng ta xiển giáo thua, chúng ta nhận. Đừng lại tiếp tục nữa, nếu không liền không tốt thu tràng. Ngọc Đỉnh lời từ đáy lòng, để Quỳnh Tiêu có một loại dự cảm không tốt. Biến mất Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân tuyệt đối là đi mời giúp đỡ đi, mà lại cái này giúp đỡ tuyệt đối không thể coi thường. Cái này để vốn là lòng sinh thoái ý Quỳnh Tiêu, trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát dày đặc. Bại tướng dưới tay không có tư cách tại ta chỗ này nói nhảm, cô nãi nãi ta muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Nhưng có một chút, tại không có đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn trước đó là tuyệt đối không có khả năng đi. Thứ thời, chính mình đi vào ngoan ngoãn tìm một chỗ nằm xong, cũng tiết kiệm tỉ bởi chúng ta phí sức đi. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, làm đồng môn sư minh đệ, hắn nên nói đều đã nói. Nhưng người ta không tin a, thì nên trách không được bọn hắn. Ngọc Đỉnh cũng không nói thêm gì nữa, như là một thanh kiếm sắc một dạng đứng ở nơi đó phong mang tất lộ. Kiên nhẫn chờ đợi sư tôn cùng đại sư minh đến. Gặp Ngọc Đỉnh không có động tác, Bích Tiêu cảm giác mình nắm đấm đánh vào trên đông. Ngọc Đỉnh, muốn chiến liền chiến, không chiến liền ăn, lằng nhà lằng nhằng làm gì, các ngươi có còn hay không là nam nhân. Mặc kệ Bích Tiêu như thế nào kêu gạo, Tây Kỳ bên này chính là không có phản ứng chút nào. Song Vương cứ như vậy quỷ dị rằng co xuống tới. Sau một nén nhang, Vân Tiêu cũng cảm thấy là lạ. Ngăn lại vẫn tại tức miệng mắng to Bích Tiêu, đi lên phía trước. Ngọc Đỉnh sư đệ, chuyện này dừng ở đây, sau đó chúng ta sẽ triệt tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đem xiển giáo các vị sư minh đệ toàn bộ trả lại. Chính như nhị muội Quỳnh Tiêu nói tới, lần này bọn hắn đã coi như là hung hăng rơi xuống xiển giáo mặt mũi. Là đại ca Triệu Công Minh tìm về chẳng tử, đã có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như thế cần gì phải tại rằng có nữa đâu. Trung quy là nghịch thiên mà đi, vẫn là phải lượng sức mà đi. Vậy làm phiền ba vị sư tỷ đem chư vị sư minh đưa ra tới. Ngọc Đỉnh lần này không còn trầm mặc, người ta đều mở miệng thả người, đây chính là kết cục tốt nhất. Chúng ta sẽ triệt tiêu đại trận, chính các ngươi đi tìm người, chúng ta mới mặc kệ đâu. Vốn là khó chịu biết điều, mới sẽ không làm loại chuyện này đâu. Lớn mật nghiệt chướng, các ngươi còn dám tính toán ta xiển giáo đệ tử? Hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, người đến chính là mời đến cứu binh Quảng Thành Tử. Nhà ta lại tưởng là ai đây? Đây không phải rùa đen rút đầu Quảng Thành Tử sao? Cuối cùng đem đầu đưa ra. Nhìn thấy Quảng Thành Tử, Bích Tiêu một trận trào phúng. Sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, muốn chính là hiệu quả này. May mắn trở về kịp thời, cái này Bích Tiêu cũng cho cơ hội, bằng không thủ này nhưng là không còn pháp báo. Sư đệ, theo ta cung thỉnh sư tôn giáng lâm. Thanh âm sáng sủa, Quảng Thành Tử căn bản cũng không có dự định che lấp. Tam Tiêu biến sắc, không nghĩ tới vậy mà lại là nhị sư bá đích thân tới. Tỷ tỷ, không xong, nhị sư bá muốn tới, chúng ta nên làm cái gì a? Luôn luôn tỉnh táo Quỳnh Tiêu lúc này cũng là có chút bối rối, nhị sư bá muốn tới đây cũng không phải là một tin tức tốt a nhị muội, an tâm chớ đổi, chúng ta vốn là chuẩn bị thả người, cho dù là nhị sư bá tới, chúng ta cũng là chiếm lý. Ta cũng không tin nhị sư bá có thể lật ngược phải trái đen trắng, đối với chúng ta bọn tiểu bối này ra tay. Vân Tiêu trong lòng cũng là có chút luống cuống, đây chính là bọn hắn nhị sư bá, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên âm miểu miểu, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡi cựu lòng trầm hương liên giá lâm. Bái kiến thánh nhân, bái kiến sư tôn sư bá. Thánh dưới mặt, đám người tất cả đều cúi đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là chiều bái. Tại Nguyên Thủy giá lâm thời điểm, mấy vị thánh nhân ánh mắt tất cả đều tụ tập đến nơi này. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Tạ, thánh nhân. Đám người đứng dậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khóa chặt tại Tam Tiêu chiến thần, cùng các nàng sau lưng Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trên. Cái này ba cái nha đầu quả thật không tệ, trận pháp này ngược lại là có chút trò. Không thể không nói, Tam đệ tiệt giáo mặc dù hỗn loạn vô tự, nhưng hắn nhận lấy mấy đệ tử này quả thật không tệ. Tam Tiêu ở đâu, có thể hay không đem ta xiển giáo những cái kia bất tranh khí đệ tử thả ra? đã đáp ứng đại minh, Nguyên Thủy tự nhiên là tuân thủ. Hắn đường đường một cái thánh nhân cùng bọn tiểu bối độc thủ, cái này chuyến đi, hắn còn lăn lộn không lăn lộn. Ngay tại Vân Tiêu chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một cái ai cũng không có dự kiến đến sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia Bích Tiêu tiến về phía trước một bước, mười phần phách lối nói: "Muốn cho chúng ta thả người có thể, phá chúng ta Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chúng ta tự nhiên sẽ thả người." Lời này vừa nói ra, Vân Tiêu Quỳnh Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, Nguyên Thủy nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt biến mất. Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích. Hoàn toàn không đem hắn nhân sư bá này để vào mắt. Đương nhiên Nguyên Thủy trong lòng cùng cái gương sáng giống như, vừa mới tuyệt đối không phải Bích Tiêu bản ý, phía sau này nhất định có người đang làm trò quỷ. Thế nhưng là bất kể như thế nào, lời này là từ Bích Tiêu trong miệng nói ra được. Nếu là không cho chút giáo huấn, hắn cái này thánh nhân mặt mũi đặt ở nơi nào? Tiểu bối vô tri, nếu như thế, cái kia ta liền đi tới một lần. Vân Tiêu Quỳnh Tiêu, mặt lộ đắng chát, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể có biện pháp nào đâu? Trái lại Bích Tiêu một mặt mê mang, vừa mới không phải nói thật tốt sao, làm sao đột nhiên liền trở mặt? Tại Bích Tiêu buồn bực bên trong, Tam Tiêu đi vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nguyên Thủy tọa hạ trầm hương liễn, bay vào trong trận, chỉ là nhẹ nhàng vừa trừng mắt, vậy ngay cả bên dưới xiển giáo thập nhị kim tiên Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trong nháy mắt sụp đổ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận phá, chủ trì trận pháp Tam Tiêu cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trọng thương ngã xuống đất. Tiểu bối vô tri, bây giờ có thể chịu phục. Nguyên Thủy tại phá trận đằng sau cũng không có dự định đang làm cái gì. Cho một bài học liền tốt, đều là nhà mình đệ tử, không cần thiết như vậy tích cực. Có thể sự tình hết lần này tới lần khác không có khả năng toại nguyện á không phục. Một cái quật cường thanh âm vang vọng bốn phía, chỉ gặp cái kia Bích Tiêu dáng chống đỡ lấy đứng dậy, cam tức nhìn Nguyên Thủy. Nhị sư bá lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta không phục. Cái kia quật cường ánh mắt, để Nguyên Thủy lập tức xuống đài không được. Quả nhiên có nó sư tất có danh đồ, cùng nhà mình tam đệ tính xấu là trong một cái mô hình khắp đi ra. Đều như thế để cho người ta nổi giận. Lớn mật, dám đối với sư tôn vô lễ. Quảng Thành Tử nhảy ra ngoài tức giận quát lớn lấy Bích Tiêu. Hắn là sư tôn của các ngươi, không phải chúng ta sư tôn, lấy lớn hiếp nhỏ, không cần tôn kính. Một câu, Nguyên Thủy không giận tự uy, như núi như ngục bình thường uy áp quét sạch thiên địa. Tất cả mọi người ở đây đều là run lẩy bẩy. Tiểu bối vô tri, chẳng lẽ ta cái kia tam đệ không có dạy qua các ngươi cái gì là tôn sư trọng đạo sao? Đã như vậy, vậy ta đây cái làm sư bá liền hảo hảo giáo dục một chút các ngươi. Các ngươi liền đến cái kia kỳ lân dưới vách thật tốt diện bích hối lôi đi. Phất tay, một cái màu đen bổ đoàn hướng phía Tam Tiêu của tới. Sư thúc, chậm đã,